Chương 1, người quẻ người thuyết thư mùa xuân đến. Vạn vật khôi phục quý tiết. Liên thông tiểu trấn thị trường một con đường bên cạnh. Chật ních quầy hàng cùng người. Trong đó có một nơi, dựng cái giản dị túp lều. Túp lều phía dưới, bày một cái bàn, mười mấy đầu ghế dài. Một tên thiếu niên người thuyết thư ngồi tại sau cái bàn, cầm trong tay một phương thức gõ. Xét tiếp lần trước chúng ta nói đến, tiến đạo viên hảo kiệt ba kết nghĩa, chẳng hoàng cân anh hùng đầu là công. Thiếu niên người thuyết thư Phương Liễu Sinh thanh âm bên trong khí mười phần, giàu có cảm xúc sức cuốn hút giọng điệu, mới mở miệng liền trêu đến không ít người qua đường ngừng chân quan sát. Hôm nay chúng ta nói tiếp Tam Quốc diễn nghĩa hồi hai, Chu Dực Đức giận dỗi W, vì sao quốc cứu Niu Chu hoạn dựng thẳng. Phương Liễu Sinh đột nhiên vỗ tay một cái bên trong thức gõ, các khán giả từng cái tập trung tinh thần. Đây nói chuyện sách, chính là nửa cách giờ. Nói đến quần tình xúc động phẫn nộ, mà đại khoái nhân tâm. Chư vị khán quan lão gia, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Như ngài nghe được cao hứng, có thể ban thưởng tiểu sinh một cái màn đầu tiền, hoặc là đến vài tiếng không cần tiền gào to. Như ngài không quá ưa thích, trực tiếp rời đi chính là, chớ có quét người khác nhà hứng. Tiểu sinh đây mái hiên hữu lễ. Phương Liễu Sinh nói xong, liếc nhìn quan môn chắp tay hành lễ. Một tên nam tử đứng dậy trên bàn thả một đồng tiền, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói ra, Liễu Sinh, ngươi đây thuyết thư bản sự, so sư phụ ngươi mạnh hơn nhiều, mỗi lần tới nghe, ta đều nghe không đủ. Ta ơn từ thúc, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Bất quá so với sư phụ, ta còn kém cách xa và đậm. Phương Liễu Sinh vội vàng nói tạ, lại không quên kiêm tốn. Sau đó lục tục ngao ngoe có mấy tên khán quan thưởng mấy đồng tiền, nhưng đại bộ phận đều là tại chơi miễn phí. Phương Liễu Sinh đối với cái này tập mãi thành thói quen. Từ khi 3 năm trước đây xuyên qua đến cái thế giới này, Phương Liễu Sinh dần dần quen thuộc hiện tại sinh hoạt. Phương Liễu Sinh là bị sư phụ kiếm bể, sư phụ là cái lao thuyết thư tiên sinh, đem một thân thuyết thư bản sự chuyển thụ cho Phương Liễu Sinh. Phương Liễu Sinh kết hợp trí nhớ kiếp trước, phát hiện kiếp trước những điển tịch kia cố sự, nhưng so sánh sư phụ dạy những cái kia lão cố sự thú vị nhiều. Một năm trước sư phụ qua đời, Phương Liễu Sinh kế thừa sư phụ cái này tốt đều, mỗi ngày chỉ dựa vào thuyết thư kiếm được khen thưởng, cũng là đầy đủ sinh hoạt. Vận khí tốt thời điểm, còn có thể tồn một điểm nhỏ tiền. Tốt lều tuy nhỏ, nhưng khu vực quý giá, người bình thường muốn mua cũng mua không được. Phương Liễu Sinh cũng không có khả năng đem nó bán đi. Càng huống hồ, thuyết thư thu hoạch được khen thưởng là thứ yếu mục đích. Phương Liễu Sinh chủ yếu mục đích là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Sư phụ sau khi qua đời, Phương Liễu Sinh liền cảm thấy tỉnh một cái nhiệm vụ hồi báo hệ thống. Tự mình tuyên bố nhiệm vụ, hệ thống cho ra đối ứng hồi báo. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Phương Liễu Sinh liền có thể thu hoạch được hệ thống cho ra hồi báo ban thưởng. Nhiệm vụ độ khó càng cao, có thể đạt được hồi báo ban thưởng lại càng tốt. Nói cách khác, Phương Liễu Sinh vô luận làm cái gì, chỉ cần ban bố nhiệm vụ, hắn đều có thể thu hoạch được hồi báo. Chỉ là hồi báo kích cỡ vấn đề. Thuyết thư Tam Quốc diễn nghĩa nửa canh giờ, nhiệm vụ hoàn thành hồi báo, cường thân kiện thể 1, thư kinh linh hoạt 1, tăng cường khí huyết 2. Phương Liễu Sinh mỗi ngày chí ít đều sẽ nói sách nửa canh giờ. Thời gian 1 năm xuống tới, tích lũy mấy trăm điểm thuộc tính. 1-2 điểm thuộc tính biến hóa, đối Phương Liễu Sinh đã không có quá lớn ảnh hưởng. Mặc dù Phương Liễu Sinh hiện tại tố chất thân thể vô cùng tốt, nhưng hắn nhìn qua vẫn như cũ cùng 1 năm trước không sai biệt lắm. Dấu khí tại thân, chờ thời. Đám kia chơi miễn phí khán quan, thấy Phương Liễu Sinh hôm nay không chuẩn bị nói tiếp sách, hùng hùng hổ hổ đi ra. Ngược lại là mấy cái kia khen thưởng qua khán quan, đều là bất động thanh sắc rời đi, chuẩn bị ngày mai lại đến. Đợi đến tốt lều bên trong không có người nào, Phương Liễu Sinh lúc này mới dịu bị mặt bàn chống lên thân thể. Khập khiễng đi tới tốt lều bên cạnh. Phương Liễu Sinh bị sư phụ nhặt được thì cũng đã là cái người quẻ, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Ngoại trừ hành tẩu không tiện bên ngoài, còn lại cũng là còn tốt. Túp lều bên cạnh buộc lên một đầu màu đen con lừa nhỏ, nó gọi Bình An, là sư phụ đưa cho Phương Liễu Sinh quà sinh nhật. Bình An là sư phụ lên tên, sư phụ hy vọng Bình An bồi tại Phương Liễu Sinh bên người, ở cái loạn thế này bên trong Bình An sống sót. Hề 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 hề, Bình An nhìn thấy Phương Liễu Sinh tới, một bên thân mật dùng con lừa đầu của hắn, một bên vui sướng sung sướng kêu to bắt đầu. Phương Liễu Sinh từ trong ngực móc ra một cây mang bùn cà rốt, nhét vào Bình An miệng bên trong. Bình An nhai nát nuốt xuống, nhấm nuốt cà rốt âm thanh còn có chút giải ép. Bình An cái gì cũng tốt, có linh tính thông nhân tính, không kén ăn không lười biếng, chính là để cho âm thanh có chút khó nghe, còn rất thích gọi. Hề 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 hề, Bình An dùng con lừa đầu đỉnh đỉnh Phương Liễu Sinh quần áo, ý là tại hỏi thăm, còn có hay không ăn. Người lư lại ra, một cây cà rốt liền ăn hết ta nửa đồng tiền, ta kiếm tiền dễ dàng sao ta? Phương Liễu Sinh trả sát con lừa đầu, chờ ngươi nghĩ biện pháp giúp ta kiếm được 100 lượng bạch ngân thời điểm, muốn ăn cái gì đều bao no. Hề 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 hề, Bình An trừng lớn mắt lửa, phản phất là đang hỏi, ngươi là nghiêm túc sao? Tại đương kim loạn thế, một lượng bạc sức mua ước chừng tương đương kiếp trước 2000 khối tiền, một lượng bạc lại tương đương 1000 đồng tiền vàng. Đương nhiên, Phương Liễu Sinh chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn không trông cậy vào một đầu con lừa có thể giúp mình kiếm tiền, có thể một mực bồi tiếp mình, liền đã rất khá. Chỉ ít đầu này con lừa ngốc, tại sắp chết đói lại bị người khác dùng đồ ăn dụ hoặc thời điểm, cũng không nghĩ tới muốn rời khỏi Phương Liễu Sinh cùng người khác đi. Phương Liễu Sinh giải khai Bình An bị thắt ở trên cây cột dây thừng, nắm Bình An hướng thị trường phương hướng khập khiễng đi đến. Được rồi, nhìn ngươi như vậy nói, dẫn ngươi đi mở một chút ăn mặt. Ê ê ê ê, Bình An trong mắt xẹt qua vẻ vui thích. Loại thịt là Bình An yêu thích nhất đồ ăn một trong. Phương Liễu Sinh nắm Bình An đi vào thị trường, đi vào thị trường cái thứ nhất góc rẽ là một nhà bán thịt dê ngăn miệng. Cái này ngăn miệng vị trí địa lý ưu việt, sinh ý tương đương tốt. Bán thịt dê lão bản là một cái cao cao gầy gò nam nhân, nhìn lên đến không nhiều lắm khí lực, nhưng làm việc đến phảng phất có dùng không hết khí lực giống như. Cường ca, đến một cân thịt dê, rẻ nhất loại kia là được. Phương Liễu Sinh đứng tại thất bên cạnh, một người một con lựa trông mong nhìn trên thất thịt dê. Mặc dù đã lập xuân, nhưng xuân hàn xe lạnh, hàn ý không giảm, thích hợp ngẫu nhiên ăn chút thịt dê bồi bổ thân thể. Sư phụ còn tại thời điểm, liền thường xuyên mang Phương Liễu Sinh đến Diệp Chí Cường nơi này mua thịt dê ăn. Bây giờ sư phụ đi, Phương Liễu Sinh liền mang Bình An đến mua thịt dê. Liễu Sinh, ngươi thật sự là càng dài càng tuấn, không giống ta cái kia đệ đệ, rõ ràng cùng ngươi niên kỷ tương đương, dáng dấp lại cùng cái 3-40 tuổi đại hán đồng dạng. Diệp Chí Cường thuần thục thuận tay vừa chém, cắt xuống một khối thịt dê một tước lượng, vừa vặn một cân, ngươi cho 10 đồng tiền liền tốt. Ta ơn Cường ca, có rảnh thường tới nghe ta thuyết thư a. Phương Liễu Sinh từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, chất đống có trong hồ sơ trên bảng, đúng lúc là hôm nay thuyết thư đạt được toàn bộ tiền thưởng. Thuyết thư thật tốt, lại là ăn uống chùa một ngày. Ngày mai còn muốn đi thuyết thư. Ha ha, nhất định, nhất định, có rảnh nhất định đi, Diệp Chí Cường cười nói, chờ A Quân trở về, chúng ta cùng nhau tụ tập. Ta nghe nói A Quân tại Hắc Hổ trong quân, lẫn vào không tệ. Chương 2, lại là một năm xuân một người một con lừa vừa lòng thỏa ý ăn xong thịt dê. Bình ăn ngay cả giọt cuối cùng canh đều không buông tha. Nồi đun nước đều bị nó liếm lấy cái út sấp. Phương Liễu Sinh bỏ đi giày đặc áo, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt cùng 8 khối cơ bụng. Lấy Phương Liễu Sinh hiện nay khí huyết cường độ, tại loại này xuân hàn thời tiết dưới, hắn không mặc gì cả cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Sở dĩ muốn mặc giày điểm, bất quá là trang cho ngoại nhân nhìn. Khí huyết tràn đầy, là thời điểm tu luyện võ đạo. Phương Liễu Sinh tự lẩm bẩm, tại đây trong loạn thế muốn tự vệ, chỉ dựa vào thuyết thư không thể được. Tay hắn không có chói gà chi lực, sư phụ đó là bị Đặng gia một vị công tử say rượu thất thủ đánh chết. Cuối cùng Đặng gia bồi thường Phương Liễu Sinh một lượng bạc, thiếu kính nha môn 20 lượng bạc ngân, việc này không giải quyết được gì. Phương Liễu Sinh dùng cái kia lấy được bồi một lượng bạc, mua một cái quan tài. Trong năm ấy, Phương Liễu Sinh từ hệ thống nơi đó thu hoạch được hồi báo, ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài, còn chiếm được một môn bí tịch võ đạo, Kinh Lôi Đao Pháp, cùng Văn Phù Vũ. Quá khứ trong một năm, Phương Liễu Sinh bởi vì tự thân khí huyết không đủ tràn đầy, lại nghèo khó duyên cớ, vô pháp tu luyện võ đạo. Gượng ép tu luyện chỉ biết khí huyết thâm hụt, được không bù mất. Vào ngay hôm nay Liễu Sinh khí huyết dồi dào, cũng góp nhặt một chút tiền trinh. Tập võ cơ sở điều kiện đã đạt thành. Hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện Kinh Lôi Đao Pháp 100 lần. Phương Liễu Sinh từ kho củi bên trong lấy ra một thanh dị xét đao bộ củi, đồng thời ở trong lòng đối với hệ thống nói ra: tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được hồi báo, Kinh Lôi Đao Pháp độ thuần thục 1000 không điểm. Phương Liễu Sinh yên lặng gật đầu, nếu như tu luyện một lần, Kinh Lôi Đao Pháp độ thuần thục liền thêm một chút nói. Như vậy hệ thống chính là đưa cho Phương Liễu Sinh gấp 100 lần hồi báo. Sự tình nửa công gấp 100 lần, tương đối khá. Luyện qua đao pháp về sau, đã là đêm khuya. Phương Liễu Sinh toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn lại cảm giác trước đó chưa từng có sảng khoái. Luyện võ cảm giác, thật sự là quá sung sướng. So với hắn kiếp trước tại trên sân bóng rổ tùy ý huy sái mồ hôi cảm giác, còn muốn thoải mái gấp 100 lần. Sân bên trong có một cái giếng nước, còn có một cái đổ đầy nước giếng chung đựng nước. Phương Liễu Sinh đi đến bạc nước trước, cầm lấy bầu nước cọ rửa một cái thân thể. Dùng khăn mặt lau khô thân thể về sau, hắn mới đem áo mặc vào. Ê ê ê ê, Bình An nằm trên mặt đất áp, nhắc nhở Phương Liễu Sinh nên đi ngủ. Tại Bình An thế giới quan bên trong, ăn cơm đi ngủ không tích cực, cái kia chính là tư tưởng có vấn đề. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại là một năm mùa xuân đến. Phương Liễu Sinh mở ra bản thân cửa sân, nắm Bình An, xuyên qua hẻm nhỏ, đi tới một nhà sớm một chút trải. Kỳ thực tập võ một năm xuống tới, ngoại trừ không có để dành được tiền gì bên ngoài, Phương Liễu Sinh thu hoạch vẫn là tương đương to lớn. Hắn bây giờ không chỉ có võ nghệ cao cường, với lại một cái chân đi đường, cũng so với thường nhân hai cái chân chạy bộ càng nhanh. Chỉ là vì điệu thấp làm việc, hắn vẫn là bảo trì hoàn toàn như trước đây đi đường phong cách cùng tốc độ. Từ thúc, đến 2 bát sữa đậu nành, 10 cái bánh bao, như cũ, 1 bát sữa đậu nành không thêm đường, 1 bát sữa đậu nành đường thêm 30. Phương Liễu Sinh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đối với sớm một chút trải lão bản nói ra. Từ thúc chính là cái kia mỗi lần đều đi xem Phương Liễu Sinh thuyết thư cái kia từ thúc, theo từ thúc thời gian càng ngày càng tốt, hắn mỗi lần khen thưởng cho Phương Liễu Sinh tiền thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Năm nay bình quân mỗi ngày đã có 3 văn tiền. Từ thúc quay người nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, cười nói, đến Liễu Sinh, ngươi thật đúng giờ. Mỗi lần đều là ta vừa làm tốt một lồng bánh bao thịt thời điểm liền đến. Phương Nhi, nhanh lên cho Liễu Sinh đánh 2 bát nóng sữa đậu nành. Phương Liễu Sinh một bên quất búa, vừa nói, từ thúc, không phải ta đúng giờ, là Bình An, cái này con lửa cái mũi, so mũi chó còn linh, có cái gì tốt ăn, nó luôn có thể trước hết nhất người được vị. Ê ê ê ê. Bình An trừng Phương Liễu Sinh liếc mắt, dường như tại biểu đạt bất mãn. Liễu Sinh đệ đệ, đây là ngươi muốn 2 bát sữa đậu nành. Một vị dáng dấp thủy mị thành thục thiếu phụ, hai cánh tay phân biệt bưng 1 bát sữa đậu nành đặt ở Phương Liễu Sinh trước mặt trên mặt bàn, ngươi chén này thêm đường. Bình An chén kia không có bỏ đường. Thiếu phụ là Từ Thúc đại nữ nhi, tên là Từ Phương, làm người nhiệt tình, đạo lý cực lớn. Từ Phương vốn là dáng dấp đầy đặn thành thục, năm ngoái sinh con về sau càng thêm tăng thêm mấy phần bật bị. Người đưa ngoại hiệu sữa đậu nành Tây Thi. Tạ ơn Phương tỷ. Phương Liễu Sinh chót mũi hơi động một chút, lấy hắn bây giờ khiếu giác năng lực, hắn rất dễ dàng đã nghe đến Từ Phương trên thân một cỗ mùi sữa thơm. Từ Phương đem thả xuống sữa đậu nành về sau, không có lập tức đi ra, mà là vừa cười vừa nói, Liễu Sinh đệ đệ, chúng ta đều là người một nhà, cùng tỷ tỷ khách khí như vậy làm gì? Chờ thêm mấy năm ta tiện nhi lớn lên mấy tuổi, vẫn phải làm phiền ngươi dạy hắn học chữ. Nhà chúng ta nhận biết trong đám người là thuộc Liêu Sinh đệ đệ ngươi đọc sách nhận thức chữ nhiều nhất. Đâu có đâu có, ta liền miễn cưỡng nhận ra mấy chữ thôi. Phương Liễu Sinh vội vàng khiêm tốn nói, dù sao cũng là tiếp thụ qua 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục người, học tập một môn tương tự hán tự tân ngữ nói cũng không có rất khó. Từ Phương con ngươi đảo một vòng, chuyển đề tài nói, đúng Liêu Sinh đệ đệ, muội muội ta Hương Nhi nàng gần nhất luôn nói, ở lại nhà rất là nhàm chán, lại không dám chống lại phụ thân tự tiện đi ra ngoài, nếu như Liêu Sinh đệ đệ ngươi nếu là rảnh rỗi nói, có thể đi tìm Hương Nhi chơi, các ngươi niên kỷ tương tự, ngươi tính cách cũng tốt, ta tin tưởng các ngươi chung đụng được đến. Từ Thúc có hai cái nữ nhi, không có nhi tử. Đại nữ nhi Từ Phương, tiểu nữ nhi Từ Hương. Từ Hương đồng dạng cũng là cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa còn là Từ Thúc trong nhà một cái duy nhất sẽ đọc sách nhận thức chữ người. Phương Liêu Sinh trầm mặc không nói. Phương Nhi, ngươi đi chào hỏi bên dưới khách nhân, đừng chỉ cố lấy tán gẫu. Từ Thúc thúc giục nói. Đến rồi đến rồi. Từ Phương quay người đi ra, trước khi đi không cẩn thận từ trong túi rơi ra một cái chìa khóa. Chìa khóa bị Bình An một móng dẫm ở, nó gà tặc ngắm nhìn một phía, bảo đảm không có bị người thứ ba nhìn thấy. Hề 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 Bình An cái chìa khóa đá phải Phương Liêu Sinh dưới chân về sau, nó nâng lên móng trước, ý đồ lay Phương Liêu Sinh trước mặt chén kia tăng thêm đường sữa đậu nành. Phương Liêu Sinh một bàn tay đập đi Bình An móng trước, cau mày nói, lớn mật, ta nói qua ngươi không thể ăn đường. Bình An tựa như một đầu hắc kỳ, không ngừng múa hai đầu chân trước, vây quanh Phương Liêu Sinh vòng vo hai vòng về sau, trừng mắt mắt lửa nhìn Phương Liêu Sinh, hề 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 hề. Phương Liêu Sinh thấp giọng nói ra, ta mỗi ngày sinh hoạt quá khổ, lại là thuyết thư lại là kiếm tiền lại là luyện võ, còn muốn nuôi ngươi, ta cần thêm đường gia tăng vị ngọn, ngươi mỗi ngày đều ở nơi đó hết ăn lại nằm, cái gì cũng không làm, ngươi sữa đậu nành bên trong không xứng thêm đường. Lúc này Từ Thúc bưng 10 cái bánh bao lớn tới, trực tiếp tại Phương Liêu Sinh bên cạnh ngồi xuống, cười nói, Liêu Sinh, gần nhất khẩu vị càng ngày càng tốt ta nhớ được năm ngoái lúc này, ngươi mỗi sáng sớm tối đa cũng liền ăn 3 cái bánh bao thịt. Phương Liêu Sinh cười nói, không có, ta hiện tại cũng là ăn 3 cái, là Bình An càng ăn càng nhiều, 7 cái bánh bao thịt đều nhét không ở nó miệng hiện tại. Bình An chậm rãi quay đầu nhìn Phương Liêu Sinh. Bất quá Bình An không có để cho, bởi vì nó sợ đợi lát nữa mình một cái bánh bao thịt cũng ăn không đến. Từ Thúc giật mình nhìn Bình An hiện tại ăn như vậy nhiều. Ta đầy bánh bao có thể chống đỡ được nhà khác 2 cái phân lượng, xem ra Bình An đang tại phát triển thân thể. Từ Thúc một nhà đều biết Bình An có linh tính thông nhân tính, cho nên cũng chưa từng đem Bình An làm xuất sinh đối đãi. Bình An tâm lý khổ, nhưng Bình An không nói. Đây nổi nó nếu là không lưng, nó khả năng đến đói 3 trận. Từ Thúc lại đem ánh mắt một lần nữa thả lại Phương Liêu Sinh trên thân, đúng Liêu Sinh, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, ngươi nhìn thành sao? Từ Thúc mới nói, ta nhất định hết sức nỗ lực. Liêu Sinh, mấy ngày nữa chúng ta một nhà muốn đi ra ngoài mấy ngày, muốn đi ta đại nữ tê ra bên kia làm khách, chúng ta liền không mang theo Hương Nhi cùng đi, nhưng là Hương Nhi ở nhà một mình, ta cũng không quá yên tâm, cho nên ta có thể hay không xin nhờ Liêu Sinh ngươi, đi ta nhà ở mấy ngày, xem như đối với Hương Nhi có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi yên tâm, Hương Nhi biết làm cơm cho ngươi và Bình An ăn. Không đợi Phương Liêu Sinh mở miệng, Bình An thật hưng phấn vô vô còn lửa móng. Bao ăn ở. Cái này tốt, cái này tốt. Mỗi ngày nhìn Phương Liêu Sinh luyện võ đã sớm nhìn phát chán, nào có nhìn hoàng hoa đại khuê nữ có ý tứ. Từ Thúc, chuyện này không được, ta chỉ là cái người què, nếu là vào ở nhà ngươi, sẽ chậm trễ Từ Hương cả một đời thanh danh. Phương Liêu Sinh sao có thể không hiểu Từ Thúc người một nhà ý tứ, nhưng sư phụ thủ lớn chưa trả, Phương Liêu Sinh chắc chắn sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Với lại Phương Liêu Sinh truy cầu cũng không phải nàng dâu hài tử nhiệt kháng đầu, hắn muốn mang lấy Bình An lưu lạc giang hồ, nhìn khắp thiên hạ phong cảnh. Phương Liêu Sinh nói xong, liền đem 2 bát sữa đậu nành phân biệt cất vào 2 cái trong hồ lô, một cái treo mình trên lưng, một cái treo ở Bình An trên thân. 10 cái bánh bao thịt cũng bị Phương Liêu Sinh đóng gói sắp xếp gọn, đặt ở Bình An trên thân quõng. Thấy Từ Thúc còn muốn mở miệng thuyết phục, Phương Liêu Sinh vội vàng nói, "Từ Thúc, việc này đừng muốn nhắc lại, những này hết thảy bao nhiêu tiền?" Từ Thúc yên lặng nhìn Phương Liêu Sinh, cuối cùng hắn thở dài, khoát khoát tay, không nói gì. Phương Liêu Sinh không có giả mồm, đứng dậy nắm Bình An liền đi. Những năm này Từ Thúc chưa hề thu qua Phương Liêu Sinh bữa sáng tiền, bởi vì chỉ cần Phương Liêu Sinh cho tiền nói, Từ Thúc cùng ngày liền sẽ đang nhìn Phương Liêu Sinh thuyết thư thời điểm, đem Phương Liêu Sinh bữa sáng tiền coi như khen thưởng đủ số trả lại. Nếu như Phương Liêu Sinh ngày nào không đến Từ Thúc nơi này ăn điểm tâm nói, Từ Thúc còn biết để Từ Phương đem điểm tâm đưa đến Phương Liêu Sinh trong nhà đến. Bình An trước khi đi dùng con lừa móng kẹp lên từ ra chìa khóa, quay đầu nhìn Từ Thúc liếc mắt, nó thậm chí còn nháy nháy mắt. Chương 3, nghe Thảo Cung tiên sinh xuân đi thu đến. Lúc chạm vào tối, sân bên trong bày khắp màu vàng kim lá rụng, tựa như một tầng tấm thảm. Phương Liêu Sinh thông qua không ngừng hoàn thành tập võ nhiệm vụ, từ hệ thống nơi đó thu hoạch phong phú hồi báo. Gần đây hắn tân thu hoạch được một môn thân pháp, tên là Du Long thân pháp. Tuyển như kinh hồng, vọt như du long. Nhưng mà võ học bí tịch học càng nhiều, hoa tiền thì càng nhiều. Phương Liêu Sinh tiểu kim cố đã có chút giật gấu và bay. Phương Liêu Sinh nằm mơ cũng không nghĩ tới, kiếp trước ngồi ăn rồi chờ chết mình, đời này thế mà còn làm lên phó nghiệp. Bình An, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà không muốn đi động, chờ ta trở lại. Phương Liêu Sinh thuần thục xuất ra một thân hắc bào mặc trên người, bộ mặt cũng bị mặt nạ che quất, cuối cùng lại mang mũ rộng đành, giày bên trong đệm một chút đồ vật, trực tiếp liền biến thành một người khác. Phương Liêu Sinh còn cần côn sắt đem mình quẻ cái chân kia cột lên dây thừng cố định lại hình dạng, dạng này ngoại nhân liền nhìn không ra, hắn có một cái chân quẻ. Liền ngay cả cùng Phương Liêu Sinh sớm chiều ở Trung Bình An, cũng chỉ có thể thông qua nó cực độ linh mẫn cái mũi, người được Phương Liêu Sinh trên thân quen thuộc khí tức, mới có thể nhận ra Phương Liêu Sinh đến. Ê ê ê ê. Bình An ngăn ở Phương Liêu Sinh trước người, nho nhỏ mắt lửa bên trong tràn đầy cực kỳ nghi hoặc. Nó không hiểu, Phương Liêu Sinh mỗi lần mặc thành dạng này đi ra ngoài, đến tột cùng là muốn đi làm gì? Không phải là con nó đi làm cái gì nhận không ra người sự tình. Lần một lần hai còn chưa tính, nhiều lần đều như vậy, còn không mang theo mình cùng đi. Cái này khiến Bình An phi thường không cao hứng. Có một loại Phương Liêu Sinh có mình trộn con lửa cảm giác. Phương Liễu Sinh nuốt nuốt bình an con lừa đầu, ta trở về thời điểm sẽ cho ngươi mang 2 cân tốt nhất thịt dê. Bây giờ đến xem Phương Liễu Sinh thuyết thư khán quan càng ngày càng nhiều, khen thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Lại thêm Phương Liễu Sinh làm lên phó nghiệp, cho nên hắn sinh hoạt điều kiện tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Không nói khác, tối thiểu ngừng lại đều có thể ăn đến lên thịt. Sư phụ còn tại thời điểm, trong nhà 1 tháng mới ăn 1 lần thịt, sư phụ mỗi lần đều để Phương Liễu Sinh và Bình An ăn trước, mình uống 2 cái nóng hổi canh thịt liền thỏa mãn. Bây giờ trên trấn đắt đi nữa đồ ăn, Phương Liễu Sinh khẽ cắn môi cũng đều ăn đến lên. Đáng tiếc những sư phụ này đều không có phúc hưởng thụ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đồ muốn nuôi mà sư không tại. Nghe được Phương Liễu Sinh hứa hẹn về sau, Bình An này mới khiến mở con đường, lẩm bẩm một tiếng, miễn cưỡng xem như đáp ứng. Phương Liễu Sinh rời nhà, hành đầu tại u ám yên lặng trong hẻm nhỏ, hơi thi triển du long thân pháp, tăng tốc đi đường tốc độ, như là trong màn đêm một đạo ưu linh. Nhan như ngọc phong sách. Phương Liễu Sinh biết, đây là một nhà khắp thiên hạ mắt xích phong sách, chuyên nghiệp thu mua cùng bán các loại thoại bản tiểu thuyết. Một chút sức tưởng tượng phong phú người đọc sách, hoặc là nghèo đến ăn không nổi cơm thư sinh, đều sẽ lựa chọn tại thời gian nhàn hạ viết một chút khẩn trương kích thích thoại bản tiểu thuyết. Sau đó bán cho Nhan Như Ngọc phòng sách dạng này địa phương, đổi lấy tiền bạc duy trì sinh kế. Viết câu nói như thế kia quyển tiểu thuyết mặc dù truyền đi thanh danh không dễ nghe, nhưng đang sinh sống áp lực trước mặt, liền ngay cả đại anh hùng cũng sẽ bị một đồng tiền chẳng lẽ. Từ xưa đến nay đều là, tiền không phải bản năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Vì duy trì cái kia hầu như không tồn tại tôn nghiêm cùng thanh danh, rất nhiều tác giả đều sẽ cho mình lấy một cái bút danh. Phương Liễu Sinh cũng không ngoại lệ. Khi Phương Liễu Sinh đi vào nhà này Nhan Như Ngọc phòng sách thời điểm, lập tức liền có người nhiệt tình tiến lên đón, nghe Thảo Cung tiên sinh, ngài đã tới, mời vào bên trong. Đầu năm nay, viết nghiêm chỉnh thoại bản tiểu thuyết tác giả đều là đứng đấy viết sách, nhưng trên cơ bản không kiếm được tiền gì. Viết câu nói như thế kia quyển tiểu thuyết tác giả đều là quỳ viết sách, nhưng bọn hắn dù là viết giống một đống vân, cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy nó rất thơm. Tại Nhan Như Ngọc phòng sách quản sự trong mắt, nghe Thảo Cung tiên sinh đó là loại kia cực kỳ hiếm có, đứng đấy đều có thể đem tiền kiếm kỳ tài ngút trời. Lúc đầu tại Bạch Thủy trấn loại này không có mấy cái người làm công tác văn hóa thâm sơn cùng cốc bên trong, Nhan Như Ngọc phòng sách đều nhanh kinh doanh không nổi nữa. Kết quả hơn nửa năm trước, nghe Thảo Cung tiên sinh tìm tới bọn hắn, phát hành một bộ tên là Tây Du Ký Trường Thiên Thể Trương Hồi tiểu thuyết. Tây Du Ký một khi phát hành, lập tức liền hỏa khắp cả Bạch Thủy trấn phố lớn ngõ nhỏ. Bất luận nam nữ già trẻ, người người đều thích xem. Không biết chữ, liền cuốn lấy bên người những cái kia biết chữ người, niệm cho bọn hắn nghe. Lại hoặc là đi Phương Liễu Sinh nơi đó nghe sách. Chính là bởi vì Tây Du Ký phát hành, đi Phương Liễu Sinh nơi đó nghe sách khán quan mới càng ngày càng nhiều. Phương Liễu Sinh cũng dùng nghe Thảo Cung tiên sinh cái này bút danh phát hành qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa dù sao có chút năm tháng, chép sách phát hành người cũng tương đối nhiều, bởi vậy tự nhiên là kiếm không đến mấy đồng tiền. Phương Liễu Sinh tại Nhan Như Ngọc phòng sách bên trong nhã gian ngồi xuống, rất nhanh liền có quản sự bưng tới tốt nhất trà long tỉnh, cùng tinh mỹ ngon miệng bánh ngọt, cung kính đặt ở Phương Liễu Sinh trước mặt. Sau đó quản sự lại đem một cái chứa ngân lượng túi vải đưa cho Phương Liễu Sinh, nghe Thảo Cung tiên sinh, trong này là Tây Du Ký tháng này chia lãi. Bởi vì Tây Du Ký đã tại trước khi bên cạnh mấy cái tiểu trấn cùng lục đường thành Nhan Như Ngọc phòng sách chính thức phát hành bán ra, cho nên tháng này chia lãi cao rất nhiều, ngài phần này hết thể có 50 lượng bạc. Phương Liễu Sinh khẽ gật đầu, đối với phần này tiền nhuận bút thu nhập coi như hài lòng. Thu nhập một tháng 50 lượng bạc ngân, đặt ở kiếp trước tương đương với thu nhập một tháng 10 vạn. Với lại chỉ cần theo thời gian trôi qua, Tây Du Ký hỏa lượt đại giang nam bắc nói, hắn chia lãi sẽ càng ngày càng cao. Nhan Như Ngọc phòng sách quản sự biết Phương Liễu Sinh không quá ưa thích nói chuyện, cho nên hắn cũng không có cùng Phương Liễu Sinh đáp lời, chỉ là ở một bên chờ lấy. Tùy thời chờ đợi Phương Liễu Sinh phân công. Phương Liễu Sinh để cho tiện uống trà ăn cái gì, cố ý tại trên mặt nạ phần miệng vị trí mở cái lỗ hổng. Phương Liễu Sinh không có vội vã mở miệng nói cái gì, chỉ là từ từ uống tốt nhất trà long tỉnh, ăn ngon miệng bánh ngọt. Hai thứ đồ này giá cả không ít, Phương Liễu Sinh mặc dù ăn đến lên, nhưng hắn tiền tài đại bộ phận đều dùng tại mua sắm luyện võ dược liệu phía trên, ngày bình thường hắn là tuyệt đối không nỡ ăn những vật này. Ăn uống no đủ sau, Phương Liễu Sinh lúc này mới hạ giọng khàn khàn nói, ta gần nhất cấu tứ như suối tuôn, rất có được, thế là tiện tay mới viết một bộ tiểu thuyết dài. Người trước tiên có thể cầm xem một chút. Phương Liễu Sinh nói xong, từ dưới hắc bảo lấy ra một sấp thật dày giấy trắng, đặt lên bàn. Cuốn sách này tên là Liêu Trai Chí Dị, là ta trong lúc rảnh rỗi thì trong thư phòng ý nghĩ một chút yêu quái kỳ dị cố sự, không cần coi là thật. Nhan Như Ngọc phòng sách quản sự thấy thế đại hỉ. Hắn sở dĩ mỗi lần đều đem Phương Liễu Sinh xem như cha ruột đồng dạng hầu hạ, chờ chính là cái này. Tây Du Ký mặc dù kinh điển, nhưng là luôn có nhiệt độ quá khứ một ngày, chỉ có không ngừng sản xuất tác phẩm mới, Nhan Như Ngọc phòng sách danh khí mới có thể càng lúc càng lớn, ổn thỏa thiên hạ phòng sách thanh thứ nhất ghế xếp. Quản sự vội vàng cung kính nói, tiên sinh đại tác, tại hạ nhất định trắng đêm được đọc. Tài năng của tiên sinh, quả nhiên là vang dội cổ kim, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Phương Liễu Sinh hỏi, nếu như ta đi địa phương khác Nhan Như Ngọc phòng sách, cũng có thể lấy ra chia lại đúng không? Đây là tự nhiên, chỉ cần tiên sinh nói ra chứng minh thân phận ám ngữ, liền có thể tại trên đời này bất kỳ một chỗ Nhan Như Ngọc phòng sách bên trong lấy ra ngải cái kia phần chia lại. Đúng tiên sinh, ám ngữ còn nhớ đến. Nhớ kỹ. Đông thổ đại đường quốc thái dân an, dưới chân linh sơn nhân gian luyện ngục. Chương 4, phủ đầu bang lâm báo Bạch Thủy trấn thị trường. Bầu trời hạ xuống mù mịt mưa phùn, mây đen dày đặc, nhất thời bán hội vô pháp tiêu tán. Phương Liễu Sinh nắm Bình An, tại Diệp Chí Cường thịt dê ngăn miệng nơi này tạm thời tránh mưa. Hôm nay Phương Liễu Sinh vừa kết thuyết thư nội dung đã đổi thành gần nhất vang dội bắt đầu Liêu Trai Chí Dị. Cái thế giới này có yêu quái, thần ma, tiên hiệp. chỉ bất quá khoảng cách người bình thường quá mức xa xôi, là mọi người rảnh rỗi nói chuyện say sưa để tài nói chuyện. Cho nên Tây Du Ký cùng Liêu Trai Chí Dị mới có thể như vậy hỏa. Kỳ thực viết yêu ma quỷ quái loại hình thoại bản tiểu thuyết không phải số ít, chỉ là có thể giống nghe Thảo Cung tiên sinh viết như vậy tốt, phi thường hiếm thấy. Cùng Phương Liễu Sinh cùng một chỗ còn có Từ Thúc, bất quá Từ Thúc không phải đến tránh mưa, hắn là đến Diệp Chí Cường nơi này mua thịt dê. A Cường, hôm nay là ta tiểu nữ nhi sinh nhật, ngươi cho ta nhiều cắt mấy cân tốt nhất thịt dê, Liễu Sinh và Bình An cũng đều thích ăn ngươi nơi này thịt dê. Từ Thúc dò xét cái đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm trên đất thịt dê nói ra. Diệp Chí Cường cười nói, tốt Từ Thúc, ngươi yên tâm, các ngươi đều là ta khách hàng cũ, ta cho các ngươi thịt dê à, đều là tốt nhất. Từ Thúc một bên nhìn chằm chằm Diệp Chí Cường cắt thịt, một bên cười nói, Liễu Sinh, không phải ta nói, ngươi đây thuyết thư công lực là thật ngày càng thấy trướng. Nghe Thảo Cung tiên sinh viết mỗi một quyển tiểu thuyết mới hỏa không lâu, cố sự bị ngươi nói ra lúc đến, ngươi đối với nhân vật lý giải liền phi thường khắc sâu cùng đúng chỗ, giống như nghe Thảo Cung tiên sinh viết những cái kia tiểu thuyết đều là ngươi viết ra đồng dạng. Phương Liễu Sinh cười lắc đầu, Từ Thúc nói đùa, ta chính là cái thối thuyết thư, làm sao có thể cùng nghe Thảo Cung tiên sinh so sánh. Từ Thúc nghiêm túc nói, ân, không thể nói như thế, nghe Thảo Cung tiên sinh là đại tài, hắn mỗi thiên tiểu thuyết đều có khác biệt ngụ ý, nhưng ngươi cũng đều có thể không cần tự coi nhẹ mình, tục ngữ nói quen tay hay việc, đến tương lai ngươi nói sách đủ nhiều, nói không chừng ngươi cũng có thể viết ra hết sức ưu tú thoại bản tiểu thuyết. Từ Thúc dừng một chút, sau đó quay người chỉ Phương Liễu Sinh cười nói, đến lúc đó, Liễu Sinh ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ đến, đem ngươi viết thoại bản tiểu thuyết cho ta xem một chút. Phương Liễu Sinh cười ha ha một tiếng, Từ Thúc, nếu quả thật có ta viết sách một ngày như vậy, vậy ta nhất định cho ngươi xem ta viết sách. Đúng lúc này, một đám hai tay để trần, trên người xăm lấy lưỡi búa hình xăm nam nhân, hướng phía Diệp Chí Cường thịt dê ngăn miệng bên này đi tới. Từ Thúc vừa nhìn thấy nhóm người này về sau, vội vàng thanh toán thịt dê tiền, cầm lấy thịt dê liền lôi kéo Phương Liễu Sinh đi ra ngoài. Bạch Thủy Trấn không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, hát bang bang phái cũng tồn tại hai cái. Theo thứ tự là phủ đầu bang cùng phiến đao bang. Ngày bình thường hai cái bang phái nước giếng không phạm nước sông, một cái thu Bạch Thủy Trấn thị trường hướng tây phí bảo hộ, một cái thu thập thành phố hướng đông phí bảo hộ. Nhưng Bạch Thủy Trấn thị trường những ngày tiểu thương phí bảo hộ, hai cái bang phái lại là ước định cẩn thận, mỗi tháng thay phiên thu một lần phí bảo hộ. Tháng này vừa vặn đến phiên phủ đầu bang thu phí bảo hộ. Bất quá trên thị trấn người trên cơ bản đều biết, Diệp Chí Cường có cái tại Hắc Hổ trong quân tham gia quân ngũ đệ, cho nên hai cái bang phái đồng dạng cũng đều nể tình, không thu Diệp Chí Cường phí bảo hộ. Hôm nay ngược lại là có chút khác thường. Với lại cái giờ này cũng không phải bang phái thu lấy phí bảo hộ thời gian. Phủ đầu bang dẫn đầu người kia đi đến Diệp Chí Cường tất trước mặt, hai tay mở ra chống tại trên tất, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Diệp Chí Cường. A Cường, nghe nói ngươi gần nhất sinh ý làm tốt lắm à? Diệp Chí Cường một bên thu dọn đồ đạc, một bên cười làm lành nói, nào có, báo ca nói đùa, ta cái này kiếm lời cái chi phí tiền mà thôi. Lâm Báo, phủ đầu bang tam bà thủ, lấy tàn nhẫn chứ danh. Danh tự có thể ngừng lại tiểu hài trong đêm khóc nỉ non. Các đại nhân chỉ cần cùng khóc giống tiểu hài tử nói một câu lại khóc liền để Lâm Báo đem ngươi bắt đi, tiểu hài trên cơ bản đều sẽ ý miệng. Lâm Báo trầm mặc một chút, sau đó ngửa đầu nhìn xuống Diệp Chí Cường nói, "A Cường, là như thế này, ngươi một mực đều không giao phí bảo hộ, trong bang rất nhiều huynh đệ đều đúng ngươi ý kiến rất lớn, phải biết chúng ta trong bang huynh đệ, người trong nhà tại thị trường mở quầy hàng, đều muốn định thời gian định lượng giao phí bảo hộ, ngươi dạng này kỳ thực đã rất xấu quý củ." Diệp Chí Cường chắp tay trước ngực, cười làm lành nói, "Ta biết báo ca, mấy năm này nhờ có báo ca cùng huynh đệ nhóm chiếu cố, ta mới có thể miễn cưỡng kinh doanh xuống dưới cái này ngăn miệng, chờ ta đệ tử trong quân đội trở về, ta nhất định mang theo đệ ta, mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Ngươi nói ngươi đây đệ, đã nhiều năm chưa từng có trở về nhìn qua ngươi một lần." Lâm Báo cúi đầu ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, cuối cùng đem ánh mắt trở xuống đến Diệp Chí Cường trên thân, có hay không một loại khả năng, hắn đã chết tại biên quan. Gần nhất 2 năm, biên quan chiến loạn không ngừng, chết một chút binh sĩ cái gì, rất bình thường a. Không phải nói, đệ ngươi sớm nên trở về đến, không phải sao? Diệp Chí Cường sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn cơ lấy trên tất một thanh dao rất sương, chỉ vào Lâm Báo cái mũi nổi giận nói, "Lâm Báo, ngươi câm miệng cho ta. Ta không cho phép ngươi như vậy chú đệ ta." Lâm Báo mặt không đổi sắc, quay đầu hứ một tiếng sau. Lâm Báo một thanh lật ngược tất, nện ở Diệp Chí Cường trên thân hung ác nói, "Ngươi phản thiên, cho ta dùng sức đánh." Lâm Báo sau lưng nhóm người kia cùng nhau tiến lên, đối Diệp Chí Cường đó là một trận đấm đá. Màn mưa bên trong Phương Liễu Sinh có chút không đành lòng, đang muốn đi trở về thị trường bên trong, nhưng bị bên người Từ Thúc kéo lại. Từ Thúc nhìn Phương Liễu Sinh lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tại Từ Thúc xem ra, Phương Liễu Sinh một cái không có chút nào bối cảnh người què, xông đi lên cũng chỉ có thể đi theo Diệp Chí Cường cùng một chỗ bị đánh thôi. Phương Liễu Sinh thấp giọng nói ra, "Từ Thúc, Cường ca bình thường không tệ với ta, luôn luôn cầm tốt nhất tiền dê, bán ta thấp nhất giá cả, mỗi lần đều như thế." Từ Thúc thở dài, chỉ vào thị trường bên trong còn lại những cái kia tiểu thương nói, "Liễu Sinh, ngươi xem bọn hắn, ngày bình thường cái nào không bị qua Diệp Chí Cường ân huệ. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, không ai đứng ra thay Diệp Chí Cường nói chuyện, bọn hắn không phải là không muốn, là không dám a." Phương Liễu Sinh gật gật đầu, "Bọn hắn trên có già dưới có trẻ, là không dám đắc tội phủ đầu bang, nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt, ta không ràng buộc, không cần kiêng kỵ phủ đầu bang." Bình An ở một bên ma vó sát trưởng, đồng thời phụ hòa nói, "Ê ê ê ê." Tựa hồ tại cho thấy nó đã làm tốt tùy thời chuẩn bị xung phong chuẩn bị. Đột nhiên, một đạo gấp rút tiếng vó ngựa phá vỡ trời cao, vang lên tại đường đi nơi xa. Tiếng vó ngựa mạnh mẽ đanh thép, như là nổi trống truyền vang, để cho người ta nghe xong liền biết đây là một thất ngựa tốt. Tất cả nghe được đây đạo tiếng vó ngựa người, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía tiếng vó ngựa nơi phát ra chỗ. Lâm Báo đưa tay ra hiệu các tiểu đệ dừng lại, quay đầu nheo mắt lại, nhìn về phía phố dài phương hướng. Đã thấy một thất màu đen chiến mã, chở đi một tên thân hình cao lớn quân sĩ, phá vỡ màn mưa, từ phố dài cuối cùng hướng phía thị trường phương hướng đội vàng chạy tới. Lưng ngựa bên trên quân sĩ lên tiếng hét to nói, "Hắc hổ quân làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng lượn bộ." Chương 5, thử ra tiểu tiên nữ nhanh. Mau đưa Diệp đại ca đỡ dậy đến. Nhìn xem Diệp đại ca chỗ nào thụ thương không có. Lâm Báo thần sắc bối rối, lộn nào đá văng ra trước người mấy tên tiểu đệ, xốc lên đắp lên Diệp Chí Cường trên thân thớt, vì trên mặt đất sợ hãi vô cùng nói, "Diệp đại ca, Cường ca, cha, thật xin lỗi, ta mới vừa nhất thời hồ đồ, ta quá vọng động rồi, ta đáng chết." Lâm Báo vừa nói xin lỗi, một bên khóc đối với các tiểu đệ hô to, "Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho Cường ca xin lỗi. Đã thương Cường ca, một cái đều trốn không thoát." Phủ đầu bang các tiểu đệ nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn báo ca như thế hoảng sợ bộ dáng. Một chút đầu linh hoạt điểm, đã yên lặng quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho Diệp Chí Cường dập đầu. Diệp Chí Cường từ dưới đất bò lên bắt đầu, một ngụm máu phun tại Lâm Báo trên mặt, hướng phía Lâm Báo nết miệng cười một tiếng. Nhưng Diệp Chí Cường tâm lý ẩn ẩn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì mới vừa cái kia đạo hắc hổ quân sĩ âm thanh, cũng không phải là đệ đệ của hắn Diệp Chí Quân. Mặc dù đã nhiều năm không có gặp đệ đệ, nhưng là đệ đệ âm thanh, Diệp Chí Cường không biết nhớ lầm. Diệp Chí Cường đi ra thị trường, Lâm Báo kinh sợ, không đúng theo sau lưng. Còn lại tiểu đệ, một nửa quỳ, một nửa cẩn thận từng ly từng tí đi theo ra ngoài. Thở dài hừ hắc hổ quân sĩ không chế dưới hông chiến mã dừng lại, đám người lúc này mới thấy rõ ràng, đây chiến mã đằng sau còn lôi kéo một cỗ xe ba gác. Trên bản xa, có một ngụm cao lớn màu đen quan tài. Diệp Chí Cường nhìn lưng ngựa bên trên tấm kia lạ lẫm kiên nghị khuôn mặt, tâm lý trùng điệp thịch một cái. Hắc hổ quân sĩ ngồi tại cao lớn lưng ngựa bên trên, ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ nhìn xuống chúng nhân quát hỏi, "Trong các ngươi, nhưng có người gọi Diệp Chí Cường?" Diệp Chí Cường có chút run rẩy giơ lên một cái tay, "Vị này quân gia, ta chính là Diệp Chí Cường." Nước mưa rơi vào Diệp Chí Cường trên mặt trên vết thương, nhưng Diệp Chí Cường lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiến mã sau lưng cố quan tài kia, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Hắc hổ quân sĩ cao giọng nói ra, "Ta phụ quân lệnh đến đây, đặc biệt đem Diệp Chí Quân thi thể đưa về hắn thân nhân trong tay, Diệp Chí Quân vì ta đại càn oanh liệt hy sinh thân mình, nên được tiền trợ cấp bạch ngân 300 lượng." Nói xong, hắn đem một cái bao ném vào Diệp Chí Cường trong ngực. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm bạch phá bầu trời, chiếu sang toàn bộ Bạch Thủy trấn. Diệp Chí Cường chỉ cảm thấy mình trời sập. Bịch. Diệp Chí Cường ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần. Tiếp lấy trong mắt của hắn tựa hồ giấy lên một tia hy vọng cuối cùng, nội điên giống như bổ nhào vào quan tài bên cạnh, hao hết lực khí toàn thân, mới đưa nắp quan tài xốc lên một cái lỗ hổng. Nhìn yên tĩnh nằm ở bên trong tấm kia khuôn mặt tái nhợt, Diệp Chí Cường triệt để hỏng mất. Lâm Báo đám người có chút mắt trợn tròn, tâm tình chập trùng đơn giản so nhảy dây còn muốn càng nhanh. Liên làm Lâm Báo chuẩn bị tiến tới xác nhận bên dưới thì Hắc Hổ quân sĩ nâng lên roi ngựa quất vào Lâm Báo trước mặt, lạnh giọng quát lớn: "Các ngươi nếu là dám vũ nhục ta Hắc Hổ quân sĩ binh di thể, chính là tội chết." Lâm Báo vội vàng nâng lên hai tay, từng bước một chậm rãi lui lại: "Không dám, không dám. Quân gia một đường mệnh nhọc, có thể hãnh diện cùng chúng ta bang chủ cùng uống chén rượu nóng." Một đám trong khe cống ngầm thối cá nát tôm, cũng xứng. Hắc Hổ quân sĩ giải hết xe ba gác dây thừng, lanh khốc bay lại đầu ngựa, giá. Ngựa đạp kinh lôi, một người một ngựa rất nhanh liền biến mất tại dày đặc màn mưa bên trong. Đặc sắc, cực kỳ ngoạn mục ca Diệp Chí Cường. Ha 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 ha. Lâm Báo không có đi động Diệp Chí Quân thi thể, lên tiếng cùng thiếu, chỉ để lại một câu, liền mang theo các tiểu đệ rời đi. Trong vòng 3 ngày, gom góp phí bảo hộ bạch ngân 1.000 lượng, nếu không ta đào đệ đệ ngươi mộ phần. Phương Liễu Sinh muốn tiến lên cho Diệp Chí Cường bung dù, nhưng lại bị Từ Thúc kéo lại. Liễu Sinh, hôm nay là Hương Nhi sinh nhật, nàng đã trong nhà chờ chúng ta rất lâu. Phương Liễu Sinh muốn nói điểm gì, bị Từ Thúc ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng lấy A Cường hiện tại trạng thái, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Người có sớm tối hòa phúc, thế sự vô thường, nghĩ thoáng mới có thể còn sống. Bình An không biết từ nơi nào điêu đến một tấm chiếu rơm, khoác ở Diệp Chí Cường trên thân. Nhưng chiếu rơm rất nhanh liền bị gió lớn thổi đi. Ê ê ê ê. Bình An bất đắc dĩ nhìn chiếu rơm bay xa, có chút ủ rũ. Từ Thúc trong nhà. Ôi, các ngươi xem như trở về, trời mưa như vậy lớn, các ngươi không có xối a. Lao Tử à, ngươi nói ngươi, từ thị trường về đến trong nhà như vậy điểm đường, ngươi đi như thế nào lâu như vậy? Trên đường đụng phải nữ yêu tinh chuyển không ra chân a. Một tên phụ nhân mở ra cửa sân, một bên hỗ trợ thu rủ, một bên miệng bên trong nói rông dài cái không ngừng. Từ Di, chúng ta không có xối, trên đường gặp phải chút chuyện, cho nên chậm trễ chút thời gian. Phương Liễu Sinh khập khiễng đi vào sân sau giải thích nói. Đi mẫu thân, người đây không phải trở về rồi sao, ngươi cũng đừng cầm giảm, tiện nhi tranh cái muốn tìm ngươi chơi đâu. Từ Phương từ giữa phòng đi ra, đối với mình mẫu thân nói ra. Phương Liễu Sinh nhìn Từ Phương liếc mắt, như trước vẫn là như vậy thủy mị mê người, phản phất thời gian sẽ không ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì giống như. Kỳ thực Phương Liễu Sinh đã một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy Từ Phương, bởi vì Từ Phương ngày bình thường đều là mang theo nhi tử tại chồng mình ra bên kia sinh hoạt, ngày lễ ngày Tết mới trở về, cùng Phương Liễu Sinh gặp được tỷ lệ cũng rất thấp. Từ Thúc nhìn Từ Phương hỏi, "Phương Nhi, Thanh Vượng còn chưa có trở lại sao? Làm cái gì đi?" Thanh Vượng là Từ Phương tướng công danh tự. Phương Liễu Sinh chưa từng thấy người này, chỉ nghe nói hắn họ Đinh, là cái làm vải bóc sinh ý thương nhân, vô luận gia cảnh vẫn là làm người cũng còn có thể. Duy nhất không tốt, đó là làm ăn quá bận rộn, thường xuyên ở bên ngoài bồi tiểu ăn cơm, Có lẽ liền ngay cả Từ Phương mình, quanh năm suốt tháng cùng mình trượng phu ở chung thời gian cũng không nhiều. Từ Phương thuận miệng đáp, hắn a, hắn còn có thể làm cái gì, cùng người khác uống rượu nghe hát đi thôi, nghe nói hắn đêm nay phải bồi Đặng gia một vị công tử uống rượu, đời không xong. Dù sao Đặng gia quyền thế ngươi cũng biết, tại Bạch Thủy Trấn, không người nào dám chống lại Đặng gia, liền ngay cả quan phủ cũng sẽ cho Đặng gia mấy phần mặt mũi. Giang giác. Phương Liễu Sinh mới từ trong ống trúc rút ra một cây búa, liền bị hắn bẻ gãy. Từ Phương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ý thức được tự mình nói sai về sau, nàng vội vàng đi đến Phương Liễu Sinh trước mặt bồi tội nói, Liễu Sinh đệ đệ, thật xin lỗi, ta mới vừa nói sai, ta không nên để đám kia xuất sinh. Phương Liễu Sinh lắc đầu, ta không sao Phương tỷ, chỉ cần Đặng gia vẫn tồn tại một ngày, ta liền vô pháp tránh đi bọn hắn. Từ thúc cho Từ Di một ánh mắt, sau đó vung tay lên nói, ngồi một chút ngồi. Phương Nhi ngươi cũng đừng giấu ở trong phòng nhìn lén người ta Liễu Sinh, đi ra ăn cơm tranh thủ thời gian. Một tên mặc đầm màu vàng nhạt động lòng người thiếu nữ, rụt rè từ trong nhà đi ra, đỏ mặt túi đầu ngồi xuống nói, cha ngươi tịnh sẽ nói hiệu nói vượng, ta nào có nhìn lén. Thiếu nữ xuất hiện phảng phất là một vệt ánh sáng, chỉ một thoáng liền quét tới Phương Liễu Sinh tâm lý một chút mù mịt. Nàng có một đầu mềm mại tóc đen, tuyết trắng da thịt tuổi qua liền phá, cặp mắt đào hoa bên trong cất giấu ý cười, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút cong lên, mũi ngọc tinh xảo ngọc cốt một chùm eo. Tiên nữ chi bằng là. Từ Di cười đem từng đạo thức ăn ngon bưng lên cái bàn, đây mấy món ăn các ngươi ăn trước, ta đi trưng một nồi thịt dê, chờ ăn xong những này đồ ăn, thịt dê không sai biệt lắm cũng nên tốt. Ê ê ê ê, vừa nghe đến cơm khô, Bình An cũng tinh thần, lại gần chiếm hàng đơn vị. Từ thúc bưng chén rượu lên, đến, chúng ta uống trước một chén, chúc nhà chúng ta tiểu tiên nữ Hương Nhi sinh nhật khoái hoạt. Phương Liễu Sinh bưng chén rượu lên, nhìn Từ Hương muội muội, sinh nhật khoái hoạt. Từ Hương cầm lấy một ly trà, sắc mặt đỏ lên, tạ ơn Liễu Sinh ca ca. Ta không biết uống rượu, cho nên lấy trà thay rượu tốt. Phương Liễu Sinh từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đây là ta tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. Chương 6, thị vệ độc nhãn xà, đây là Phương Liễu Sinh sau khi xuyên biệt, lần đầu tiên tiễn biệt người lễ vật. Dù sao cũng là Từ Hương 16 tuổi lễ thành nhân, Từ thúc lại cố ý kêu mình tới ăn cơm chiều, Phương Liễu Sinh cũng không thể tay không tới. Từ Hương trong mắt xẹt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi chuẩn bị cho ta sinh nhật lễ vật. Ta ơn Liễu Sinh ca ca, ta rất ưa thích. Phương Liễu Sinh nói ra, Từ Hương muội muội, nếu không ngươi vẫn là trước mở ra nhìn xem, lại nói có thích hay không à. Từ Phương che miệng cười nói, Liễu Sinh đệ đệ, đây trong hộp sẽ không phải là chọn bện tứ thư ngũ kinh à. Từ Hương tại trên trấn tư thuộc bên trong đến trường, gần nhất đọc sách đều nhanh đọc phiền. Từ Hương cảm thấy tức giận nói, tỷ tỷ ngươi chán ghét, Liễu Sinh ca ca mới sẽ không đưa ta loại kia nhảm chán đồ vật. Nói xong, Từ Hương ngay trước mọi người mặt, mở ra Phương Liễu Sinh đưa nàng quà. Bên trong rõ ràng là một cái sinh động như thật tiểu mục nhân. Tiểu mục nhân bề ngoài thần thái, không thể nói cùng Từ Hương tương tự, đơn giản đó là giống như lúc. Như thế điêu khắc kỹ nghệ, có thể xưng bị phụ thần công cũng không đủ. Kỳ thực cũng may mà Phương Liễu Sinh hệ thống, Phương Liễu Sinh rảnh rỗi thì liền tuyên bố điêu khắc nhiệm vụ, thu hoạch đến rất nhiều điêu khắc độ thuần thục để báo đáp lại. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Phương Liễu Sinh điêu khắc kỹ nghệ liền bị kéo căng. Từ Hương xuất ra trong hộp tiểu mục nhân, một cái tay che miệng sợ hãi than nói, trời ạ, đây cũng quá giống ta đi. Liễu Sinh ca ca, ngươi là thế nào làm được? Từ thúc nhìn thoáng qua Từ Hương trong tay tiểu mục nhân, gật đầu tán thưởng, sắc thực phi thường giống, xem ra Liễu Sinh ngươi không chỉ có thuyết thư lợi hại, đổi nghề làm thợ mộc cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Từ Phương ý vị thâm trường nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, Liễu Sinh đệ đệ có lòng, lễ vật này làm được coi như không tệ, nhất định phí hết không ít thời gian cùng tâm huyết ta. Phương Liễu Sinh khiêm tốn cười nói, còn tốt, Từ Hương muội muội ưa thích là được. Ê ê ê ê. Bình An nhìn Từ Hương trong tay tiểu mục nhân, nó hướng Phương Liễu Sinh kêu lên hai tiếng. Phương Liễu Sinh xoa xoa Bình An con lừa đầu, cười nói, đi, chờ ta có rảnh cho ngươi cũng làm một cái mục điêu, thả ngươi trên cổ treo, có thể chứ? Ê ê ê ê, Bình An đắc ý lên tiếng, tiếp tục túi đầu cơm cô đi. Nhìn ra được, Từ Hương đối với Phương Liễu Sinh đưa nàng lễ vật này, đơn giản đó là yêu thích không buông tay, ăn cơm thời điểm, toàn bộ hành trình đều trộm trong tay, không nỡ buông tay. Mọi người ăn uống no đủ về sau, Từ Di không ngừng cho Từ Thúc nháy mắt, còn cần chân đá Từ Thúc bắp chân một cái. Từ Thúc ho khan hai tiếng, nhìn Phương Liễu Sinh, muốn nói lại thôi. Liên làm Từ Thúc hạ quyết tâm, chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi, vạch phá bầu trời đêm, nổ vang tại mỗi người bên hai. Lúc đầu Từ Hương cũng không có bị đây đạo tiếng sấm phủ đến, nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy, ngoài cửa sổ lóe lên một đạo hắc ảnh. A! Từ Hương hét lên một tiếng, bởi vì bị kinh sợ, thân thể kìm lòng không được sau này ngã xuống. Cũng may Phương Liễu Sinh tay mắt lanh lẹ, như thiểm điện đưa tay, thân thể một bên, chặn ngang chặn lại Từ Hương. Ôn Hương nhuyễn ngọc gần trong gang tấc, cánh tay truyền đến kinh người non mềm cảm giác. Phương Liễu Sinh bình tĩnh nói, Từ Hương muội muội, đừng sợ, mới vừa ngoài cửa sổ hiện lên chỉ là một cái mèo hoang. Phương Liễu Sinh nói như vậy lấy, ánh mắt lại là vô ý thức nhìn từ ra cửa chính liếc mắt. Có người tới. Mèo ô quả nhiên. Phòng ở bên ngoài vang lên một đạo mèo hoang tiếng kêu, tựa hồ là đang tìm kiếm mình hải tử. Từ Hương lòng còn sợ hãi vô còn tại phát dục bên trong, nhưng đã quy mô khá lớn đạo lý, hô, nguyên lai là cái kia mèo hoang à, dọa ta một hồi. Sau đó Từ Hương phát giác được dị dạng, phần eo cùng phần lưng chuyển đến loại kia vững chắc kiên cố cảm giác, cùng bên người Phương Liễu Sinh trên thân phát ra dương cương khí tức trầm ổn, đều để Từ Hương nhịn không được có chút đỏ mặt bắt đầu. Từ Hương có chút ngồi thẳng người, cúi đầu thẹn thùng nói, tạ ơn Liễu Sinh ca ca, may mắn ngươi giúp đỡ ta một thành, không phải ta liền té ngã trên đất. Từ Di cùng Từ Phương vẫn còn không có phát giác được cái gì, nhưng Từ Thúc lại là ánh mắt độc ác, nhìn Phương Liễu Sinh có chút meo cặp mắt lại. mới vừa Phương Liễu sinh bày ra loại kia năng lực phản ứng cùng tốc độ, Tư Thúc tự nhận là người bình thường không đạt được. Đông đông đông, đông đông đông. Khai môn, là Từ Phương trong nhà sao? Ta là Đặng gia Tam công tử người, có chuyện tìm Từ Phương. Đúng lúc này, ngoài cửa nương theo lấy tiếng đập cửa, một đạo nam nhân âm thanh vang lên tại ngoài cửa viện. Từ Phương nhíu mày thầm nói, Đặng gia Tam công tử người. Thanh vượng hắn đêm nay giống như đó là đi bồi cái kia Đặng gia Tam công tử uống rượu nghe hát đi, tìm ta làm gì? Phương Liễu sinh ra hiệu mọi người hạ thấp thanh âm, sau đó hắn nhỏ giọng nói, ngoài cửa viện không chỉ một người. Từ Thúc nhìn chằm chằm Phương Liễu sinh, Liễu sinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cho Đặng gia Tam công tử người khai môn? Phương Liễu sinh nhìn chung quanh Từ Phương cùng Từ Hương hai tỷ muội liếc mắt, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Phương tỷ, Từ Hương muội muội, các ngươi mang theo tiền nhi, trốn đến buồng trong đi, nhớ kỹ tận lực đừng phát ra cái gì âm thanh, còn lại giao cho ta. Tựa hồ liền ngay cả Phương Liễu sinh mình đều không có ý thức được, hắn đã trở thành phòng này bên trong chủ tâm cốt. Từ Phương cùng Từ Hương gật gật đầu, ngậm miệng, cấp tốc mang theo tiện nhi đã trốn vào buồng trong nấp kỹ. Phương Liễu sinh bên này vừa đem Từ Phương cùng Từ Hương hai người bắt đũa thu lại, từ ra cửa sân liền bị người từ bên ngoài một cước đạp ra. Cửa sân ầm vang sụp đổ, từng người Đặng gia thị vệ nối đuôi nhau mà vào, khoảng chừng 10 người. Đặng gia không nuôi người rảnh rỗi, có thể trở thành Đặng gia thị vệ, chí ít cũng đều là cái tam lưu vũ phu, đều trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Vô luận là chiến lực vẫn là kinh lịch, cũng không phải phủ đầu bang cùng phiến đao bang phổ thông lưu manh có thể so sánh. Hung ác như phủ đầu bang tam bả thủ lâm báo, tại Đặng gia thị vệ trước mặt, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. 10 tên Đặng gia thị vệ liên thủ, đủ để diệt đi nửa cái phủ đầu bang. Giờ phút này Đặng gia 10 tên thị vệ xông vào từ ra sân, đem Phương Liễu sinh ba người vây quanh bắt đầu. Người cầm đầu kia là một tên độc nhãn nam tử. Phương Liễu sinh nhớ kỹ người này, hắn tên hiệu Độc Nhãn Xà. Tâm như xà hạt, bụng dạ độc ác. Ban đầu chính là Đặng gia tứ công tử, mang theo Độc Nhãn Xà đám người, đánh chết tươi hắn sư phụ. Bây giờ Độc Nhãn Xà tựa hồ là đi theo Đặng gia tam công tử lan lộn, thân phận địa vị cũng đã nhận được đề thăng. Độc Nhãn Xà chờ 10 người một thân sắc khí, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phương Liễu sinh ba người. Từ Thúc trải qua nửa đời người sóng gió, cũng vẫn có thể miễn cưỡng làm đến mặt không đổi sắc, từ di tâm lý tố chất rõ ràng còn kém rất nhiều, dưới đáy bàn bắp chân nhịn không được một mực run lên. Từ Phương người đâu? Độc Nhãn Xà trầm giọng hỏi. Phương Liễu sinh mở miệng cười nói, vị gia này, ta nghĩ các ngươi có thể là tìm nhầm địa phương, đây là nhà ta, nhà chúng ta không có họ Từ người, bất quá ngôi biệt này, chúng ta vừa mua lại không lâu, trước đó chủ nhân, tựa hồ liền họ Từ. Độc Nhãn Xà hơi sững sờ, quay đầu hỏi thăm sau lưng người, chúng ta tìm nhầm địa phương. Từ Phương dọn nhà. Độc Nhãn Xà sau lưng người lắc đầu, Saka, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá Đinh Thanh Vượng tiểu tử kia là cái gian thương, hắn sớm để vợ hắn chạy trốn, cũng là không phải là không được. Độc Nhãn Xà đột nhiên vỗ bàn một cái, đem vô thật mặt bàn trong nháy mắt vỗ ra một vết nứt, hắn hung dữ trừng mắt Phương Liễu sinh uy hiếp nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho lão tử tìm tới Từ Phương. Ngày mai bên trong, ngươi nếu là tìm không thấy Từ Phương, ta giết ngươi cả nhà. Phương Liễu sinh sợ hãi gật đầu nói, tốt ra, ta cùng cha mẹ ta, ngày mai sáng sớm, liền ra ngoài nghe ngóng người Từ gia tung tích, nhất định giúp các ngươi tìm tới Từ Phương. Độc Nhãn Xà nhìn chung quanh bốn phía một vòng, chính khi hắn quay người chuẩn bị rời đi thì Độc Nhãn Xà sau lưng một tên Đặng gia thị vệ, đồng nhiên nhìn chằm chằm Phương Liễu sinh kinh dị nói, ấy các loại, ngươi không phải thị trường miệng bên ngoài cái kia thuyết thư người quái sao? Ta nhớ được ngươi là cô nhi a, ngươi lấy ở đầu cha mẹ. Ngươi đây nói láo biên đến rất thuận miệng a, thật không hổ là cái thuyết thư. Chương 7, cấp độ thứ 10 liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh. Phương Liễu sinh yên lặng thở dài, gần nhất thuyết thư nói đến quá tốt, danh khí dần dần trướng, quả nhiên không phải hoàn toàn đó là sự tình tốt, cả người sợ nổi danh heo sợ mập, lại bị một cái Đặng gia thị vệ nhận ra. Thật xấu hổ. Phương Liễu sinh đau lòng nhức óc nhìn tên kia vạch trần mình Đặng gia thị vệ hỏi, ngươi bình thường rảnh rỗi như vậy sao? Còn có rảnh rỗi đi xem ta thuyết thư? Nhà ngươi tam công tử biết việc này sao? Tên này Đặng gia thị vệ ngơ ngác gật đầu, công tử nhà ta biết à, hắn cũng rất thích xem liêu trai trí dị bên trong những người kia quỷ tình chưa hết. Ý miệng, càng trò chuyện càng sai lệch. Độc Nhãn Xà trở tay một bàn tay quất vào tên này thị vệ trên mặt, lão tử cho ngươi mặt mũi. Sau đó Độc Nhãn Xà xoay người, nâng lên một chân đặt ở trên ghế dài, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Phương Liễu sinh, có thể a tiểu người què, ta nhớ ra rồi. Ngươi cái kia cổ hủ ngoan, cô sư phụ, ban đầu đó là bị tứ công tử đánh chết ngươi, đúng không? Độc Nhãn Xà nói xong, ánh mắt quét mắt Bình An liếc mắt, ngươi đây con lửa cũng đã trưởng thành không ít, quay đầu ta liền đem nó làm thịt, cầm đi cho tam công tử nấu canh uống. Ê ê ê ê. Bình An dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu, lại lay hai cái đồ ăn. Đương nhiên, ta cũng không có tứ công tử điên cuồng như vậy, cho nên ta không cùng hắn, ta lựa chọn cùng tam công tử mặc dù háo sắc một điểm, thế nhưng là tối thiểu người vẫn là bình thường, không biết tùy tâm sở dụng giết lung tung người. Độc Nhãn Xà gắt gao nhìn chằm chằm Phương Liễu sinh, tiểu người què, hai vị này đại khái là Từ Phương phụ mẫu a. Nói cho ta biết Từ Phương tung tích, ta còn có thể cân nhắc cho tam công tử tương lai nhạc phụ nhạc mẫu một đầu sinh lộ. Phương Liễu sinh khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Các ngươi tìm Từ Phương, đến cùng muốn làm cái gì? Đinh đại ca người đâu? Độc Nhãn Xà cười lạnh nói, Đinh Thanh Vượng cái kia không thức thời cầu vật, không chịu cho Từ Phương biết thư bỏ vợ, tam công tử nhìn chúng nữ nhân, nào có không chiếm được đạo lý. Hắn chết chưa hết tội, cái kia Từ Phương nếu là thức thời, chủ động hiến thân cho tam công tử, từ ra ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Nhưng so sánh đi theo cái kia cầu thí Đinh Thanh Vượng mạnh hơn nhiều. Hai vị lão nhân gia, các ngươi nói, ta nói đúng không đúng? Độc Nhãn Xà nói xong, túi người nhìn Từ Thúc cùng Từ Di hai người hỏi, ta ra Tam công tử, không thể so với Đinh Thanh Vượng tốt hơn nhiều. Phương Liễu Sinh gật gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được. Sau đó Phương Liễu Sinh đứng dậy, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm Từ Phương, nhưng là các ngươi không thể đụng đến ta Bình An. Độc Nhãn Xà tàn nhẫn cười nói, tiểu người què, ta quản ngươi Bình An vẫn là hỉ nhạc, đêm nay không mang theo chúng ta tìm tới Từ Phương, lao tử để ngươi ba cái chân đều què. Phương Liễu Sinh khập khiễng hướng ngoài phòng đi đến, Từ Di muốn mở miệng cầu tình, nhưng bị Từ Thúc ấn xuống hai tay, dùng ánh mắt ra hiệu Từ Di không cần nói cùng có hành động. Nhìn Phương Liễu Sinh bóng lưng, vừa rồi mở miệng bạch trần Phương Liễu Sinh thân phận cái kia đặng gia thị vệ thầm nói, đáng tiếc, ta vẫn rất thích xem hắn thuyết thư. Thính hai Độc Nhãn Xà nghe vậy, lập tức giận tí mặt, đã bay ra ngoài cái này thị vệ, Xa Lão Lục, ngươi cút ngay cho ta đi sang một bên. Xa Lão Lục hậm hực thối lui đến cuối cùng, không dám tới gần Độc Nhãn Xà. Liên làm Phương Liễu Sinh đám người sắp rời đi sân thời điểm, một đạo tiểu hài khóc nỉ non âm thanh, đột nhiên từ giữa phòng truyền ra, cha, ta muốn cha. Vùng trong Từ Phương cùng Từ Hương muốn che tiện nhi miệng, nhưng rõ ràng không còn kịp rồi. Từ ra bốn chiếc tâm tình, trong nháy mắt liền ngã vào đáy cốc. Nhưng Phương Liễu Sinh chờ đợi, đó là giờ phút này một cơ hội. Khi Độc Nhãn Xà đám người dừng bước lại, quay đầu hồi nhìn lên. Phương Liễu Sinh tay phải sau này duỗi ra, trở tay liền từ một tên đặng gia thị vệ bên hông rút ra hắn bội đao, như thiểm điện đem bao quát Độc Nhãn Xà ở bên trong hết thảy sáu tên đặng gia thị vệ lao hết hầu. Độc Nhãn Xà trước khi chết ngã xuống đất trước, cũng không dám tin chừng to mắt, nhìn trước mặt Phương Liễu Sinh. Nếu như nói giang hồ nhân sĩ, đem võ đạo công pháp độ thuần thục, chia làm hiểu sơ gia lông, sơ quy môn kính, có học thành, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, trở lại nguyên trạng, tài năng xuất chúng chín tầng nói. Như vậy Phương Liễu Sinh bây giờ nắm giữ kinh lôi đao pháp độ thuần thục, chính là siêu việt cấp độ thứ 9 tài năng xuất chúng, đạt đến một cái xưa nay chưa từng có tình trạng. Phương Liễu Sinh đem xưng là, ta tức là nói, dù là Phương Liễu Sinh không cần đao, hắn cũng có thể tiện tay đem kinh lôi đao pháp áo nghĩa hoàn mỹ vô khuyết thi triển đi ra. Càng hướng hồ giờ phút này Phương Liễu Sinh cầm trong tay là đặng gia chuyên môn là thị vệ chế tạo một thanh bách luyện tinh cương đao. Phương Liễu Sinh cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua như vậy tốt binh khí, giờ phút này tay hắn nắm bách luyện tinh cương đao, giết đặng gia thị vệ như người sống hô hấp đồng dạng đơn giản. Độc Nhãn Xà đằng sau ba tên thị vệ vừa nhìn thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Phương Liễu Sinh liền đã từ ba người bọn họ bên trong xuyên qua. Ba người đều là bị một đao cắt thiết hầu, máu tươi vẩy ra. Phương Liễu Sinh từ một mảnh mưa máu bên trong phiêu nhiên đi ra, trên thân lại là nhỏ máu chưa thấm, chính là thi triển Du Long thân pháp. Duy nhất để Phương Liễu Sinh cảm thấy kinh ngạc là trốn ở phía sau cùng Xa Lão Lục, võ công tựa hồ so Độc Nhãn Xà cao hơn một bậc, năng lực phản ứng cũng càng cấp tốc. Khi Xa Lão Lục nhìn thấy Phương Liễu Sinh nước chảy mây trôi rút đao thức mở đầu thì hắn liền đã quay người xông về sau lưng Từ Thúc cùng Từ Di hai người. Phương Liễu Sinh, ngươi không được qua đây, không phải ta giết chết. Phanh. Xa Lão Lục vừa quay đầu nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, đang chuẩn bị quay đầu bắt lấy Từ Thúc cùng Từ Di hai người thì hắn chính là cảm giác có một đoàn hắc ảnh trùng điệp đập vào mình mặt bên trên, lập tức liền để Xa Lão Lục mắt tối sầm lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chưa tỉnh hồn Từ Thúc cùng Từ Di hai người tập trung nhìn vào, đúng là bọn hắn tiểu nữ nhi Từ Hương, một mặt tỉnh táo chấn định cầm một cái gốm sứ chậu hoa, toàn lực đập vào Xa Lão Lục trên mặt. Xa Lão Lục một bên kêu thảm, một bên nhìn Từ Hương gào lên, ngươi cái này không nói võ đức đồ vật, vậy mà làm đánh lén. Phương Liễu Sinh trong tay bách luyện tinh cương đao gác ở Xa Lão Lục trên cổ, trên thân đao lưu lại huyết dịch, thuận thế lưu tại Xa Lão Lục trên thân. Doa đến Xa Lão Lục trong nháy mắt kêu cha gọi mẹ, tha mạng. Hảo hán tha mạng, ta là vô tội, ta chưa bao giờ giết qua người, ta đi theo Độc Nhãn Xà lăn lộn đều chỉ là vì tự vệ, kiếm miếng cơm ăn. Ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Ngươi lưu ta một mạng a. Phương Liễu Sinh lạnh lùng hỏi, phu cận còn có các ngươi người sao? Xa Lão Lục đội vàng nói, không có, tuyệt đối không có. Lúc đầu nghĩ đến chúng ta 10 người đến đều là đại tài tiểu dụng, bắt một nữ nhân mà thôi. Xa Lão Lục hối hận phát điên, lúc đầu coi là chỉ là cái nhẹ nhõm việc phải làm, không nghĩ tới đụng phải người gian ác. Lấy Phương Liễu Sinh bày ra công phu, nếu không phải cố kỵ làm bị thương Từ ra bốn chiếc người nói, đừng nói 10 cái đặng gia thị vệ, 100 cái cũng phải nằm tại chỗ này. Đinh Thanh Vượng là thế nào chết? Bị Tam công tử một kiếm đâm chết. Lưu ngươi một mạng, có lẽ ngươi có thể giúp ta làm chút chuyện. Phương Liễu Sinh một đao cắt đứt Xa Lão Lục kết hầu, nhưng giữ lại ngươi cái lão lục này, tóm lại là cái thai hoang ẩm, vẫn là làm phiền ngươi một lần nữa đầu thai a. Chương 8, mãnh hổ hô hấp pháp Xa Lão Lục đi được rất an tưởng. Nhiệm vụ: chém giết đặng gia 10 tên thị vệ. Hồi báo: mãnh hổ hô hấp pháp. Nhiệm vụ hoàn thành, hồi báo có thể tùy thời rút ra. Phương Liễu Sinh đang quyết định đối với Độc Nhãn Xà đây 10 tên đặng gia thị vệ động thủ trước đó, hắn liền đã tại trong hệ thống ban bố cái nhiệm vụ này. Bởi vậy Xa Lão Lục nhất định sẽ chết tại Phương Liễu Sinh trong tay. Từ Phương mang theo nàng nhi tử Đinh Tiện từ giữa phòng lão đạo đi ra, trong đôi mắt mang theo thất hồn lạc phách cùng tuyệt vọng bi thương. Từ Thúc cùng Từ Di hai người cũng đều nhìn Phương Liễu Sinh, Từ Hương ném đi trong tay chậu hoa cặn bã, lắc đầu nói, đặng gia cái kia bốn cái công tử, quả nhiên là một cái so một cái xuất sinh không bằng. Từ gia bốn chiếc người mặc dù kinh ngạc tại Phương Liễu Sinh võ công như thế cao mình, nhưng giờ phút này bọn hắn càng thêm lo lắng vấn đề là bọn hắn sẽ đi theo con đường nào. Từ Thúc run run rẩy rẩy từ trên ghế đứng dậy, hai tay bắt lấy Phương Liễu Sinh bối rối hỏi, Liễu Sinh, chúng ta muốn hay không trong đêm thoát đi Bạch Thủy Trấn? Ta tại Lục Đường Thành có nhận biết thân thích, chúng ta có thể đi Lục Đường Thành tránh đầu gió. Từ Thúc, chúng ta trốn không thoát. Phương Liễu Sinh lắc đầu, nhìn sân bên trong cuồng phong mưa rào nói ra, Bạch Thủy Trấn quá nhỏ, làm một chiếc xe ngựa chẳng mấy chốc sẽ bị Đặng gia người biết, không làm xe ngựa nói, chúng ta lại trốn không được xa, với lại loại này quỷ thời tiết, coi như chúng ta có xe ngựa, cũng trốn không thoát bao lâu, đại khái suất sẽ bị Đặng gia truy binh đuổi kịp. Liêu Sinh, vậy chúng ta muốn làm sao? Cũng không thể chờ chết ta. Từ Di thần thái bi thương vừa sợ hoảng nhìn Phương Liêu Sinh hỏi, các ngươi không nên quá lo lắng, người là ta giết, ta đến nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Phương Liêu Sinh tỉnh táo suy tư nói, thời gian cấp bách, các ngươi trước lập tức thu thập riêng phần mình hành lý vật phẩm, ngụy trang thành nâng ra đảo vong giả tượng, sau đó các ngươi đi trước trong nhà của ta ở, ta trong sân nhà còn có hai cái tương đối lớn phòng trống, còn lại sự tỉnh chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Đây, dạng này có thể làm sao? Từ Di trần chờ nói, ta ơn Liêu Sinh ca ca, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Từ Hương đầu tiên là đối Phương Liêu Sinh nói tiếng cảm ơn, sau đó kéo mẫu thân của nàng nói ra, nương, chúng ta không nên lãng phí thời gian, tất cả nghe Liêu Sinh ca ca an bài. Rất nhanh Từ Thúc mang theo Từ Di đi thu dọn đồ đạc, Từ Hương thì là cùng Từ Phương cùng một chỗ thu thập, thuận tiện an ủi Từ Phương mẹ con. Hề 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 bình an ăn uống no đủ, đi đến Phương Liêu Sinh bên người, cùng Phương Liêu Sinh cùng một chỗ nhìn bên ngoài vô biên bóng đêm cùng mưa lớn màn mưa. Phương Liêu Sinh giơ bàn tay lên, một mảnh khô héo lá cây rơi vào hắn trên bàn tay. Phương Liêu Sinh nhẹ giọng giận dữ nói, thật sự là một cái thời buổi rối loạn. Bình An, đến bất vả ngươi cùng ta cùng một chỗ vận chuyển bên dưới những thi thể này, hy vọng có thể hơi chuyển di một cái Đặng gia ánh mắt. Phương Liêu Sinh vô Bình An phần lưng, cũng không cần chuyển qua xa, tùy tiện tìm đầu ngõ hẻm ném đi là được, không nên bị bất kỳ người nào khác nhìn thấy chúng ta. Ê ê ê ê. Bình An gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Dọn đi độc nhãn xà bọn hắn 10 người thi thể về sau, Phương Liêu Sinh lại trở lại từ ra sân, đem trên mặt đất vết máu cùng độc nhãn xà bọn hắn tới qua vết tích, toàn đều dọn dẹp sạch sẽ. Từ Hương thu thập xong đồ vật, cũng dội mưa to giúp Phương Liêu Sinh cùng một chỗ thanh lý vết tích. Sau khi làm xong, Phương Liêu Sinh may mà nói, kỳ thực cũng may mà trận mưa lớn này, cọ rửa rơi mất rất nhiều vết tích, Đặng gia trên cơ bản không biết hoài nghi đến trên đầu ta đến, các ngươi tại ta ra tránh tốt, tạm thời không muốn ra khỏi cửa liền không có vấn đề. Một bên Từ Hương cảm khái nói, Liêu Sinh ca ca, ngươi giấu thật là đủ sâu, may mắn có ngươi tại, không phải nói, chúng ta căn bản muốn không biết muốn làm sao, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ bị độc nhãn xà bọn hắn cưỡng ép mang đi. Thiếu nữ bởi vì mới vừa trong sân hỗ trợ thanh lý vết tích, cho nên trên thân đầm màu vàng nhạt cơ bản bị nước mưa ướt nhẹp, dính sát vào nàng trên thân thể mềm mại, đưa nàng động lòng người dáng người đường cong hoàn mỹ không một tì vết vẽ ra. Phương Liêu Sinh từ Bình An bên cạnh thân trói trong bao vải lấy ra mình áo tơi, choàng tại Từ Hương trên thân, một bên một sợi dây tử vừa nói, đợi lát nữa ngươi đi trước ta ra tắm nước nóng, không nên thụ phong hàn, có cái gì không biết địa phương có thể hỏi Bình An, ta còn muốn ra ngoài làm một ít chuyện, giả tạo một cái các ngươi đã rời đi Bạch Thủy trấn giả tượng. Tốt, vậy ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Từ Hương nhìn gần trong gang tấc, nghiêm túc cho mình buộc lên áo tơi dây thường Phương Liêu Sinh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra. Sau đó Phương Liêu Sinh đem Từ Hương một nhà năm miệng ăn mang về trong nhà mình tu xếp tốt. Tiếp lấy hắn liền mang theo mũ rộng vành, đổi thành nghe thảo cung tiên sinh phục sức trang phục, quay người một đầu đâm vào dày đặc màn mưa bên trong. Phương Liêu Sinh đầu tiên là hồi từ ra sân tìm được 4 song khác biệt kích thước giày, sau đó hắn dùng tiền mua được một chiếc xe ngựa, một mình khống chế xe ngựa, đỉnh lấy mưa to, từ phía đông đại đạo cấp tốc rời đi Bạch Thủy trấn. Phương Liêu Sinh khống chế xe ngựa rời đi Bạch Thủy trấn 10 dặm đường về sau, hắn khống chế xe ngựa tại một chỗ ngoài bìa rừng dừng lại. Sau đó hắn giải khai cương ngựa, để con ngựa một mình đem mưa hoang dã cầu sinh đi. Phương Liêu Sinh phân biệt thay đổi 4 song khác biệt kích thước giày, mô phỏng từ ra 4 chiếc người khác biệt đi đường biên độ, tại thông hướng rừng cây chỗ sâu trên bùn đất, lưu lại 4 loại khác biệt dấu chân. Ngoại trừ Từ Hương giày thực sự quá nhỏ, để Phương Liêu Sinh không thể không lấy tay đi giày, dựng ngược hành tàu bên ngoài. Còn lại 3 người dấu chân, Phương Liêu Sinh đều nhẹ nhõm giải quyết. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Liêu Sinh chính là thi triển Du Long thân pháp đi đường, đi vòng do một vòng, từ phía tây đại đạo về tới Bạch Thủy trấn bên trong. Mới đầu Phương Liêu Sinh kém chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng hắn nếm thử thi triển mới vừa đạt được đồng thời lĩnh ngộ nắm giữ mãnh hổ hô hấp pháp sau. Phương Liêu Sinh chính là kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể mình tựa hồ xuất hiện một đạo chân khí. Bằng vào đây một ngụm chân khí, Phương Liêu Sinh quả thực là một hơi tốc độ cao nhất đi đường trở lại Bạch Thủy trấn, mà không đỏ hơi thở không gấp, một điểm đều không có cảm giác được mỏi mệt cùng mệt mỏi. Phương Liêu Sinh nghe nói, giang hồ cảnh giới võ đạo chia làm hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, võ học đại sư, võ đạo tông sư, võ đạo đại tông sư 5 cái cảnh giới. Trong đó hậu thiên lại chia ngoại kính, nội kình cùng hóa kình 3 cái tầng thứ, phân biệt đối ứng trên giang hồ tam lưu, nhị lưu cùng nhất lưu cao thủ. Về phần tiên thiên võ giả, đó chính là siêu nhất lưu võ học cao thủ, cùng hậu thiên võ giả có cách biệt một trời. Đặng gia sở dĩ có thể tại Bạch Thủy trấn đặt chân, chính là bởi vì Đặng gia có một vị tiên thiên võ giả tọa trấn. Mà tiên thiên võ giả tiêu chí chính là thể nội tu luyện ra chân khí, cùng hậu thiên võ giả có trên bản chất khác nhau. Phương Liễu Sinh bây giờ thông qua mãnh hổ hô hấp pháp, tại thể nội tu luyện ra đạo chân khí thứ nhất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phương Liễu Sinh cũng đã là tiên thiên võ giả. Bất quá Phương Liễu Sinh chỉ cần kiên trì tu luyện mãnh hổ hô hấp pháp, tại thể nội tu luyện ra càng nhiều chân khí nói, như vậy bước vào tiên thiên cảnh giới là sớm muộn sự tình. Bạch Thủy trấn phía tây là phủ đầu bang địa bàn. Khi Phương Liễu Sinh từ phía tây đại đạo trở lại Bạch Thủy trấn thì mưa đã nhỏ rất nhiều. Liên làm Phương Liễu Sinh chuẩn bị chuyển tới trong một cái hẻm nhỏ thì một đám cầm trong tay bó đuốc phủ đầu bang thành viên lấy lâm báo cầm đầu, đột nhiên bật ra, đem Phương Liễu Sinh bao bọc vây quanh. Các hạ dừng bước, xin phối hợp chúng ta phủ đầu bang tiếp nhận kiểm tra. Chương 9, OI hạng cuối cùng. Phương Liễu Sinh dừng bước lại, bình tĩnh nhìn em mình vây quanh bắt đầu lâm báo và một đám phủ đầu bang thành viên. Trong đám người này, ngoại trừ Lâm Báo miễn cưỡng tính một cái nhị lưu cao thủ bên ngoài, những người còn lại đều là tam lưu võ giả, thậm chí còn có một ít bất nhập lưu phủ đầu ba người mới. Đối với Phương Liễu Sinh đến nói, đây chính là một đám người ô hợp, thiện tay có thể diệt. Nhưng nếu toàn đều giết nói, cũng có chút phiền phức. Phương Liễu Sinh không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không thích vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình. Liên làm Phương Liễu Sinh âm thầm suy tư, muốn hay không trực tiếp thi triển Du Long thân pháp bỏ chạy thì. Một đạo tiếng quát tại phía ngoài đoàn người vang lên, tránh hết ra. Một đám gà đất chó sành cũng dám ngăn lại tiên sinh. Nương theo đây đạo hét tiếng vang lên, còn có một cỗ vô hình chân khí khí lãng, trực tiếp ngay tại phía ngoài đoàn người xé mở một cái lỗ hổng, khiến cho phủ đầu bang các thành viên không thể không khiến ra một đầu lối đi rộng rãi. Lâm Báo chỉ một thoáng tâm thần nhất lắm. Chân Nguyên, đây là tiên thiên võ giả tiêu chí. Đối mặt bực này cường giả, cho dù là phủ đầu bang bang chủ cũng không dám chậm trễ chút nào. Lâm Báo đội vàng nên đón tiếp lấy, túi đầu khom lưng cung kính đến cực điểm, tại hạ phủ đầu bang Lâm Báo, không biết tiền bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhưng mà từ phía ngoài đoàn người đi tới người kia nhìn cũng không nhìn Lâm Báo liếc mắt, đi thẳng tới Phương Liễu Sinh trước mặt. Phương Liễu Sinh tập trung nhìn vào, người tới nguyên lai là Nhan Như Ngọc phòng sách vị kia quản sự. Giờ phút này tên quản sự một tay đánh lấy một thanh ô giấy dầu, toàn thân chân nguyên phun trào, rất có một phen võ lâm cao thủ khí thế. Phương Liễu Sinh tại không có chạm tới tiên thiên võ giả tầng thứ trước đó, hắn căn bản nhìn không ra vị này quản sự thực lực sâu cạn. Giờ phút này Phương Liễu Sinh ngược lại là có thể nhìn ra, vị này quản sự thể nội chân nguyên hùng hồn như một cái vạc nước, so sánh Liễu Sinh thể nội kia đáng thương một ngụm chân khí mạnh hơn nhiều. Nhan Như Ngọc phòng sách quản sự hướng Phương Liễu Sinh cung kính hành lễ nói, nghe thảo cung tiên sinh, Nhan lão tiên sinh muốn gặp ngươi một mặt, không biết tiên sinh lúc này có thể có rảnh. Phương Liễu Sinh vừa định vấn Nhan lão tiên sinh là ai, quản sự sau lưng Lâm Báo liền chấn động vô cùng nói, Nhan lão tiên sinh. Nhan Như Ngọc phòng sách chủ nhân vậy mà đi tới chúng ta cái trấn nhỏ này tử. Đây, đây. Lâm Báo hoàn toàn bị chấn kinh đến nói không nên lời. Đối với Lâm Báo loại này giang hồ tầng dưới chót tiểu nhân vật mà nói, Nhan Như Ngọc phòng sách chủ nhân, vậy liền như là trên trời thần long đồng dạng cao không thể chạm, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực là căn bản không gặp được. Lâm Báo mặc dù giật mình bọn hắn vây quanh Hắc Bảo Nhân là gần đây bạo hỏa nghe thảo cung tiên sinh, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ ra, nghe thảo cung tiên sinh đến tột cùng có tài đức gì, có thể làm cho truyền thuyết bên trong nhân vật đích thân tới Bạch Thủy Trấn, chuyên chỉ vì cùng nghe thảo cung tiên sinh gặp mặt một lần. Phương Liễu Sinh thuận thế hạ giọng sửa lời nói, nếu là Nhan lão tiên sinh muốn gặp ta, vậy dĩ nhiên lập tức liền thấy. Quản sự lúc này mới quay người nhìn về phía Lâm Báo đám người, các ngươi vây quanh nghe thảo cung tiên sinh muốn làm gì? Hôm nay không cho nghe thảo cung tiên sinh một cái hài lòng bàn giao, các ngươi liền đừng hòng đi a. Lâm Báo năng lực phản ứng cực nhanh, hắn đội vàng mặt mũi tràn đầy cười làm lành, không lưng cười nói xin lỗi, hiểu lầm. Tiền bối, nghe thảo cung tiên sinh, đó là cái hiểu lầm. Đêm nay đặng gia tam công tử hạ lệnh, để cho chúng ta trong đêm điều tra toàn trấn, tìm một hộ họ từ một nhà bốn chiếc người, còn có cái 2-3 tuổi tiểu hải tử, nếu là có thể tìm tới bọn hắn năm người nói, đặng gia tam công tử trùng điệp có thưởng, cho nên chúng ta mới không cẩn thận náo động lên cái này hiểu lầm. Ha 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 ha. Quản sự một bên cho Phương Liễu Sinh bung rủ, một bên dò hỏi, tiên sinh, ngài nhìn xử lý như thế nào đám này gà đất chó sành? Phương Liễu Sinh lắc đầu, một đám người ô hợp tôi, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp Nhan lão tiên sinh quan trọng. Quản sự đưa tay cung kính nói, tốt tiên sinh, mời tới bên này. Lâm Báo cúi đầu cúi người, căn bản vốn không dám có bất kỳ ngăn cản Phương Liễu Sinh suy nghĩ. Quản sự cùng Phương Liễu Sinh trong đám người đi ra không bao xa, quản sự bỗng nhiên quay đầu đối với Lâm Báo hô to, đúng, Nhan lão tiên sinh rất ưa thích chúng ta trên trấn mấy cái kia người thuyết thư, nói là đêm nay khả năng liền muốn đi tìm người thuyết thư giải buồn, các ngươi điều tra người thuyết thư trong nhà thời điểm, nếu là không cẩn thận chọc giận Nhan lão tiên sinh, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở các ngươi. Lâm Báo không cái đại ngữ. Hắn nghĩ thầm, hiện tại trên thị trấn, thường xuyên đi ra thuyết thư người thuyết thư, cũng chỉ có cái kia người quẻ. Ngài trực tiếp cùng ta báo cái kia người quẻ gia đình địa chỉ được, làm gì quanh co lòng vòng a. Bất quá những lời này, Lâm Báo là tuyệt đối không dám ngay trước một tên tiên tiên võ giả mà nói. Đợi đến quản sự mang theo Phương Liễu Sinh đi xa, Lâm Báo lúc này mới đưa trong tay bó đuốc hung hăng ném xuống đất, một bên cho hạ giận giống như điên cuồng giẫm bó đuốc, một bên trong miệng lẩm bẩm nói, thối cá mẹ ngươi nát tôm, gà đất ngươi mãi mãi chó kiểng, tổ hợp đại gia người chi chúng. Toàn mẹ hắn xem thường lão tử đúng không? Đều cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Nhan Như Ngọc phòng sách bên trong, một chén trà nóng vào trong bụng, Phương Liễu Sinh lập tức cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều. Giờ phút này ngồi tại Phương Liễu Sinh bên người, là một tên tóc trắng bạc phơ, nhưng nhìn lên đến tinh thần vô cùng phấn chấn, rất có tiên phong đạo cốt chi tư trưởng Mi lão giả. Trưởng Mi lão giả chính là Nhan Như Ngọc phòng sách người thành lập cùng chủ nhân, Nhan Đông Lưu Nhan lão tiên sinh. Nhan Đông Lưu giờ phút này một bên vuốt râu, một bên cười tủm tỉm nhìn Phương Liễu Sinh, không điểm đứt đầu, trong ánh mắt rất là hài lòng. Thấy Phương Liễu Sinh không hiểu có chút sợ hãi trong lòng, hoàn toàn không biết Nhan Đông Lưu tâm lý suy nghĩ cái gì, chỉ có thể không gào to trà để che giấu xấu hổ. Nhan Đông Lưu mở miệng cười nói, nghe thảo cung tiểu hữu, ta đây tốt nhất ngọc cần trà dễ uống sao? Phương Liễu Sinh gật gật đầu, chân thành tán dương, Nhan lão tiên sinh, đây là ta bình sinh uống qua uống ngon nhất một loại trà, nhất định giá cả không ít ta. Nhan Đông Lưu cười tủm tỉm nói, trà này giá cả cũng là có tốt, của ngươi uống xong đây một bình lá trà lượng, cũng liền đủ mua xuống các ngươi Bạch Thủy Trấn nửa cái đặng gia a. Khụ khụ. Khụ khụ. Phương Liễu Sinh kèm chút một ngụm ngọc cần trà từ miệng bên trong phun ra ngoài, nhưng hắn trong nháy mắt nghĩ đến ngọc này cần trà giá trị, hắn lại vội vàng che miệng, không lãng phí bất kỳ một giọt nước trà. Phương Liễu Sinh không chút nào giảm khách khí, ngoại trừ Nhan Đông Lưu bên người một chén kia ngọc cần trà bên ngoài, còn lại tất cả cua tốt ngọc cần trà nước trà đều tiến vào Phương Liễu Sinh một người trong bụng. Uống xong trà về sau, Phương Liễu Sinh lúc này mới hỏi, không biết Nhan lão tiên sinh cố ý không xa vạn dặm đến đây Bạch Thủy trấn tìm ta, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Nhan Đông Lưu vuốt râu cười nói, nghe Thảo Cung tiểu hữu chỗ lấy làm Tây Du ký cùng Liêu trai trí dị cái kia hai quyển tiểu thuyết, ta đều nhìn qua một lần, văn tài nổi bật, ý nghĩ thú vị, quả thật khoáng thế tác phẩm xuất sắc. Phương Liễu Sinh khoát khoát tay, Nhan lão tiên sinh quá khen. Nhan Đông Lưu tiếp tục nói, cho nên ta muốn, tiểu hữu gần đây có thể còn có khác tác phẩm xuất sắc, ta đã chờ không nổi muốn nhìn tiểu hữu mới nhất tác phẩm. Khá lắm, lại là đến thúc canh, hơn nữa còn là họ Phở Lìn chân nhân thúc canh. Phương Liễu Sinh nước mắt mắt. Phương Liễu Sinh trầm ngâm một lát sau nói ra, có ngược lại là có, nhưng ta còn không có viết xong, chờ ta viết xong về sau sẽ đưa tới nơi này phát hành. Nhan Đông Lưu nhẹ nhàng thở dài nói, tốt à, vậy thì thật là đáng tiếc, nhưng tốt cơm không chê mượn, sách hay không sợ các loại, ngoài ra ta còn muốn hướng tiểu hữu nghe ngóng một chuyện. Nhan lão tiên sinh xin hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói đấy. Nhan Đông Lưu nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh con mắt hỏi, tiểu hữu, ta mới đến, đối với Bạch Thủy Trấn còn không hiểu rõ lắm, ta cuộc đời lớn nhất ba cái yêu thích chính là uống trà đọc sách cùng nhìn người nói sách. Tiểu hữu ngươi là Bạch Thủy Trấn người, vậy ngươi hẳn phải biết, tại đây Bạch Thủy Trấn bên trên, thuyết thư tốt nhất người thuyết thư là ai à? Mong rằng tiểu hữu cáo chi tại ta, đêm dài đằng đẵng, ta muốn tìm một vị người thuyết thư giải buồn. Phương Liễu Sinh nghe vậy, chần chờ một chút rồi nói ra, đây là tự nhiên. Bạch Thủy Trấn bên trên có mấy cái người thuyết thư, bất quá có thể đem ta viết sách nói đến tốt nhất, thuộc về người quẻ người thuyết thư Phương Liễu Sinh một người vậy. Nhan Đông Lưu ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, người quẻ người thuyết thư Phương Liễu Sinh, hắn hiện tại người ở nơi nào? Phương Liễu Sinh đáp, hắn sao? Ta cùng hắn không quá quen, chỉ biết là nhà hắn ở tại Ô Y Hạ cuối cùng, cái này canh giờ nói, hắn khả năng đang ăn cơm tối, cũng có thể là tại cho hắn ăn con lửa, khó mà nói. Nhan Đông Lưu chắp tay hành lễ, đa tạ tiểu hữu cáo chi, vậy ta liền tĩnh tâm chờ tiểu hữu mới nhất tác phẩm xuất sắc vấn thế. Phương Liễu Sinh đứng dậy hành lễ cáo từ, Nhan lão tiên sinh yên tâm, ta viết sách mới, nhất định trước cho người xem. Nói xong, Phương Liễu Sinh thuận tay giơ lên Nhan Đông Lưu trong tay ly kia lạnh ngọc cần trà, uống một hơi cạn sạch. Phương Liễu Sinh vẫn chưa thỏa mãn quệt quệt mồm, trà nguội lạnh không tốt uống, ta giúp ngươi uống, không cần khách khí. Gặp lại. Chương 10, thần bí tự tay viết thư Phương Liễu Sinh thần thanh khí sảng trở lại Ôi Y Hạng bên trong, đang chuẩn bị về nhà thì hắn chợt thấy bên đường trong góc ngồi xổm một người. Người kia bên người còn bày biện một cái quan tài. Phương Liễu Sinh lấy xuống mặt nạ, đi qua hỏi, Cường ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Chí Cường bị đột nhiên xuất hiện Phương Liễu Sinh giật nảy mình, nhìn người tới là Phương Liễu Sinh về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là Diệp Chí Cường liền vội vàng đứng lên nói ra, Liễu Sinh, ta là tới tìm ngươi, nhưng ta chỉ biết là nhà ngươi ở tại Ôi Y Hạng, cụ thể là cái nào một gia đình ta không xác định, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ ngươi. Phương Liễu Sinh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Chí Cường sẽ chủ động tìm đến mình. Phương Liễu Sinh nhìn Diệp Chí Cường sau lưng quan tài liếc mắt, Cường ca, cần ta giúp làm cái gì? Diệp Chí Cường nhìn Phương Liễu Sinh cầu khẩn nói, Liễu Sinh, ta là bây giờ không có biện pháp, mới đến tìm ngươi, ta đã đem cái khác ta tín nhiệm người, toàn bộ tìm mấy lần, nhưng không ai nguyện ý giúp ta. Phương Liễu Sinh nghĩ hỏi, Cường ca, là Lâm Báo nói cái kia 1000 lượng phí bảo hộ sự tình sao? Diệp Chí Cường lắc đầu nói, không, không phải phí bảo hộ sự tình, coi như ta cái kia thịt dê ngăn miệng không mở, ta cũng sẽ không cho Lâm Báo nhiều như vậy phí bảo hộ. Nói ra ngươi khả năng có chút không tin, nhưng đệ đệ ta thật không có chết, ta hiện tại cần tìm một chỗ thu xếp tốt đệ đệ ta, cho nên Diệp Chí Cường đem một cái bao nhét vào Phương Liễu Sinh trong ngực, Liễu Sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý thu lưu ta cùng đệ đệ ta, thẳng đến đệ đệ ta tỉnh lại, đây 500 lượng bạc là ta toàn bộ tích xúc, ta đều cho ngươi, van cầu ngươi. Phương Liễu Sinh kinh ngạc hỏi, đệ đệ ngươi không có chết, ngươi là thế nào xác định? Diệp Chí Cường do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, Liễu Sinh, chuyện này ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi đừng nói cho bất kỳ người nào khác. Phương Liễu Sinh gật gật đầu. Mới đầu ta mất hết can đảm, nhưng cũng không thể bất an chôn đệ đệ ta, liền làm ta về nhà chuẩn bị cầm cái xẻng thời điểm, ta lại tại trên mặt bàn thấy được một phong thư. Tin. Vâng, một phong đệ đệ ta viết tự tay viết thư. Đệ đệ ta trong thư nói, hắn chỉ là tiến nhập một loại trạng thái chết giả, qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh đến, hắn còn nói, chỉ cần chờ hắn tỉnh, tất cả mây đen đều sẽ tan thành mây khói. Đây là ta cuối cùng hy vọng, nhưng ta tín nhiệm những cái kia hảo hữu, không ai tin tưởng ta, cũng còn cảm thấy ta bị kích thích quá đại biến thành tên điên, ai. Phương Liễu Sinh trần trờ nói, Cường ca, kỳ thực hiện tại trong nhà của ta, cũng không tính quá an toàn. Phương Liễu Sinh nói chuyện đồng thời, ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, để Diệp Chí Cường hai huynh đệ ở tại trong nhà của ta, cũng bảo vệ bọn hắn an toàn, thẳng đến Diệp Chí Quân tỉnh lại. Tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được hồi báo, mãnh hổ tráng cốt đan một viên. Phương Liễu Sinh trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Phương Liễu Sinh mấy năm này tuyên bố nhiệm vụ nhiều lần, hắn liền phát hiện một cái hệ thống chức năng mới. Cái kia chính là chỉ cần mình tuyên bố nhiệm vụ, nếu như không thể thuận lợi hoàn thành hoặc là làm đến nói, như vậy hệ thống hồi báo liền sẽ biểu hiện là vô phúc tiêu thụ hoặc là được không bù mất. Mà chỉ cần hệ thống hồi báo không xuất hiện hai cái này từ ngữ nói, vậy liền mang ý nghĩa Phương Liễu Sinh tuyên bố nhiệm vụ cũng không có như vậy nguy hiểm. Thông qua điểm này, Phương Liễu Sinh liền có thể kịp thời làm ra phán đoán, mình chuẩn bị làm sự tình, đến tột cùng có hay không nguy hiểm tính mạng. Liên Lam Diệp Chí Cường trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng thì, Phương Liễu Sinh tiếp tục nói, nhưng chỉ cần Cường ca ngươi không ngại nói, ngươi liền mang theo đệ đệ ngươi, tạm thời trước ở tại trong nhà của ta, hết thảy chờ đệ đệ ngươi tỉnh lại nói. Bạch Thủy Trấn người khả năng không tin lắm cái gì giả chết thuyết pháp, nhưng Vương Liễu Sinh biết, trên thế giới này, giả chết chi thuật tuyệt đối tính không được là cái gì hiếm lạ sự tình. Diệp Chí Cường trong mắt vẻ tuyệt vọng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, hắn vui mừng quá đôi nói, Liễu Sinh ngươi nguyện ý thu lưu ta cùng đệ đệ ta, ta đã vô cùng cảm kích, làm sao có thể để ý. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ta ngày bình thường liền đợi trong phòng, cũng không đi đâu cả, chỉ cần đệ đệ ta có thể tỉnh lại, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Phương Liễu Sinh đem trong nhà mình tình huống đại khái cùng Diệp Chí Cường nói một lần về sau, Phương Liễu Sinh nhìn Diệp Chí Quân nằm cố quan tài kia, Cường ca, đây quan tài còn cần không? Diệp Chí Cường gật gật đầu, đệ đệ ta ở trong thư cố ý đề cập tới, nói để cho ta giữ lại đây cố quan tài, dựa theo hắn thuyết pháp, nói là đây cố quan tài ẩn chứa một tia linh khí cái gì, hắn nằm ở bên trong nói, có thể càng nhanh tỉnh lại. Tóm lại nói có chút mơ hồ, ta không hiểu nhiều. Phương Liễu Sinh không có hỏi nhiều, chỉ nói, vậy chúng ta cùng một chỗ đem đây quan tài mang lên trong nhà của ta đi thôi. Diệp Chí Cường vô ý thức nhìn thoáng qua Phương Liễu Sinh chân, Liễu Sinh, chân ngươi chân không tiện, vẫn là để ta tới đi, đây quan tài không tính đặc biệt nặng. Diệp Chí Cường một mình giết nhiều năm như vậy dê, một thân khí lực vẫn là rất lớn. Mặc dù hắn không phải võ giả, nhưng hắn khí lực cơ hồ cùng Tam Lưu võ giả không chênh lệch nhiều. Vẫn là cùng một chỗ đi, chúng ta động tác nhanh lên, không nên bị người khác thấy được. Phương Liễu Sinh xác nhận bốn phía không có người thứ ba về sau, hắn đi đến quan tài cuối cùng, một tay liền đem quan tài giơ lên bắt đầu. Một màn này thấy Diệp Chí Cường hơi kinh hãi, cho dù là hắn cũng phải hai tay hợp lực mới có thể nâng lên đầy cố quan tài. Phương Liễu Sinh khí lực so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Phương Liễu Sinh dựa theo đặc biệt tiết tấu, gõ ba lần phía sau cửa. Bản thân cửa sân từ bên trong mở ra một cái khe hở. Bình An một cái mắt lửa lộ ra. Xác nhận đứng ngoài cửa là Phương Liễu Sinh cùng Diệp Chí Cường hai người sau. Bình An mới kêu lên một tiếng, hê 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 hê, sau đó cửa sân bị toàn bộ mở ra, từ thúc một nhà năm miệng ăn người đều ở ngoài cửa, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Từ Hương nhìn thấy Phương Liễu Sinh Bình An trở về, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Liễu Sinh, tất cả cũng còn thuận lợi a? Từ Thúc không kịp chờ đợi hỏi, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Chí Cường cùng cố quan tài kia, đây là tất cả thuận lợi, bất quá Đặng gia đã phái người phong tỏa toàn bộ thôn trấn, nhất thời bán hộ ra không được. Phương Liễu Sinh đóng lại cửa sân, đại khái giới thiệu một chút hiện tại tình huống, tóm lại hiện tại, Từ Thúc các ngươi một nhà liền ở tại phía đông phòng khách, cái kia phòng ở lớn nhất, Cường ca ngươi liền mang theo đệ đệ ngươi ở tại phía tây phòng khách, ta ngủ chính ta gian phòng, nấu cơm nói phải chờ ta sau khi trở về mới có thể làm cơm, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Có gì cần đồ vật, ta ra ngoài giúp các ngươi mua. Các ngươi tận lực không muốn ra khỏi cửa. Từ Thúc một nhà cùng Diệp Chí Cường đều gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bình An ngược lại là lộ ra có chút hưng phấn, nó ưa thích náo nhiệt, lần đầu tiên nhìn thấy trong nhà ở nhiều người như vậy. Bình An biểu thị rất vui vẻ. Rốt cuộc không cần chỉ là mỗi ngày nhìn Phương Liễu Sinh luyện võ cùng biết chữ. Bình An còn không biết Phương Liễu Sinh tại làm phó nghiệp kiếm tiền sự tình, coi là Phương Liễu Sinh mỗi ngày là trong thư phòng luyện chữ. Liền làm Phương Liễu Sinh thu xếp tốt tất cả mọi người, rút đi nghe Thảo Cung tiên sinh chuyên môn trang phục, chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng một đạo quen thuộc âm thanh. Xin hỏi người thuyết thư Phương Liễu Sinh ở nhà không? Chương 11, đại chiến đến Thiên Minh. Phương Liễu Sinh vừa nghe đến đạo thanh âm này, liền biết người đến là ai. Hắn đi đến cửa sân bên cạnh biết mà còn hỏi, ai vậy? Ta chính là người thuyết thư Phương Liễu Sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Ngoài cửa người kia ứng tiếng nói, kẻ hèn này nhan như ngọc phòng sách Nhan Đông Lưu, nghe nói Phương Liễu Sinh tiểu hữu thuyết thư khẩu tài tuyệt hảo, cho nên cố ý đến đây bái phòng. Trong phòng người Từ gia cùng Diệp Chí Cường nghe được cổng động tĩnh, nhao nhao dập tắt ánh nến, lỗ tai tựa vào vách tường cẩn thận lắng nghe. Nghe được Nhan Đông Lưu tự giới thiệu, bọn hắn nhao nhao nhíu mày, nghĩ thầm mình cũng không có nghe nói qua người như vậy. Ngược lại là Từ Hương nghĩ nghĩ về sau, giật mình thấp giọng hô nói, "Nhan Đông Lưu lão tiên sinh." "Không thể nào, ta tại tư thục bên trong nghe tiên sinh dạy học nói qua, Nhan Đông Lưu lão tiên sinh thế nhưng là Nhan Như Ngọc phòng sách chủ nhân, khắp thiên hạ hơn bạn gia Nhan Như Ngọc phòng sách đều là hắn, nhưng hắn như vậy thân phận tôn quý đại nhân vật, làm sao có thể xuất hiện tại chúng ta Bạch Thủy trấn loại địa phương nhỏ này?" Từ thúc bọn hắn cũng đều rất kinh ngạc. Đêm nay phát sinh sự tình, mỗi một kiện đều vượt quá bọn hắn ngoài ý liệu, vượt ra khỏi bọn hắn tâm lý năng lực chịu đựng. Phương Liễu Sinh đáp lại nói, thật có lỗi, thời điểm không còn sớm, ta chuẩn bị nghỉ tạm. Muốn nghe ta thuyết thư nói, ngày mai đi thị trường miệng liền có thể. Nhan Đông Lưu ở ngoài cửa nhẹ giọng nói ra, Phương Tiểu Hữu, nếu như ngươi không ra môn để cho ta tiến đến, như vậy tiến đến khả năng đó là quan phủ hoặc là đặng gia người. Phương Liễu Sinh vội vàng khai môn, nhìn ngoài cửa Nhan Đông Lưu thấp giọng nói, Nhan lão tiên sinh, ta hiện tại thật không tiện lắm, trong nhà của ta hai gian phòng khách đều ở khách nhân. Ngày mai ban ngày người muốn nghe bao lâu thuyết thư đều được, thành sao? Nhan Đông Lưu nhìn Phương Liễu Sinh cười nói, Phương Tiểu Hữu, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Phương Liễu Sinh mặt người, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, lại. Nhan lão tiên sinh, chúng ta gặp qua sao? Nhan Đông Lưu đuốt râu cười một tiếng, Phương Tiểu Hữu, không chuẩn bị mời ta vào nhà uống chén trà sao? Từ Hương tại giấy cửa sổ bên trên chọc lấy cái động, lặng lẽ dò xét đi vào sân bên trong Nhan Đông Lưu, sau đó thấp giọng hoảng sợ nói, thật đúng là Nhan Đông Lưu lão tiên sinh. Cùng trên bức họa giống như lúc. Phương Liễu Sinh một bên mời Nhan Đông Lưu đến phía chính bắc nhà chính ngồi xuống uống trà, một bên tiếp tục giả vờ ngốc nói, Nhan lão tiên sinh xem xét đó là thân phận tôn quý người, ngài tại Nhan Như Ngọc phòng sách địa vị nhất định không thấp, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải tới tìm ta? Lấy ngươi thân phận địa vị, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ sợ có vô số người thuyết thư đều nguyện ý đi theo khoảng, chuyên môn vì ngươi một người thuyết thư. Nhan Đông Lưu một bên nâng chung trà lên tiêu chuẩn độ dự trữ tửng, một bên cười nói, Phương tiểu hữu đừng trang, không phải ngươi gọi ta tới tìm ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn mượn dùng ta thanh danh, bảo hộ đây một phòng người sao? Phúc! Nhan Đông Lưu trên tay bưng trà nóng vừa đưa vào trong miệng, liền bị hắn phun ra ngoài. Nhan Đông Lưu sặc hai tiếng sau quệ quệ mồm, trừng mắt Phương Liếu Sinh chất vấn, Phương Tiểu Hữu, ngươi trà này bên trong, là hạ độc sao? Ta chưa hề uống qua như thế khó uống trà. Ngươi chính là dạng này lấy ván trả ơn. Phương Liếu Sinh nhìn một chút, sau đó vội vàng cấp Nhan Đông Lưu đổi một chén trà mới, không có ý tứ không có ý tứ, ta lấy sai thật có lỗi, mới vừa ly kia không phải nước trà, là sư phụ ta khi còn sống yêu nhất uống một loại nhuận hầu dược, mặc dù đắng một chút, nhưng là đối với yết hầu tốt, cũng có thanh là gan mắt sáng hiệu quả, bên ta mới vô ý thức đem ngươi trở thành sư phụ ta, thực sự không có ý tứ a Nhan lão tiên sinh. Nhan Đông Lưu trầm mặc phút chốc, sau đó khẽ thở dài nói, phiền phức Phương Tiểu Hữu, một lần nữa giúp ta pha một ly mới vừa loại kia nhuận hầu dược đi, vừa vặn ta gần đây đọc sách quá mạnh, tiết hầu cũng có chút không thoải mái. Phương Liếu Sinh nún núm bay, xin lỗi Nhan lão tiên sinh, mới vừa đó là cuối cùng một chén nhuận hầu dược, trong nhà của ta đã không có. Ngươi bây giờ uống loại trà này, ngược lại là tuyệt đối bao no. Nhan Đông Lưu giờ phút này cảm xúc đều có chút không ăn khớp, cái này Phương Liếu Sinh, làm sao luôn không theo sáo lộ ra bài. Nhan Đông Lưu nghĩ, sau đó nhịn không được hỏi, Phương Tiểu Hữu, ngươi vừa mới nhắc lên ngươi sư phụ, ý là ngươi muốn bái ta vì sư sao? Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta thu đồ điều kiện, cũng là không phải không được. Phương Liếu Sinh hỏi, xin hỏi Nhan lão tiên sinh, ngươi thu đồ điều kiện là cái gì? Nhan Đông Lưu nói ra, thứ nhất, tuổi tác không thể vượt qua 18 tuổi. Thứ hai, muốn tôn sư trọng đạo, không được tùy tiện cùng ta nói đùa. Thứ ba, muốn thông qua ta ba cái khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn trở lên ba cái điều kiện, ngươi liền có thể trở thành ta đồ đệ. Ta không được, những điều kiện này với ta mà nói quá khó khăn. Phương Liếu Sinh quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói, những người khác có thể thử một chút sao? Ta nhưng thật ra là giúp người khác hỏi. Nhan Đông Lưu, ngươi không muốn bái sư, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Nhan Đông Lưu tận lực tâm bình khí hòa hỏi, Phương Tiểu Hữu, ngươi là giúp ai hỏi? Ngươi cái kia con lựa sao? Phương Liếu Sinh lắc đầu, đó cũng không phải, ta có thể cho nàng lập tức tới gặp ngươi. Một lát sau, Từ Hương thanh tú động lòng người đứng tại Nhan Đông Lưu trước mặt, hơi có vẻ khẩn trương hành lễ nói, hậu sinh Từ Hương, gặp qua Nhan lão tiên sinh. Kính đã lâu Nhan lão tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, coi là thật danh bất hư truyền. Nhan Đông Lưu đánh giá Từ Hương, vuốt râu hài lòng gật đầu nói, căn cốt không sai, trời sinh văn khí cũng có một chút, nếu là có thể thông qua ta năm cái khảo nghiệm, ngược lại là có thể trở thành ta đồ nhi. Phương Liếu Sinh không hiểu hỏi, mới vừa không phải là ba cái sao? Hiện tại làm sao biến thành năm cái khảo nghiệm? Nhan Đông Lưu dựng râu trợn mắt nói, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Nhất định phải ta nói, ngươi thiên phú cao hơn nàng điểm, ngươi mới hài lòng. Từ Hương vội vàng nói, Nhan lão tiên sinh bất giận, Liếu Sinh ca ca không phải cố ý chọc giận ngươi sinh khí, ta tự biết thiên tư bình thường, chỉ cần Nhan lão tiên sinh nguyện ý thu ta làm đồ đệ, liền xem như 10 cái khảo nghiệm, ta cũng sẽ tiếp nhận. Nhan Đông Lưu dùng trong tay quạt xếp chỉ Phương Liếu Sinh, ngươi xem một chút người ta tiểu cô nương. So ngươi hiểu chuyện có lễ phép cỡ nào? Ngươi có nhiều như vậy nói xấu công phu, liền không thể viết nhiều chút ít nói. Phương Liếu Sinh nháy mắt mấy cái, viết tiểu thuyết. Viết cái gì tiểu thuyết? Ta là thuyết thư, không phải viết sách, Nhan lão tiên sinh ngươi nhận lầm người a. Nhan Đông Lưu uống ngụm nước trà chậm rãi cả giận, đi, ngươi vẫn là không thừa nhận đúng không? Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng thừa nhận, cho nên ta mới cố ý chọn cái giờ này tới. Phương Liếu Sinh nghe vậy, trong lòng đống nhiên có một loại không tốt dự cảm. Nhan Đông Lưu tiếp tục nói, tiểu tử ngươi uống ta nhiều như vậy ngọc cần trà, thật sự cho rằng uống chưa có tác dụng phụ sao? Ngươi hẳn là tra một chút, ngọc cần trà hiệu quả thực sự là cái gì, cũng không chỉ là dễ uống đắt đỏ đơn giản như vậy. Từ Hương vô ý thức suy tư nói, ngọc cần trà. Sách bên trên ghi chép, ngọc cần trà giá cả đắt đỏ, đấu qua hoàng kim, là truyền thuyết bên trong các tu sĩ đều khó mà cầu được tốt nhất lá trà. Tu sĩ uống ngọc cần trà, sẽ đưa đến một cái tẩy tinh phạt thủy, thoái biến thể nội tạp chất kỳ hiệu. Nhưng nếu như là phàm phu tục tử uống ngọc cần trà, vô pháp dùng thể nội linh lực luyện hóa nước trà nói, như vậy cũng sẽ có đồng dạng kỳ hiệu, chỉ là sẽ ở uống xong nước trà sau một canh giờ, thân thể tự nhiên bài xuất thể nội tạp chất phế bẩn, không chỉ có sẽ lôi ra hôi thối vô cùng phân và nước tiểu, liền ngay cả mồ hôi đều sẽ phát ra một cỗ mùi hôi thối, chỉ ít tiếp tục 4 canh giờ, cụ thể độ dài từ cá nhân thể chất mà định ra. Thứ Hương nói xong, đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi hôi. Quay đầu nhìn lại bên người Phương Liếu Sinh, sắc mặt cực kém, bên ngoài thân bắt đầu hiện ra một tầng đen xì dơ bẩn. Tối nay, Phương Liếu Sinh cùng nhà vệ sinh đại chiến đến thiên minh. Sau bị nào đó ẩn danh văn nhân nhập trong sách, truyền là thiên cổ giai thoại. Chương 12, trường thọ dưỡng sinh công trời mới vừa tờ mở sáng. Phương Liếu Sinh ôm bụng, hai chân như nhũn ra từ nhà vệ sinh bên trong viện tường mà ra. Kéo dòng dã 4 canh giờ, không sai chút nào. Nhà vệ sinh đều sắp bị hắn kéo chặt lại. Cứ việc Phương Liếu Sinh ở trong lòng đem Nhan Đông Lưu mắng một vài lần, nhưng là Phương Liếu Sinh ý nguyên không nhịn được muốn nói một tiếng. Ngọc cân trà, thật là thơm. Phương Liếu Sinh rõ ràng cảm giác được, bài trừ thể nội tạp chất sau mình, không chỉ có năng lực phản ứng càng thêm nhạy cảm, thân thể các phương diện tố chất cũng tăng lên rất nhiều. Hôm qua Phương Liếu Sinh tu luyện một lần mãnh hổ hô hấp pháp, chỉ có thể ở thể nội tăng trưởng một ngụm chân khí. Nhưng bây giờ tu luyện một lần, Phương Liếu Sinh thể nội chân khí trọn vẹn tăng trưởng gấp 2. Cái này mang ý nghĩa, Phương Liếu Sinh hiện tại tu luyện 1 năm hiệu quả, bù đắp được người khác tu luyện 3 năm. Với lại Phương Liếu Sinh không biết là, giờ phút này hắn, dung mạo khí chất cũng càng tốt. Cả người phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Để Phương Liếu Sinh ngoài ý muốn là, Nhan Đông Lưu tối hôm qua tựa hồ cũng không trở về. Giờ phút này Nhan Đông Lưu đang đứng trong sân luyện quyền. Nhìn thấy Phương Liễu Sinh đi ra, Nhan Đông Lưu một bên luyện quyền, một bên cười nói, ngươi tố chất thân thể quả nhiên đã sớm đạt đến hậu thiên võ giả cực hạn, bốn canh giờ vừa vặn a. Phương Liễu Sinh mặt đen lên, không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện cái gì. Kỳ thực người khác biết chuyện này, lúc đầu cũng không có gì, Phương Liễu Sinh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng là tối hôm qua Từ Hương ngay tại hiện trường. Phương Liễu Sinh khả năng đời này đều không thể quên được, Từ Hương nhìn mình thì loại kia, một người lại cực lực nén cười biểu lộ. Phương Liễu Sinh một bên tại vạc nước bên cạnh dùng nước giếng tắm rồi, đem trên thân lưu lại dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ. Một bên trong lúc rảnh rỗi, thuận tiện nhìn xem Nhan Đông Lưu luyện quyền. Nhưng nhìn, Phương Liễu Sinh liền ý thức được, Nhan Đông Lưu luyện bộ quyền pháp này, tương đương không tầm thường. Nhìn như thường thường không có gì lạ, thực tế ngầm huyền cơ. Nhìn lâu, liền có thể phát hiện, thủy chung có một đạo khí đi theo Nhan Đông Lưu tứ chi thân hình du tẩu di động, ẩn ẩn tạo thành một đạo rùa hình cùng hạc hình đồ án. Bộ quyền pháp này phẩm cấp, tuyệt đối phải tại hắn kinh lôi đao pháp phía trên. Phương Liễu Sinh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Nhan lão tiên sinh, ngươi luyện là quyền pháp gì? Ta luyện bộ quyền pháp này à, gọi là rùa hạc dưỡng sinh quyền, là từ một tên hình ý quyền đại tông sư diễn hóa sáng tạo được đến. Nhan Đông Lưu cười tủm tỉm nói ra, Phương tiểu hữu nếu là muốn học nói, ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi bái ta làm sư liền có thể. Phương Liễu Sinh lắc đầu, không, ta không muốn học. Nhan Đông Lưu nhịn xuống một quyền đấm chết Phương Liễu Sinh xúc động, trầm tâm tĩnh khí luyện quyền, quyết định không còn tùy ý phản ứng Phương Liễu Sinh cái này tiểu hỗn đản. Phương Liễu Sinh không có rời đi, mà là tại trong lòng đối với hệ thống nói ra, hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn Nhan Đông Lưu lão tiên sinh luyện rùa hạc dưỡng sinh quyền một lần, tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, trường thọ dưỡng sinh công. Phương Liễu Sinh lúc đầu chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, nhìn có thể hay không học trộm học nghệ, không nghĩ tới nhìn lên đến thật thành công. Phương Liễu Sinh lúc này trong lòng vui vẻ, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Nhan Đông Lưu luyện quyền. Chỉ là Phương Liễu Sinh không biết là, khi hắn đang nhìn Nhan Đông Lưu luyện quyền thời điểm, người Từ gia ở gian kia đại trong phòng khách, Từ Hương chính tiểu mẹ mẹ xuyên thấu qua giấy cửa sổ bên trên cái hang nhỏ kia, đang nhìn Phương Liễu Sinh. Thiếu niên mạnh mẽ thẳng tắp thân hình, cùng đẹp mắt bên mặt, đều thật sâu khắc ở Từ Hương trong đầu. Không biết vì cái gì, Từ Hương luôn cảm thấy Phương Liễu Sinh tựa hồ càng thêm dễ nhìn. Đợi đến Nhan Đông Lưu luyện qua một lần rùa hạc dưỡng sinh quyền về sau, hắn không có chút nào dừng lại ý tứ. Một bộ quyền pháp, mỗi ngày luyện nhiều mấy lần là rất bình thường sự tình. Tựa như Phương Liễu Sinh luyện kinh lôi đao pháp thì, tại đạt tới độ thuần thục tầng thứ 10 trước đó, hắn mỗi ngày chí ít đều sẽ lặp đi lặp lại luyện tập 100 lần. Thật sự là kinh lôi đao pháp vô pháp tiếp tục tăng trưởng độ thuần thục về sau, Phương Liễu Sinh mới giảm bớt luyện tập số lần. Nhan Đông Lưu bị Phương Liễu Sinh thấy có chút không được tự nhiên, hắn nhịn không được nói ra, "Phương tiểu hữu, đã ngươi rảnh rỗi như vậy nói, vì sao không đi viết thêm một chút tiểu thuyết đâu? Viết sách là muốn linh cảm a, sao có thể muốn viết liền biết? Tùy tiện viết không dễ nhìn, còn không bằng không biết." Phương Liễu Sinh từ trong hệ thống rút ra lĩnh ngộ trưởng thọ dưỡng sinh công về sau, lúc này liền ở tại chỗ luyện khởi công đến. "Hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện trưởng thọ dưỡng sinh công 100 lần. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, trưởng thọ dưỡng sinh công độ thuần thục 1000, tuổi thọ 1 năm." Phương Liễu Sinh trong lòng kinh hỉ. Tu luyện trường thọ dưỡng sinh công, lại còn có thể trực tiếp được gia tăng tuổi thọ hồi báo. Lúc đầu tu luyện trường thọ dưỡng sinh công, liền có tăng thọ kỳ hiệu, chỉ là không có hệ thống hồi báo tới trực tiếp như vậy thô bạo. Bây giờ hệ thống hồi báo cũng có thể tăng thọ. Cái kia hoàn toàn đó là thọ càng thêm thọ, trường sinh vạn cổ tiết tấu. Phương Liễu Sinh hết sức chăm chú, tu luyện trường thọ dưỡng sinh công. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, Nhan Đông Lưu chẳng biết lúc nào đã đình chỉ luyện quyền, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn đang luyện công Phương Liễu Sinh. Trường thọ dưỡng sinh công không chỉ là cực hạn tại quyền pháp, còn đã bao hàm đả tọa thủ nạp, thối pháp, đứng như cọc gỗ công rất nhiều loại hình. Nhìn như lộn xộn, thực tế để Nhan Đông Lưu ý thức được, đang luyện công bên trong Phương Liễu Sinh cũng không có đơn giản như vậy. Nhan Đông Lưu do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi, "Phương tiểu hữu, ngươi đây tu luyện là công pháp gì? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Ta cảm giác rùa hạc dưỡng sinh quyền cùng ngươi công pháp nhất mạch đồng nguyên, nhưng ngươi công pháp cao cấp hơn. Hẳn là đây là tu sĩ công pháp." Phương Liễu Sinh cười nói, "Nhan lão tiên sinh, ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a." Nhan Đông Lưu lắc đầu khoát tay nói, "Không cần Phương tiểu hữu, ta tuổi đã cao còn học cái gì? Rùa hạc dưỡng sinh quyền ta đều không có học tinh, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, ta chưa học tốt ta rùa hạc dưỡng sinh quyền rồi nói sau. Một lần trước thiếu hai người, chính là trong sân phân biệt luyện mình công pháp. Tại uống ngọc cần trà bài trừ tạp chất về sau, nguyên bản Phương Liễu Sinh tu luyện 100 lần trường thọ dưỡng sinh công cần 3 canh giờ, nhưng bây giờ chỉ cần 1 canh giờ. Phương Liễu Sinh tu luyện hoàn tất sau, người Từ ra chỗ phòng khách cửa phòng được mở ra, Từ Hương thăm dò hướng Phương Liễu Sinh bên này hô to, "Liễu Sinh ca ca, Nhan lão tiên sinh, cha mẹ ta tại phòng bếp làm xong điểm tâm, chúng ta cùng đi ăn đi." Nhan Đông Lưu quy định, tại hắn không có chính thức thu Từ Hương làm đồ đệ trước đó, không cho phép Từ Hương xưng hô hắn là sư phụ. Bởi vậy Từ Hương đành phải tiếp tục xưng hô Nhan Đông Lưu là Nhan lão tiên sinh. Phương Liễu Sinh gật đầu đáp lại nói, "Tốt, các ngươi ăn trước, ta gọi Cường ca cùng một chỗ." Chờ Phương Liễu Sinh đem Diệp Chí Cường từ trong nhà kêu đi ra cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên một đạo tiếng nghẹn ngào, còn kèm theo hai đạo gâu gâu tiếng chó sủa. Diệp Chí Cường hơi biến sắc mặt, đây là A Mãng âm thanh. Sau đó Diệp Chí Cường nhìn Phương Liễu Sinh, sắc mặt khó xử hỏi, "Liễu Sinh, ta có thể mở ra khe cửa nhìn một chút sao? Nếu như là A Mãng nói, ta sẽ để cho nó rời đi." Phương Liễu Sinh trước đó ngược lại là liền nghe Diệp Chí Cường nhắc qua A Mãng. A Mãng là Diệp Chí Cường trong nhà nuôi một đầu xe phớt, chó vàng lớn. Diệp Chí Cường là bán thịt dê, bản thân đương nhiên cũng chăn nuôi một đàn dê. Ngày bình thường Diệp Chí Cường tại thị trường bán thịt dê thời điểm, A Mãng ngay tại trong nhà hỗ trợ nhìn những cái kia dê. Phương Liễu Sinh không trả lời ngay Diệp Chí Cường, mà là trước tiên ở trong lòng đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, để A Mãng cùng Diệp Chí Cường đồng dạng, tạm thời ở tại trong nhà của ta, cho đến Diệp Chí Quân tỉnh lại. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, thối thể dịch phối phương." Phương Liễu Sinh lúc này mới đối Diệp Chí Cường nói ra, "Cường ca, ta đi khai môn, ngươi ngay tại cạnh cửa bên trên ẩn nút, đừng để bên ngoài người qua đường nhìn thấy ngươi. Nếu như ngoài cửa là nhà ngươi A Mãng nói, ngươi trực tiếp để nó tiến đến, chứ ở tại trong nhà của ta, để nó đừng gọi bậy là được." Diệp Chí Cường cảm kích nói, "Liễu Sinh, thực sự rất đa tạ ngươi. Ngươi ân tình, ta có cơ hội nhất định sẽ hồi báo ngươi." Phương Liễu Sinh mở ra một kia khe cửa, ngoài cửa quả nhiên ngồi xổm lấy một đầu xe phớt, chó vàng lớn. Phương Liễu Sinh ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện những người khác. Phương Liễu Sinh lúc này mới cho Diệp Chí Cường một ánh mắt, ra hiệu hắn có thể đi ra. Diệp Chí Cường lộ ra đầu, hướng đầu kia xe phớt, chó vàng lớn, thấp giọng hô to, "A Mãng, mau tới đây." Chớ có lên tiếng. A Mãng nhìn thấy Diệp Chí Cường về sau, rõ ràng mừng rỡ, vội vàng ngoắc ngoắc cái đuôi chạy vào sân bên trong, tiến vào Diệp Chí Cường trong ngực cọ á cọ. Phương Liễu Sinh cùng Diệp Chí Cường mang theo A Mãng đi vào phòng bếp về sau, đang uống cháo Nhan Đông Lưu cười nói, "Phương tiểu hữu, ta nhìn ngươi nơi này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt, không bằng ta cũng chuyển đến nơi này ở tình bán. Tối hôm qua ta tại ngươi trên giường nằm 4 canh giờ, đừng nói, vẫn rất dễ chịu." Phương Liễu Sinh bình an đi đến A Mãng bên người, nâng lên một cái con lửa móng khoác lên A Mãng đầu chó bên trên, một bộ đại ca bộ dáng nhìn A Mãng, "Hê hê hê hê." Phương Liễu Sinh đối với Bình An nói ra, "Bình An, ngươi mang A Mãng đi làm ăn chút gì, nhìn xem A Mãng thích ăn cái gì." Vừa dứt lời, A Mãng bỗng nhiên quay đầu xông ra phòng bếp. Phương Liễu Sinh cùng Diệp Chí Cường đội vàng đi theo. Sau đó bọn hắn nhìn thấy A Mãng ngừng chân tại nhà vệ sinh bên ngoài, một bên chạy chạy nước miếng, một bên lịnh nọt nhìn Phương Liễu Sinh cùng Diệp Chí Cường hai người. "Diệp Chí Cường, A Mãng, ngươi đây." Phương Liễu Sinh trầm mặt một chút, sau đó che mặt khoát tay nói, "Tùy tiện đi, tùy diệt đi, ta mệt mỏi." Phương Liễu Sinh không muốn biết đằng sau xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, từ khi A Mãng đến sau, nhà hắn nhà vệ sinh liền rốt cuộc không có bước qua. A Mãng không còn có tiến vào phòng bếp. Chương 13, Đặng gia tam công tử sau cơn mưa sơ tỉnh. Thị trường miệng. Phương Liễu Sinh phát hiện, hôm nay đến xem chính mình nói sách khán quan, rõ ràng ít đi rất nhiều người. Đêm qua dung chuyện, làm cho cả Bạch Thủy Trấn cũng không quá bình. Thậm chí huyên náo có chút lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đều biết, hiện tại Đặng gia đang toàn lực đuổi bắt cùng điều tra Từ Phương người một nhà, chỉ cần là họ Từ đều không buông tha. Tha rằng sai bắt 100 người, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Phủ đầu bang cùng phiến đao bang hiếm thấy bắt tay giảng hòa, hóa thân thành Đặng gia hai đầu chó săn, huyên náo rất nhiều trong nhà người ta gà chó không yên. Phương Liễu Sinh trong nhà sở dĩ hoàn toàn như trước đây an ổn, bất quá là có Nhan Đông Lưu tôn này đại nhân vật tồn tại thôi. Thế nhưng là từ khi Nhan Đông Lưu thật ở tại Phương Liễu Sinh trong nhà sau, Phương Liễu Sinh gian phòng bị Nhan Đông Lưu chiếm đoạt. Từ đó làm cho Phương Liễu Sinh cái này chân chính sân chủ nhân, tại to lớn sân bên trong không có phòng ngủ. Hắn ban đêm chỉ có thể ngủ ở kho củi bên trong, lấy đống cỏ khô làm giường. Thuyết thư sau khi kết thúc, Phương Liễu Sinh mang theo Nhan Đông Lưu đến thị trường mua thức ăn. Bởi vì trong nhà nhiều 7-8 tấm miệng, Phương Liễu Sinh muốn mua đồ ăn cũng nhiều không ít. Bán đồ ăn bác gái nhìn Bình An trên thân treo đầy giỏ rau, quan tâm nói, "Liễu Sinh, ngươi một lần mua nhiều món ăn như vậy, có thể hay không nhiều lắm? Những này đồ ăn để đó liền không mới mẻ, một lần nhiều nhất mua cái 2-3 ngày đồ ăn là được." Phương Liễu Sinh chỉ Nhan Đông Lưu sau gật đầu nói, "Ta là mua 2-3 ngày đồ ăn, chỉ bất quá hắn ăn đến tương đối nhiều mà thôi, cho nên ta liền nhiều mua chút." Nhan Đông Lưu, "Ê ê ê ê." Bình An hướng Nhan Đông Lưu ném đi đồng tình cùng cảm kích ánh mắt. Bởi vì nếu như không phải có Nhan Đông Lưu tại nói, như vậy cái này ăn được nhiều nhân vật, cũng chỉ có thể từ nó Bình An đến đảm nhiệm. Chờ Phương Liễu Sinh bọn hắn trở lại ố ý địa hạt thì Phương Liễu Sinh đột nhiên nhìn thấy cửa nhà mình bên ngoài vây quanh rất nhiều cỗ xe ngựa, đứng rất nhiều người. Những người kia từng cái trên thân đều mang một cỗ giang hồ khí, rõ ràng là một đám lâu dài sông sáo giang hồ võ giả, xa không phải Đặng gia đám kia thị vệ. Nhưng so sánh, Phương Liễu Sinh biến sắc, định chuẩn bị trốn đi đến quan sát tình huống. Nhan Đông Lưu giữ chặt Phương Liễu Sinh cười nói, "Phương tiểu hữu, không cần lo lắng, những người kia cùng xe ngựa đều là ta gọi đến." Đi đến gần, đứng tại cổng người cầm đầu kia đi đến Nhan Đông Lưu trước mặt, hai tay đưa lên một tấm danh sách, túi đầu cung kính nói, "Nhan lão tiên sinh, ngài muốn hàng hóa toàn bộ đều ở trên xe ngựa trong giường, bởi vì biết là ngài muốn hàng, cho nên trên đường gặp phải những cái kia hắc đạo các huynh đệ, không ai dám nhúng chàm mảy may. Đây nếu là người khác duy nhất một lần đưa như vậy nhiều hàng tới, nói ít cũng phải bị cướp cái ba thành. Bất quá vẫn là làm phiền ngài xác nhận một chút hàng hóa, không có vấn đề nói chúng ta liền đi, chào mừng ngài lần sau lần nữa lựa chọn chúng ta Thuận Gió Tiêu Cục, chúng ta sẽ tận tụy là ngài phục vụ." Nhan Đông Lưu quét hàng hóa danh sách liếc mắt sau gật gật đầu, "Ân, đệm chăn, lá trà, thư tịch, đồ ăn vặt, loại thịt, quần áo. Hàng hóa đều đúng, vất vả các vị, có cần ta sẽ liên lạc lại các ngươi tiêu cục." Đưa mắt nhìn Thuận Gió Tiêu Cục các dỡ xuống hàng hóa, đánh xe ngựa sau khi rời đi. Phương Liễu Sinh khỏe miệng có giật hai lần. "Khá lắm. Mua qua internet nhập hàng, tìm chuyên gia đưa chuyển phát nhanh đúng không? Tốc độ này, đơn giản so Thuận Phong còn thuận phong." Nhan Đông Lưu nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, "Phương tiểu hữu, thất thần làm gì, mau đem những này cái dương đều mang vào a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta xuất tiền lại xuất lực a?" Phương Liễu Sinh vội vàng khập khiễng rời lên cái dương, đa tạ Nhan lão tiên sinh. Mặc dù Nhan Đông Lưu mua đồ vật đích xác nhiều ưu điểm, nhưng không thể nghi ngờ cũng cho Phương Liếu Sinh giải quyết một cái đại phiền toái. Chí ít một phòng toàn người ăn mặc chi phí, trên cơ bản đều có thể giải quyết. Với lại bởi vì đều là Nhan Đông Lưu tự mình mua được, Bạch Thủy Trấn bên trên không người nào dám điều tra cùng chất vấn hắn. Đặng ra, một chỗ sân nhỏ bên trong, viện bên trong cảnh tượng có thể nói là dâm mỹ đến cực điểm, khó coi, một mảnh oanh oanh nghiến nghiến thanh âm. Một tên thị vệ đứng tại ngoài cửa viện túi đầu bẩm báo nói, Tam thiếu gia, Song Đao Ưng đại nhân trở về. Đặng gia Tam công tử Đặng Tinh Trắc mặc quần áo tử tế, ngồi nghiêm chỉnh nói, để hắn vào đi. Thị vệ nghiêng người nhường đường, một tên toàn thân mang theo băng lãnh sát khí nam tử từ bên ngoài viện chậm rãi bước đi đến. Nam tử mặt không biểu tình, bên hông hai bên treo hai cây trường đao, một cỗ mùi huyết tinh xông vào mũi. Khi nam tử đi vào sân bên trong thì sân bên trong một đám áo rách quần manh nữ nhân nhao nhao dọa đến quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng cái này toàn thân trên dưới đều phát ra khủng bố sát khí nam nhân. Song Đao Ưng, nhất lưu võ giả, khoảng cách tiên tiên võ giả chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn nam hiểu sử dụng song đao, là Đặng gia Tam công tử Đặng Tinh Trác thủ hạ, lợi hại nhất một tên thị vệ. Đặng Tinh Trác nhìn Song Đao Ưng cười nói, "Ưng thúc mau mau mời ngồi, theo giúp ta uống vài chén rượu." Song Đao Ưng không có ngồi xuống, chỉ là cầm lấy một chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, "Thiếu chủ, ta một đường dọc theo cái kia Từ gia năm thanh người giấu chân truy tung, cho đến đuổi tới một chỗ bên hồ. Từ phương các nàng nếu là thật sự trong đêm thoát đi Bạch Thủy Trấn nói, như vậy các nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đâm đầu xuống hồ tự vẫn, hoặc là đầu nhập vào phụ cận đám kia sơn phỉ, dùng tiền tài đổi một đầu mạng nhỏ." Đặng Tinh Trác cười nói, "Các nàng không có khả năng đâm đầu xuống hồ tự vẫn, nếu như các nàng đầu nhập vào đám kia sơn phỉ nói, lấy Từ Phương mỹ mạo cùng dáng người, đám kia sơn phỉ tất nhiên sẽ nhịn không được đối với Từ Phương ra tay, càng huống hồ ta nghe ta cái kia tại Tư Thục bên trong đọc sách tiểu muội nói, Từ Phương còn có một cái đẹp như tiên nữ muội muội, tên là Từ Hương, các nàng hai tỷ muội nếu là rơi vào đám kia sơn phỉ trong tay, sợ rằng sẽ bị đám kia sơn phỉ tư tàng bắt đầu trộm." Giải hữu dụng. Song Đao Ưng nhếch miệng cười nói, "Thiếu chủ không cần lo lắng, phụ cận đám kia sơn phỉ đã bị ta giết sạch, một tên cũng không để lại. Nhưng ta cũng không có lại phát hiện bất kỳ liên quan tới Từ Phương cả nhà vết tích, cũng không có phát hiện cái kia giết chết độc nhãn xà bọn hắn cao thủ thần bí." Thú vị cực kỳ, Đặng Tinh Trác nuốt ve cái cảm nghĩ rồi nói ra, "Như thế xem ra, cái kia Từ Phương cả nhà cùng tên kia cao thủ thần bí, hẳn là còn đều giấu ở Bạch Thủy Trấn bên trong mới đúng. Tương đốc, nếu như ngươi đối đầu vị kia một đao giết chết độc nhãn xà cao thủ thần bí, nhưng có 100% phần thắng. Ta không hy vọng ứng thúc ngươi thụ thương. Đa tạ thiếu chủ quan tâm, giết độc nhãn xà như thế phế vật, ta đều không cần xuất đao liền có thể làm đến." Song Đao Ưng hai tay nhẹ đặt ở hai cái trên chuôi đao nói ra, "Nếu là có thể gặp phải một vị thế lực ngang nhau đối thủ, ta ngược lại sẽ càng cao hứng một điểm, sống chết trước mắt mới có thể kích phát ta tiềm năng, giúp ta đột phá đến tiên thiên võ giả tầng thứ, đưa thân siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ." Đặng Tinh Trác vỗ tay tán thán nói, "Không hổ là ứng thúc, có như vậy thẳng tiến không lùi quyết tâm, khó trách có thể trên võ đạo lấy được như thế tạo nghệ. Ngươi yên tâm, một khi có bất kỳ tin tức, ta đều sẽ trước tiên cáo chi ngươi." Đợi đến Song Đao Ưng sau khi rời đi, quỳ rạp xuống đất một đám các nữ nhân mới dám thở, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đặng Tinh Trác mở miệng hô to, "Phu bá, ngươi đi vào một chút." Một tên tóc trắng lão giả bước nhanh đến, cúi đầu hỏi, "Thiếu chủ có gì phân phó?" Đặng Tinh Trác cầm lấy một chén rượu ngon, phóng tới bên miệng thì hỏi, "Ta nghe nói, gần nhất cái kia Nhan Như Ngọc phòng sách chủ nhân Nhan lão tiên sinh, đi tới chúng ta Bạch Thủy Trấn. Đồng thời hắn còn nhiều lần cự tuyệt phụ thân ta cùng quan phụ thư mời, ở tại một cái người quẻ người thuyết thư trong nhà." Phúc bá gật đầu nói, "Hồi thiếu chủ, thật có việc này." Phúc bá do dự một chút, sau đó nói, "Thiếu chủ, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc vị kia Nhan lão tiên sinh, hắn là chúng ta tuyệt đối trêu chọc không nổi đại nhân vật." Đặng Tinh Trác cười nhạo một tiếng, "Ngươi khẩn trương cái gì? Ta có ngu như vậy sao? Ta chỉ là đối với vị kia người quẻ người thuyết thư có chút hứng thú, hắn đến tột cùng có cái gì năng lực, có thể làm cho Nhan lão tiên sinh đều ở đến trong nhà hắn đi." "Phúc bá, ngươi giúp ta an bài một chút, ta muốn mời vị kia người quẻ người thuyết thư ăn một bữa cơm, đây không quá phận à?" Chương 14, Mã Phu Lý Diệu Kim trời trong gió nhẹ. Phương Liếu Sinh nhìn trước mặt bày ra chỉnh tề 5 tấm thiếp mời, rơi vào trầm tư. Hắn thực sự không nghĩ ra, Đặng gia cái kia 5 cái tú nhi, ngoại trừ Đặng gia 4 vị công tử, còn có một vị Đặng gia đại tiểu thư. 5 người tại sao lại tại cùng một ngày bên trong, đều phái người đưa tới thiếp mời, muốn tại đêm nay mời hắn ăn cơm. Đặng gia đại công tử nghe nói là cái thuần túy văn nhân, mặc dù dáng dấp lưng hùm vai gấu, nhưng hắn không biết võ công, đối xử mọi người hiền lành có thừa, rất dễ thân cận. Nhưng Phương Liếu Sinh tin hắn cái quỷ. Đường đường Đặng gia trưởng tử, làm sao có thể đơn giản. Đi tìm Đặng gia đại công tử dự tiệc nói, đại khái suất sẽ là một trận hồng môn yến. Về phần Đặng gia nhị công tử, nghe nói cực độ tham tài, hắn cá nhân tài phú tại Đặng gia tất cả mọi người bên trong đều số 1. Đi tìm vị này dự tiệc nói, Phương Liếu Sinh sợ mình nhịn không được bắt hắn cho đoạn sạch sành sanh. Đặng gia tam công tử, cùng Phương tỷ có sinh tử thủ án, càng là tuyên bố muốn bắt đến Phương tỷ cả nhà giàn vật đến chết. Đi tìm vị này dự tiệc nói, nếu là không mang theo điểm tam công tử trên thân thứ gì trở về, Phương Liếu Sinh cảm thấy mình không tốt hướng người từ ra bàn giao. Đặng gia tứ công tử, vị này càng là trọng lượng cấp, Phương Liếu Sinh cửu nhân cũ. Khả năng quý nhân hay quên sự tình, cũng hoặc là Đặng gia tứ công tử, chưa hề đem đánh chết Phương Liếu Sinh sư phụ sự tình để ở trong lòng. Nhưng nếu như Phương Liếu Sinh có cơ hội nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua giết chết Đặng gia tứ công tử cơ hội. Dự tiệc giết người quá rõ ràng, Phương Liếu Sinh quyết định tìm cơ hội khác. Về phần cuối cùng vị kia Đặng gia đại tiểu thư, nghe nói là Đặng gia 4 vị công tử tiểu muội, có chi thức hiểu lễ nghĩa làm người điệu thấp. Hình dạng dáng người tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ, nàng được vinh dự Bạch Thủy Trấn bên trên đệ nhất mỹ nhân, là Bạch Thủy trấn bên trên rất nhiều công tử thiếu gia tha thiết ước mơ nữ thần. Đi tìm vị này dự tiệc nói, Phương Liễu Sinh sợ Từ Hương hiểu lầm, vẫn là đừng đi tốt. Phía sau nhất Liêu Sinh đem 5 tấm thiếp mời toàn bộ ném vào bếp lò bên trong đốt đi sạch sẽ, quên là mình chưa từng có nhận qua đây 5 tấm thiếp mời. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đặng gia người không còn có đi tìm Phương Liễu Sinh, phản phất bọn hắn chưa hề cho Phương Liễu Sinh đưa qua thiếp mời đồng dạng. Đoạn thời gian trước từ mặt phía Nam biên quan truyền đến một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Hắc Hổ quân chờ quân liên hiệp đội đại bại Nam Man nhất tộc, Nam Man nhất tộc bại lui 800 dặm, trong thời gian ngắn không còn dám tiếp tục Nam bên trên mạo phạm đại cản. Tin tức xấu là bao quát Hắc Hổ quân ở bên trong mấy chi quân đội quân chủ, toàn bộ chiến tử tại biên quan chiến trường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quân đội rắn mất đầu. Vài chỗ hảo cường cực lực mời những này quân đội gia nhập bọn hắn, mở ra điều kiện tương đương phong ốc mê người. Đương nhiên, những chuyện này khoảng cách Phương Liễu Sinh đều rất xa xôi, nhiều nhất chỉ có thể trở thành Bạch Thủy trấn dân chúng rảnh rỗi một cái tân chủ đề. Ngày hôm đó thuyết thư sau khi kết thúc, Phương Liễu Sinh nắm Bình An, Nhan Đông Lưu nắm A Mãng, hai người một con lừa một chó, chậm rãi đi trở về ra. Đánh ngay từ đầu, quan phủ cùng Đặng gia người liền nghĩ lầm A Mãng là Nhan Đông Lưu chăn nuôi sủng vật, cho nên mỗi làm Nhan Đông Lưu ngồi tại tốt lều bên trong nhìn Phương Liễu Sinh thuyết thư thời điểm, mặc dù không ai dám quấy rầy Nhan Đông Lưu nhà hứng, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người hảo tâm mười phần nhiệt tâm cho A Mãng cho ăn. Có đôi khi đến cho A Mãng cho ăn người, thậm chí muốn so đến xem Phương Liễu Sinh thuyết thư người còn muốn nhiều. Mà A Mãng từ khi vừa tới Phương Liễu Sinh trong nhà ngày ấy, ăn như gió cuốn một trận về sau, nó hình thể từ từ liền tăng lên gấp đôi, toàn thân kéo căng kình tình hùng dưới, có thể thấy rõ trên người nó cái kia cầu lên giữ tận cơ bắp, lộ ra tương đương dọa người. Dựa theo Nhan Đông Lưu thuyết pháp, tạo thành A Mãng dị biến nguyên nhân, hẳn là Phương Liễu Sinh trong phân và nước tiểu còn có rất nhiều không có tiêu hóa hết ngọc cần trà lưu lại. Trời xui đất khiến bên dưới bị A Mãng toàn bộ ăn vào trong bụng tiêu hóa hấp thu hết. Từ đó trợ giúp A Mãng tăng cường thể chất, một thân thực lực có thể so với Tam Lưu Báo Giả. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Phương Liễu Sinh hoàn toàn coi là A Mãng đại quý nhân. Cho nên tại A Mãng bây giờ thấy Phương Liễu Sinh thời điểm, đều sẽ vô cùng nhiệt tình, điên cuồng mây bôi. Hiện nay Diệp Chí Cường nhìn thấy A Mãng thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm khái một câu, mình cậu cũng không bằng. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Diệp Chí Cường còn không tính là Tam Lưu Báo Giả, nhưng A Mãng tính. Bình an trên cổ, so ngày xưa nhiều hơn một cái trang sức. Trang sức là một cái mê ngươi tiểu một con lửa, trước đó không lâu Phương Liễu Sinh vừa hoàn thành sau. Bình An liền lập tức để Phương Liễu Sinh hỗ trợ đem cái này tiểu một con lửa treo ở nó trên cổ, cũng không tiếp tục bỏ được lấy xuống. Trở lại ô ý địa hàng sau, Phương Liễu Sinh nhìn thấy, cửa nhà mình lại ngừng rất nhiều cỗ xe ngựa, đồng dạng là một đám khí tức bất phàm giang hồ võ giả. Phương Liễu Sinh bất đắc dĩ nói, Nhan lão tiên sinh, ngươi lần trước mua đồ ăn mới ăn gần một nửa, mặc dù bây giờ hạ nhiệt độ, nhưng ngươi lại mua nhiều đồ như vậy, căn bản ăn không hết, chẳng lẽ ngươi là mua đồ tết sao? Nhan Đông Lưu khẽ lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói, những người này không phải ta gọi đến. Phương Liễu Sinh nghe vậy, nhướng mày, lôi kéo Bình An lui đến Nhan Đông Lưu cùng A Mãng sau lưng. Nhan Đông Lưu chậm rãi bước đi tới, Nhan Như Ngọc phòng sách ba vị quản sự, chẳng biết lúc nào đã đồng thời xuất hiện ở Phương Liễu Sinh sau lưng, hiện lên bảo vệ chi thế, ẩn ẩn đem Nhan Đông Lưu hộ vệ ở giữa vị trí. Phương Liễu Sinh lôi kéo Bình An cùng A Mãng lui đến ba vị quản sự sau lưng, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Xe ngựa phụ cận đám kia giang hồ võ giả bên trong, có không ít người đều là tiên tiên võ giả tầng thứ. Cầm đầu chiếc xe ngựa kia bên trong, càng là có một đạo để Phương Liễu Sinh đều cảm giác huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau khí tức. Cái kia đạo khí tức chủ nhân, bàng bạc sắc bén, thể nội tiên thiên chân nguyên giống như đại dương mênh mông đồng dạng thâm bất khả chắc. Phương Liễu Sinh suy đoán, xe ngựa kia bên trong ngồi, chỉ sợ là một tên võ học cấp bậc đại sư cao thủ. Phương Liễu Sinh bây giờ ổn định tại tiên thiên cảnh giới, hắn liền cảm giác võ giả nhập tiên thiên không khó, khó là nhập võ học đại sư cảnh giới. Muốn trở thành một tên võ học đại sư, không chỉ có tiên thiên chân nguyên muốn hùng hồn như biển, với lại tại một loại nào đó loại võ đạo mà tạo nghệ, ít nhất cũng phải có 3 môn võ đạo công pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh tầng thứ. Hai cái điều kiện này đều rất khó đạt tới, đồng thời thiếu một thứ cũng không được. Phương Liễu Sinh mặc dù có một môn đạt tới ta tức là đạo tầng thứ kinh lôi đao pháp, nhưng cũng chỉ lần này một môn mà thôi. Nếu là muốn đạt thành điều kiện thứ hai, chí ít còn cần có mặt khác 2 môn đao pháp, cũng tương tự đạt tới siêu phàm nhập thánh trở lên tầng thứ mới được. Mà Phương Liễu Sinh thể nội tiên tiên chân nguyên, không sai biệt lắm cùng một dòng sông nhỏ đồng dạng kích cỡ, khoảng cách hùng hồn như biển cấp bậc kia còn kém rất nhiều. Đương nhiên, cũng chính là Phương Liễu Sinh mình không biết đủ mà thôi. Hắn loại này khủng bố tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, có thể làm cho vô số võ giả đều hận không thể đập đầu chết. Đợi cho Nhan Đông Lưu đến gần, cầm đầu trong xe ngựa mới truyền ra một đạo nặng nề trầm thấp âm thanh, "Nhan lão tiên sinh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhan Đông Lưu mặt không biểu tình hỏi, "Lý Diệu Kim, ngươi cái này mãng phu, tới tìm ta cần làm chuyện gì?" "Vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện tốt." Trong xe ngựa Lý Diệu Kim cất cao giọng nói, "Nhan lão tiên sinh, ta đặc biệt phụng ta mọi nhà chủ mệnh lệnh, đến đây mời Nhan lão tiên sinh đi chúng ta trong phủ ở một thời gian ngắn, còn hy vọng Nhan lão tiên sinh không nên làm khó chúng ta." Nhan Đông Lưu cười lạnh nói, "Ta nếu là nói ta không đi đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể cưỡng ép mang ta đi? Ta không phải là không có giết qua võ đạo đại sư." Lý Diệu Kim cười nói, "Ta Lý Diệu Kim một cái nho nhỏ võ đạo đại sư, đương nhiên không dám đối với Nhan lão tiên sinh đánh, nhưng ta gia chủ người nói, ngài lần này nếu là không đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về nói, mỗi đêm một ngày, nàng liền sẽ thiêu hủy một nhà ngài Nhan Như Ngọc phòng sách." Chủ nhân nhà ta còn nói, nàng còn thừa tuổi thọ không sai biệt lắm còn có nửa cái giáp, ngài nếu là không đi gặp nàng nói, nàng vừa vặn có thể đem khắp thiên hạ nhan như ngọc phòng sách toàn bộ đốt sạch. Nhan Đông Lưu tại chỗ tức bực dậm chân, cái con mụ điên này, nàng là muốn điên a? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Chương 15, không có việc gì ta tản bộ thế gian vật vật. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phương Liễu Sinh hôm nay biết, nguyên lai trên giang hồ vị kia đại danh đỉnh đỉnh võ đạo tông sư, người xương tuyết bay kiếm Vương Đông Tú lao tiền bối, lại là Nhan Đông Lưu tình nhân cũ, đồng thời cũng là Nhan Đông Lưu khắc tinh. Phương Liễu Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Đông Lưu tức giận như vậy bộ dáng. Trong phòng, Nhan Đông Lưu một bên thu thập hành lý, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ cái không xong. Như là cái gì nữ nhân đều là ngôi sao tai họa, lão bà càng già càng tìm được chết, kiếp sau cậu đều không nói tình nói yêu loại hình ngôn từ, đều không e dè từ Nhan Đông Lưu miệng bên trong phương ra. Phương Liễu Sinh cùng Từ Hương đứng ở ngoài cửa, căn bản vốn không dám tới gần gian phòng nửa bước. Từ Hương cúi đầu, trầm mặc một hồi về sau, mới nhỏ giọng nói ra, "Liễu Sinh ca ca, Nhan lão tiên sinh nói, hắn chỉ có thể mang ta đi một mình, ngươi nói ta muốn hay không cùng Nhan lão tiên sinh rời đi nơi này à?" Phương Liễu Sinh tựa ở rào chắn bên trên, hai tay mở ra buông lòng nói, "Thiên hạ lớn như vậy, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem một chút." Từ Hương mặt hướng rào chắn, đứng tại Phương Liễu Sinh bên người, ánh mắt nhìn sân bên trong hòn đá nhỏ, "Ta không nỡ mọi người, không nỡ nơi này, với lại một khi Nhan lão tiên sinh đi, nơi này liền không lại an toàn. Ta cha mẹ tỷ tỷ còn có ngươi, đều sẽ rất nguy hiểm. Ta biết Liêu Sinh ca ca ngươi rất lợi hại, ngươi mỗi ngày cũng đều tại rất cố gắng luyện võ mạnh lên, thế nhưng là ngươi địch nhân thực sự nhiều lắm." Phương Liễu Sinh vẫn như cũ một mặt buông lòng nói, "Không sợ, địch nhân đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Thằng đến giết tới bọn hắn sợ, không dám đến đây liền tốt. Chúng ta cũng không biết có việc, đều sẽ hảo hảo." Một giọt nước mắt từ từ hương khỏe mắt trượt xuống mà xuống, nàng nghiêng đầu đi, "Ta biết chúng ta có một ngày sẽ tách ra, nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ, một ngày này sẽ như thế nhanh chóng." Rõ ràng cũng nhanh muốn qua Tết, rõ ràng kém một chút liền muốn hoàn thành. Phương Liễu Sinh thần sắc thoáng có chút không được tự nhiên, ly biệt nhà, rất bình thường sự tình, ly biệt luôn luôn rất đột nhiên. Lúc này Nhan Đông Lưu dẫn theo hành lý từ trong phòng đi tới, đi ra ngoài cửa, nói chuyện phiếm xong không. Nói chuyện phiếm xong liền đi nhanh lên, đi trễ, cái kêu bà điên là thật sự tình gì cũng có thể làm được đi ra. Từ Hương đỏ hướng mắt, Lưu Luyến không rời nhìn Phương Liễu Sinh, "Liễu Sinh ca ca, ngươi sẽ đi Khôn Đều tìm ta, đúng không?" Khôn Đều, chính là đại càn kinh thành. Thiên hạ phồn vinh nhất hương thịnh chi địa, vô số văn nhân võ giả tha thiết ước mơ định cư chi địa. Phương Liễu Sinh cười gật gật đầu, "Chúc ngươi tiền đồ như gấm, ngày khác đỉnh phong gặp nhau." Từ Hương chạy về trong nhà, cùng cha mẹ tỷ tỷ tạm biệt về sau, nàng lại từ trong nhà ôm một cái dài mảnh hình dáng hộp chạy ra, giao cho Phương Liễu Sinh trong tay, "Đây là ta chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật, lúc đầu coi là thời gian dư giả, kết quả không có toàn bộ hoàn thành, nhưng hẳn là cũng không ảnh hưởng sử dụng." Phương Liễu Sinh hai tay tiếp nhận Từ Hương lễ vật, gật đầu nói, "Tạ ơn." Từ Hương cúi đầu, hít thở sâu một hơi về sau, phản phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Từ Hương đột nhiên giang hai cánh tay, ôm Phương Liễu Sinh một cái sau. Chính là đỏ mặt giống như cái hầu tử cái mông giống như, quay người chạy chối chết giống như chạy ra sân, chui vào Nhan Đông Lưu chỗ chiếc xe ngựa kia bên trong. Từ Thúc đứng tại phòng khách cổng, thở dài một tiếng, con gái lớn không dùng được à, nàng đều không coi ôm ta một cái. Bình ổn tiến lên trong xe ngựa. Từ Hương bình phục một cái nỗi lòng rồi nói ra, "Nhan lão tiên sinh, ngài cố ý để Liễu Sinh ca ca một người đối mặt nhiều như vậy địch nhân lại không giúp hắn, đây là ngài đối với hắn khảo nghiệm sao?" Nhan Đông Lưu vuốt râu cười nói, "Hắn căn bản muốn không trở thành ta đệ tử, ta vì sao muốn khảo nghiệm hắn? Đây không phải ta đối với hắn khảo nghiệm, đây là ta đối với ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm." Từ Hương từ trong hành lý lấy ra một bản thật dày thư tịch, đưa cho Nhan Đông Lưu, "Nhan lão tiên sinh, đây là ngài tại thu thập hành lý thời điểm, Liễu Sinh ca ca xin nhờ ta chuyển giao cho ngài lễ vật." Nhan Đông Lưu lông mày hơi nhíu, "Đây là cái gì? Hắn biết sách mới?" Từ Hương nói ra, "Liễu Sinh ca ca nói, kỳ thực hắn một mực đều biết, ngài luôn luôn nửa đêm lén lút đi thư phòng nhìn lén hắn viết sách bản thảo, ngài cũng nhất định xem hết hắn sách mới thần thoại bộ thứ nhất, đây là ngài một mực tìm không thấy thần thoại bộ hai." Nhan Đông Lưu trợn mắt nói hiệu nói bượng, "Ta làm sao có thể đi nhìn lén hắn sách bản thảo? Ta là cái loại người này sao? Ta cho tới bây giờ đều chỉ xem hết kết sách." Từ Hương che miệng khẽ cười nói, "Nhan lão tiên sinh, Liễu Sinh ca ca còn nói, nếu như ngài muốn tiếp tục nhìn thấy thần thoại bộ ba nói, như vậy chỉ có thể chờ đợi hắn còn sống đi Khôn Đều lại giao cho ngươi." Nhan Đông Lưu tức giận nói, "Yên tâm đi, tiểu tử kia mệnh vừa dài vừa cứng, hắn nếu không tự mình đem đây thần thoại viết xong, ai cũng không thể để cho hắn chết." Nhan Đông Lưu nói xong, lại từ trong hành lý lấy ra một phần sách bản thảo, ánh mắt kiên định nói, "Chúng cái kia tiểu hoạt đầu gian kế, có thể đây truy càng chờ đợi thống khổ, tuyệt đối không có thể chỉ để cho ta một người tiếp nhận. Ta nhất định phải làm cho đây thần thoại dương danh thiên hạ." Đặng gia, nghị sự đường, toàn bộ Đặng gia cao tầng, bao quát chủ nhà họ Đặng, Đặng Bá Võ ở bên trong, lúc này toàn đều tề tụ một đường, cùng bàn đại sự. Đặng Bá Võ với tư cách Đặng gia tối cường tiên thiên võ giả, hắn tại Đặng gia có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đặng Bá Võ uy nghiêm bá đạo ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó hắn mở miệng nói ra, "Chư vị, Lục Đường Thành bên kia truyền đến tin tức đáng tin, mấy tháng trước có một bộ ẩn chứa linh khí quan tài, từ mặt phía nam biên quan bên kia, Man Thiên Quá Hải chạy vào chúng ta Bạch Thủy trấn bên trong. Việc này không thể coi thường, nghe nói bộ kia quan tài có thể làm cho phàm phu tục tử khởi tử hoàn sinh một lần, đồng thời phục sinh về sau, sẽ có được tu sĩ mới có thể nắm giữ đáng sợ vĩ lực. Trước mắt Lục Đường Thành đen thành phố bên kia, đã có người mở ra giá trên trời, treo giải thưởng bộ kia quan tài, chỉ cần đạt được bộ kia quan tài, liền có thể đạt được một phần đủ để bồi dưỡng được võ đạo tông sư tài phú. căn cứ chúng ta điều tra, bộ kia ẩn chứa linh khí quan tài, vô cùng có khả năng liền giấu ở người quẻ người thuyết thư Phương Liêu Sinh trong nhà. Nếu không lấy Nhan Đông Lưu lão tiền bối danh vọng thân phận, hắn không có lý do gì ở tại một cái người thuyết thư trong nhà thời gian dài như vậy. Chư vị, các người đối với cái này thấy thế nào? Đặng gia trưởng tử Đặng Tinh Quyền trước tiên mở miệng nói ra, phụ thân, theo ý ta, ứng đương lập tức triệu tập nhân mã, đem cái kia quan tài cướp về. Đặng gia nhị công tử Đặng Tinh Tài cười tủm tỉm nói, phụ thân, phủ đầu bang bên kia truyền đến tin tức là Diệp Chí Quân nằm tại bộ kia trong quan tài rất nhiều ngày, chúng ta nhất định phải trước ở Diệp Chí Quân phục sinh trước đó, đem Diệp Chí Quân từ cái kia trong quan tài ném ra bên ngoài mới được. Đặng gia tam công tử Đặng Tinh Trác cười nói, phụ thân, ta muốn mỹ tiểu nương Tử Phương cũng đang kể chuyện nhân Phương Liêu Sinh trong nhà cất giấu, mặc dù muội muội nàng Từ Hương bị Nhan lão tiên sinh mang đi, nhưng là Tử Phương còn tại là được, không nghĩ tới người kể chuyện kia giấu sâu như vậy, tứ đệ năm đó nhìn lầm à? Đặng gia tứ công tử Đặng Tinh Vũ tàn nhẫn cười nói, không quan trọng, ta sẽ như năm đó tự tay đánh chết cái kia người quẻ sư phụ đồng dạng, đem hắn đánh chết. Đặng gia đại tiểu thư Đặng Tinh Hà sửng sốt một chút, thấy bốn vị ca ca đều nhìn mình, nàng cười khẽ bắt đầu, như là trăm hoa đua nở, không có việc gì, các ngươi chơi các ngươi, ta tản bộ. Tổng không đến mức còn để cho ta cũng ra tay đi. Chương 16, ly tàn đao đao hạ ánh trăng thấy hiểu. Có bông tuyết tử trong bầu trời đêm nhẹ nhàng rơi xuống. Phủ đầu bang cùng phiến đao bang mấy ngàn bang chúng, đem ô y hạng bao bọc vây quanh, liền ngay cả một con rồi cũng sẽ không thả ra. Đám người dơ cao bó đuốc, lửa cháy hừng hực chiếu sáng toàn bộ ô y hạng. Giờ phút này nếu là từ trên cao quan sát mà xuống, liền có thể phát hiện cả tòa Bạch Thủy trấn, ngoại trừ ô y hạng bên ngoài địa phương, đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Bạch Thủy trấn nha môn hôm nay sớm bên dưới trị, bên trong một mảnh tối như bưng, lạnh lùng u tĩnh. Dân chúng sớm về nhà đi ngủ, từng nhà đại môn đóng chặt. Duy chỉ có ô y hạng lộ ra không hợp nhau. Người ta tấp nập, đèn đuốc sáng trưng. Phản phất ô y hạng mới là Bạch Thủy trấn Thái Dương, địa phương còn lại cũng chỉ là quần tinh tô điểm. Bất quá hai đại bang phái các bang chúng cũng không có vội vã xông vào ô y hạng bên trong, mà là kiên nhận chờ người nhà họ đặng đến. Lâm Báo đứng ở trong đám người, hạ giọng đối với mình ra bang chủ nói ra, đại ca, cái kia Diệp Chí Cường cũng trốn ở cái kia người quẻ trong nhà, hắn không chỉ có hát hổ quân cho hắn 300 lượng tiền trợ cấp, còn có nhiều năm như vậy tích xúc, thêm bắt đầu chỉ sợ có 500 lượng trở lên. Đợi lát nữa chúng ta chỉ cần nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, len lén lẻn vào cái kia người quẻ trong nhà, tìm tới Diệp Chí Cường, đoạt hắn tiền liền chạy. Tiền tài động nhân tâm. 500 lượng bạch ngân không phải một số lượng nhỏ, Lâm Báo có thể vì số tiền kia bảo hiểm liệu một lần. Nhưng mà phủ đầu bang bang chủ nghĩ nghĩ về sau, lại là lắc đầu nói, lão tam, làm như vậy quá mạo hiểm, không đáng. 500 lượng mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng là một khi bị Đặng gia phát hiện nói, người ta liền xong. Chỉ có chờ Đặng gia ăn xong thịt về sau, chúng ta mới có vào sân ăn canh tư cách. Lâm Báo thấy mình không khuyên nổi lại ca, hắn đành phải từ bỏ thuyết phục, lại tùy tiện tìm cái ngồi xổm nhà vệ sinh lấy cớ, rời đi đám người. Lâm Báo không cùng bản thân đại ca nói là, hắn gần nhất thiếu Đặng gia đặt mông tiền nợ đánh bạc. Nếu như lấy thêm không ra tiền trả nợ nói, chỉ sợ ô y thì hạng chuyện này qua đi, phủ đầu bang liền rốt cuộc không có tam đương gia Lâm Báo người này. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ đợi, người nhà họ Đặng rốt cục san san tới chậm. Mỗi một người đều là người mặc màu đen trang phục, đeo tinh xảo binh khí. Chủ nhà họ Đặng Đặng Bá Võ cùng hắn năm cái hài tử, mỗi người khoác trên người lấy một kiện áo choàng, cưỡi ngựa cao to, uy phong lấm lẫm, khí chàng mười phần. Đặng gia mặc dù hết thảy chỉ mấy chục người, nhưng đây mấy chục người mang đến cảm giác các bách, lại là mạnh hơn xa hai đại bang phái mấy ngàn tên bang chúng. Nhìn thấy Đặng Bá Võ cưỡi ngựa tới gần, hai đại bang phái người nhao nhao nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo. Đại đạo cuối cùng, vừa lúc đó là ô y thì hạng cuối cùng, Phương Liếu sinh ra. Đặng Bá Võ hành đao lập mã, cao giọng hỏi, nhưng có binh sĩ nguyện ý giúp ta mang tới người kể chuyện kia trong nhà quan tài. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều giơ lên trong tay binh khí. Như loại này hoàn toàn tiên vệ một bên cục diện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, người kể chuyện kia hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có khả năng mạng sống. Bởi vậy phần này lấy quan tài công lao, đến tột cùng ai cầm, cũng không phải là chính bọn hắn có thể quyết định. Tốt nhất cách làm, đó là trước biểu trung tâm, sau đó để Đặng Bá Võ tự mình chọn lựa một người đi hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đúng lúc này, ôi hạng cuối cùng sân cửa sân bị người từ bên trong mở ra. Một tên người mặc áo gai thiếu niên, trong tay chống một cây màu xanh đậm quả trượng, từ trong sân chậm rãi đi ra. Chỉ là trong tay hắn quả trượng cũng không hoàn mỹ, nhìn qua tựa như là một kiện bán thành phẩm giống như. Đây quả trượng chính là Từ Hương lúc đầu chuẩn bị tự tay chế tác, đưa cho Phương Liếu Sinh năm mới lễ vật. Mà áo gai thiếu niên, dĩ nhiên chính là trong mắt mọi người người quẻ người thuyết thư Phương Liếu Sinh. Quả trượng cũng không phải là chỉ là phổ thông quả trượng, Từ Hương biết Phương Liếu Sinh đao pháp chắc tuyệt, bởi vậy nàng cố ý tại quả trượng bên trong gia nhập tình cương bách luyện đao lưới đao, đem chế tác thành một thanh trượng đao. Đồng thời trượng đao lưới đao có thể thay đổi, đổi thành kích thước phù hợp cái khác lưới đao. Trượng đao đỉnh chót cuốn quanh từng vòng dây đỏ, phía trên còn lưu lại Từ Hương khí tức, đã có thể phong hoạt, lại có thể nhìn vật nhớ người. Phương Liếu Sinh vừa đi ra, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Hơn ngàn đạo ánh mắt nhìn chăm chú, từ từng cái phương hướng rơi vào Phương Liếu Sinh trên thân. Đặng Bá Võ xa xa nhìn qua Phương Liếu Sinh, đánh giá sau một lúc gật gật đầu, gặp nguy không loạn, coi như không tệ, đi theo Nhan lão tiên sinh bên người trong khoảng thời gian này, hẳn là học xong không ít thứ a. Vậy ngươi cũng hẳn là biết, chúng ta hôm nay vì sao tới tìm ngươi? Phương Liếu Sinh mặt không đổi sắc, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, đều là đến cho ta cổ động sao? Đáng tiếc, ta hôm nay nói là giết người sách, cuồng vọng tự đại. Một đạo tiếng quát từ Đặng Bá Võ sau lưng nổ vàng, ngay sau đó chính là có một người phi thân mà ra, rơi trên mặt đất về sau, hai tay cầm đao hướng phía Phương Liễu Sinh phi tốc phóng đi. Đặng gia nhị công tử Đặng Tinh Tài quay đầu lườm Đặng Tinh Trác liếc mắt, "Lão tam, ngươi có chút gấp à?" Đặng Tinh Trác gượng cười hai tiếng, "Nhị ca nói đùa, là Song Đao Ưng mình tìm kiếm đột phá tiên thiên cảnh giới, ta ngăn không được hắn." Đặng Tinh Tài cười cười, "Tìm người kể chuyện kia làm đá mài đao, sợ là muốn gây a." Phương Liễu Sinh nhìn hướng mình bọn tới Song Đao Ưng, hắn không phản ứng chút nào, đầu tiên là tại trong hệ thống ban bố hai nhiệm vụ. "Hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết Song Đao Ưng. Tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được hồi báo, Toái Nham Đao Pháp, phản phẩm." "Hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ, một đao miểu sát Song Đao Ưng. Tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được hồi báo, Băng Thiên rút đao thuật, ưu phẩm." Phương Liễu Sinh ban bố hai cái tương tự nhiệm vụ, là đó là muốn kiểm tra một chút, cùng một nhiệm vụ, nếu như hoàn thành độ khó càng cao, có phải hay không ban thưởng liền sẽ càng tốt. Mà hệ thống lúc này cho ra khác biệt hồi báo, xem như nghiệm chứng Phương Liễu Sinh trong lòng suy đoán. "Vật phẩm công pháp phẩm cấp, chia làm phàm phẩm, lương phẩm, ưu phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, tuyệt phẩm." Lương phẩm phẩm cấp rõ ràng cao hơn phàm phẩm. Trước đây Phương Liễu Sinh thu hoạch được Kinh Lôi Đao Pháp cùng Du Long Thân Pháp đều là lương phẩm. Trường Thọ Dưỡng Sinh Công thì là có chút hiếm thấy cực phẩm. Nếu như Song Đao Ưng lúc này biết, hắn tại Phương Liễu Sinh trong mắt chỉ là một cái dùng để khảo thí hệ thống nhiệm vụ hồi báo công cụ người, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Phương Liễu Sinh đem trượng đao từ trượng trong vỏ rút ra, chỉ vào vọt tới Song Đao Ưng nói ra, "Ngươi sẽ là cái thứ nhất chết tại Ly Tàn Đao đao hạ vong hồn, ta liền dùng ngươi tế đao a." Ly Tàn Đao là Phương Liễu Sinh cho thanh này trượng đao lấy danh tự. Cách, ý là ly biệt này. Tàn, ý là không chọn vật phẩm. Tay cầm đao này, có thể chạm tận trước mắt tất cả. Song đao thân ưng bên trên bạo phát băng lãnh sắc khí, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không là chết tại ta đao hạ cái cuối cùng vong hồn. Phương Liễu Sinh cùng Song Đao Ưng giao thoa mà qua, đao mang trong không khí va chạm, phản phất tấu vang tối nay cúp dạo đầu. Song Đao Ưng trong miệng tuôn ra máu tươi, nhưng hắn y nguyên lựa chọn gian nan mở miệng nói, "Nguyên lai đây chính là ta tha thiết ước mơ tiên tiên chân nguyên sao? Thật đúng là cường đại a." "Đa tạ." Song Đao Ưng ngã xuống đất mà chết, trên mặt mang một vòng tiêu tan tiêu dung. Chương 17, tế đao khu vực dây Song Đao Ưng đi được rất an tưởng. Rất nhiều người thấy trong lòng phát lạnh. Phương Liễu Sinh quá mạnh. Mạnh đến căn bản không có bao nhiêu người thấy rõ ràng Phương Liễu Sinh xuất thủ động tác. Kinh Lôi Đao Pháp vừa ra, quỷ thần đều phải khấp huyết. "Nguyên lai ngươi đã bước vào tiên thiên hàng ngũ võ giả, khó trách Nhan lão tiên sinh không quan tâm ngươi chết sống." Đạm Bá Võ nheo cặp mắt lại, nhìn đứng ở trong đông tuyết cầm đao mà đứng Phương Liễu Sinh, "Ngươi rất không tệ, nếu ngươi nguyện ý bái ta làm nghĩa phụ, ngươi hôm nay có thể sống sót, ngày sau cũng có thể danh chấn giang hồ." Một mảnh bay múa đông tuyết rơi vào Ly Tàn Đao trên lưỡi đao, rất nhanh liền bị màu máu nhuộm đỏ. Phương Liễu Sinh không quá để ý, cười cười, "Ta nếu muốn danh khí nói, giết ngươi chẳng phải là tới càng nhanh." "Làm càn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đặng gia trưởng tử Đặng Tinh Quyền đối Phương Liễu Sinh trợn mắt nhìn, dường như muốn dùng ánh mắt đem Phương Liễu Sinh xé thành mảnh nhỏ. Phương Liễu Sinh không để ý đến Đặng Tinh Quyền, chỉ thấy hắn tiện tay vạch một cái, chính là tại trước người hắn ngoài ba trượng gạch đá xanh bên trên hoạch xuất ra một vết nứt. "Tối nay, dùng cái này bị giới, vượt qua giới này người, đều sẽ bị ta dùng để tế đao." Đặng Tinh Quyền cười ha ha một tiếng, sải bước đi tới, vượt qua Phương Liễu Sinh lấy xuống khu vực quát tầm lên, "Đêm nay, phàm là không có vượt qua giới này dây giả, sau đó đều muốn bị ta thanh toán." Nói xong, Đặng Tinh Quyền có chút phát lực, nửa người trên áo bào chính là ứng thanh vỡ ra, biến thành từng khối vải rách, tản mát đến bốn phía. Đã thấy Đặng Tinh Quyền bắp thịt cả người cầu lên, đường cong rõ ràng, từng cây gân xanh như là con giun hiện lên ở bên ngoài thân, lộ ra hết sức dọa người. Đặng Tinh Quyền lên tiếng cười như điên nói, "Cũng không phải chỉ có ngươi mới là tiên tiên võ giả." Đặng Tinh Quyền vốn là thân hình cao lớn uy mãnh, giờ phút này bảo y tú cơ bắp, toàn thân tiên tiên chân nguyên phun trào, càng là lộ ra hắn như một tôn ma thần, uy áp tứ phương. Đặng Tinh Tài bỗng nhiên nói ra, "Lạc tiên sinh, làm phiền ngươi đi giúp ta đại ca trợ trận a." Một tên bạch y đeo kiếm thân ảnh khẽ gật đầu, từ Đặng Tinh Tài sau lưng phiêu nhiên lóe ra, rơi vào Phương Liễu Sinh vẽ tốt tế đao khu vực dây bên trong. Thình lình lại là một vị tiên tiên võ giả. Đặng gia tứ công tử Đặng Tinh Vũ cũng tương tự hứng thú bừng bừng xâm nhập tế đao khu vực dây bên trong, trong tay mang theo một đôi tinh xảo chùy thép, "Đại ca, cái này người què, vẫn là để ta đến tự tay đập chết hắn tương đối sảng khoái. Năm đó ta, đó là như vậy một cái, đánh chết tươi sư phụ hắn, ha 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 ha." Đặng Tinh Vũ từng cái khoa tay trong tay động tác, lời nói mặc dù điên điên cùng cùng, hành vi lại là cực độ tàn bạo bệnh hoạn. "Cha, ta lưu tại nơi này cũng không tốt lắm, ta liền đi qua nhìn xem, quan sát một cái a." Đặng gia đại tiểu thư Đặng Tinh Hà khống chế dưới hung hắc mã, đi đến tế đao khu vực dây bên cạnh, ra ra vào vào, phản phất giống như là tại tìm đường chết biên giới vừa đi vừa về thăm dò. Cuối cùng Đặng Bá Võ bên người, chỉ còn lại có Đặng Tinh Chắc một người có chút xấu hổ vô cùng nói, "Cha, ta cũng không tiên thiên cảnh giới thực lực, ta lớn nhất át chủ bài đó là Song Đao Ưng, không nghĩ tới hắn như vậy nhanh liền chết tại Phương Liễu Sinh đao hạ." Đặng Bá Võ nhíu mày, quát lớn một tiếng, "Xéo đi." "Được rồi cha, ta lập tức lăn đến xa xa." Đặng Tinh Trác nói xong, đúng là thật quay đầu liền đi. Đặng Tinh Trác một bên đi vào trong nhà, một bên tự đủ, từng cái dấu sâu như vậy, bắt ta làm trò cười đâu. Sớm biết không kiếm nổi chỗ tốt gì, còn không bằng liền để ở nhà chơi gái. Đột nhiên, Đặng Tinh Trác khỏe mắt liếc qua liếc về, góc đường đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, hung hăng đâm vào mình dưới hông hắc mã trên bụng. Hắc mã bị đau hí lên một tiếng, cao cao nâng lên hai đầu chân trước, dễ như trở bàn tay liền đem Đặng Tinh Trác té ngã trên đất. Đặng Tinh Trác chửi bới nói, "Ai, thứ đồ gì cũng dám đánh lén bản thiếu gia, chán sống." Phốc phốc. Một thanh sắc bén dao găm, tinh chuẩn vô cùng đâm vào Đặng Tinh Trác tim vị trí. Đặng Tinh Trắc còn muốn vùng vẫy dây chết một cái, nhưng hắn hai tay rất nhanh liền bị một người khác gắt gao ấn xuống. Đặng Tinh Trắc trước khi chết, chỉ thấy một vị xinh đẹp cao quý thành thục nữ nhân, trong mắt chứa lạnh lạnh hận ý, hung dữ nhìn mình chằm chằm. Diệp Chí Cường bung ra ấn xuống Đặng Tinh Trắc hai tay, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Từ Phương thấp giọng nói, hắn đã tắt thở, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Chí Cường lôi kéo Từ Phương, xoay người cưỡi lên một bên bình an phía sau lưng, biến mất tại góc đường chỗ hắc ám. Mãnh Quyền A Mãng trên lưng thì là chờ Đinh Tiện, đi theo bình an đằng sau. Chỉ sợ không có người nào có thể nghĩ đến, Diệp Chí Cường cùng Từ Phương cũng không có trốn ở Phương Liễu Sinh trong phòng, mà là sớm liền thông qua Phương Liễu Sinh trước đó đào xong địa đạo, rời đi Ô Y Địa Hạ. Đầu kia địa đạo là Phương Liễu Sinh trước đây ít năm liền để cho mình đường lui một trong, thậm chí Nhan Đông Lưu cũng không biết việc này. Lúc đầu Diệp Chí Cường cùng Từ Phương bọn hắn chỉ là nghĩ ở ngoại vi bổ đao mấy cái lạc đàn địch nhân, không nghĩ tới đúng là đụng phải đưa tới cửa Đặng Tinh Trắc. Quả thật trời trợ giúp. Ô Y Địa Hạ bên này, thế đao khu vực dây bên trong, Phương Liễu Sinh nhìn liên tiếp xâm nhập ba vị tiên tiên võ giả, hắn hướng ba người hậu phương nhìn quanh nói, còn gì nữa không? Phải nắm chặt a. Đặng Tinh Hà không có để ý Phương Liễu Sinh, vẫn tại tế đao khu vực dây biên giới thử đi thử lại dò xét. Những người còn lại, tự nhiên không dám cướp đoạt mấy vị này thiếu gia tiểu thư công lao. Đặng Tinh quyền tay không tấc sát hướng Phương Liễu Sinh dẫn đầu phóng đi, mỗi cái hô hấp ở giữa đều dính rất hùng hậu tiên tiên chân nguyên phun trào. Khi Phương Liễu Sinh trong tay ly tàn đao, cùng Đặng Tinh quyền nổi đất kích cỡ tương đương năm đấm hung mãnh ba chạm, phát ra liếc hai kim thiết chi âm. Đặng Tinh quyền nắm đấm không thấy mảy may vết thương, ngược lại là tại cỗ này cự lực áp bách dưới, ly tàn đao bách luyện tình cương đao lưỡi đao, dẫn đầu có chút gánh không được, phát ra bị áp bách tiếng rên rỉ. Phương Liễu Sinh không thể không lui về sau hai bước, tránh cho dùng ly tàn đao cùng Đặng Tinh quyền cứng đối cứng. Phanh! Tại quán tính tác dụng dưới, Đặng Tinh quyền nắm đấm hung hăng đánh vào trên vách tường, đem cứng rắn bức tường gắng gượng ném ra một cái lỗ thủng đến. Riêng là Đặng Tinh quyền một quyền này, liền hoàn toàn đủ để tùy tiện đập chết Song Đao Hưng. Tiên tiên võ giả cùng hậu tiên võ giả giữa chênh lệch, từ trước đến nay đều là khổng lồ như thế. Càng huống hồ Đặng Tinh quyền rõ ràng còn không phải loại kia vừa đột phá đến tiên tiên cảnh giới không lâu người. Phương Liễu Sinh coi thể nội tiên tiên chân nguyên đã có một cái ao nước kích cỡ tương đương, lại thêm cái kia một thân khủng bố quái lực cùng lực phòng ngự, phóng nhãn tất cả tiên tiên võ giả bên trong, có thể làm đến cùng Đặng Tinh quyền cứng đối cứng người thật đúng là không nhiều. Phương Liễu Sinh vừa lui hai bước, cái kia bạch đi kiếm khách chính là rút kiếm lấn người đè xuống, trường kiếm trong tay như là rắn độc xuất động, tinh chuẩn đâm về Phương Liễu Sinh quanh thân yếu hại vị trí. Đặng Tinh Vũ đồng dạng không có nhàn rỗi, theo thật sát bạch đi kiếm khách sau lưng, vung đẩy trong tay vậy đối tinh cương truy, thời khắc tìm kiếm đập chết Phương Liễu Sinh thời cơ. Đối mặt ba tên tiên tiên võ giả vây kín, Phương Liễu Sinh không hoảng không loạn, một hơi ở trong lòng ban bố ba cái hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ, chém giết Đặng Tinh quyền, bạch đi kiếm khách và Đặng Tinh Vũ ba người. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, thập hưởng quyền, lương phẩm, thập hưởng quyền độ thuần thục 1000 hệ thống. Tuyên bố nhiệm vụ, một chén trà công phu bên trong chém giết Đặng Tinh quyền, bạch đi kiếm khách và Đặng Tinh Vũ ba người. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, ám kình tiên trọng lãng, cực phẩm, ám kình tiên trọng lãng độ thuần thục 10 vạn hệ thống. Tuyên bố nhiệm vụ, một nén nhang bên trong chém giết Đặng Tinh quyền, bạch đi kiếm khách và Đặng Tinh Vũ ba người. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, bách trọng kình, ưu phẩm, bách trọng kình độ thuần thục 1000. Chương 18, người quá bình thường Phương Liễu Sinh đồng thời tuyên bố ba cái cùng mục tiêu nhiệm vụ thì cũng sẽ không để hệ thống xung đột. Ba cái nhiệm vụ, hoàn thành trong đó bất kỳ một cái nào, còn lại hai cái đều sẽ tự động mất hiệu. Phương Liễu Sinh cũng có thể tùy thời từ bỏ nhiệm vụ, sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Phương Liễu Sinh sở dĩ muốn làm như thế, thứ nhất là muốn thu hoạch được cao hơn hồi báo. Thứ hai, cũng coi là cho mình phía trên một chút cường độ, thử một chút mình cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Phương Liễu Sinh có thể thu hoạch được hôm nay đây một thân thực lực, toàn bằng chính hắn cố gắng tu hành. Ngày thường luyện tập cố nhiên trọng yếu, nhưng giống giờ phút này giống sống chết trước mắt ma luyện, cũng không thể thiếu. Phương Liễu Sinh nhìn thấy ba cái nhiệm vụ cho ra khác biệt hồi báo. Tự nhiên là một chén trà công phu bên trong chém giết Đặng Tinh quyền ba người, hồi báo cao nhất. Bất quá muốn làm đến, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Phương Liễu Sinh muốn nhanh lên giết Đặng Tinh quyền ba người. Đặng Tinh quyền cũng tương tự muốn cho Phương Liễu Sinh chết sớm một chút, hắn quát khẽ nói, chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, mau chóng chém giết kẻ này, giúp phụ thân mang tới bộ kia quan tài. Đặng Tinh quyền biết bọn hắn không thể lãng phí thời gian. Vạn nhất kéo tới Diệp Chí Quân tỉnh lại, chuyện kia liền phiền toái. Phương Liễu Sinh nhìn chằm chằm Đặng Tinh quyền ba người không nói gì, nhưng hắn hô hấp tiết đấu, lại là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Mãnh hổ hô hấp pháp hình thái chiến đấu. Mãnh hổ hô hấp pháp chia làm tu luyện hình thái cùng hình thái chiến đấu. Ngày bình thường Phương Liễu Sinh sử dụng đều là mãnh hổ hô hấp pháp tu luyện hình thái, có thể liên tục không ngừng tăng trưởng Phương Liễu Sinh thể nội tiên thiên chân nguyên. Mà mãnh hổ hô hấp pháp hình thái chiến đấu thì là có thể cải biến Phương Liễu Sinh hình thể, trên phạm vi lớn tăng trưởng sức chiến đấu. Khi Phương Liễu Sinh hoán đổi mãnh hổ hô hấp pháp trạng thái sau, hắn thể trạng rõ ràng cao một đoạn, bắp thịt cả người kéo căng, sắp no bạo trên người hắn quần áo. Tóc thành dài rất nhiều, tóc đen sóng bay, tại tuyết phong bên trong của vũ. Phương Liễu Sinh gương mặt hai bên còn phân biệt xuất hiện ba đạo màu đen vằn, giống như một đầu chân chính tuyệt thế hổ dữ. Phương Liễu Sinh hô hấp cũng tại lúc này trở nên nặng nề bắt đầu. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại hình người mãnh hổ cảm giác, phát ra ngập trời hung uy, mang cho người ta một loại không thở nổi cảm giác các bách. Khi Đặng Tinh quyền cực đại nắm đấm hướng phía Phương Liễu Sinh đập tới thì, Phương Liễu Sinh ngửa mặt lên trời phát ra một đạo đinh thai nhức óc hổ khiếu. Cuồng bạo tiên thiên chân nguyên bộc phát ra, bốn phía bông tuyết đều bị thổi làm chạy tứ tán. Đông. Phương Liễu Sinh ngay sau đó chính là một quyền cùng Đặng Tinh Quyền nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, sinh ra một đạo cực độ nặng nề nắm đấm phanh đụng âm thanh. Đặng Tinh Quyền kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không cam lòng yếu thế, không lùi mà tiến tới, trực tiếp cùng Phương Liễu Sinh sát người vật lộn bắt đầu. Quyền quyền đến thịt, liên làm cái kia bạch đi kiếm khách và Đặng Tinh Vũ trong tay binh khí sắp rơi vào Phương Liễu Sinh trên thân thể. Giống. Phương Liễu Sinh hướng phía Đặng Tinh Quyền phát ra một đạo hổ khiếu gầm thét, đúng là một quyền liền đem Đặng Tinh Quyền đánh lui mười mấy bước có hơn. Đặng Tinh Quyền trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khó có thể tin nhìn Phương Liễu Sinh. Đây là Đặng Tinh Quyền trưởng thành đến nay, lần đầu tiên tại so đấu nhục thân lực lượng thời điểm, bại bởi ngoại trừ phụ thân hắn Đặng Bá Võ bên ngoài người. Đồng thời Đặng Tinh Quyền ý thức được, Phương Liễu Sinh vừa rồi một mực cũng chỉ là dùng một tay cùng hắn vật lộn. Phương Liễu Sinh một quyền đánh lui Đặng Tinh Quyền, một cái khác cầm đao tay cầm, thì là kịp thời chặn lại Bạch Đi kiếm khách và Đặng Tinh Vũ trong tay hai người binh khí. Phương Liễu Sinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên tuôn ra, gắng gượng bằng vào sức một mình, đem Bạch Đi kiếm khách và Đặng Tinh Vũ hai người, một hơi bước lui mười mấy mét. Phương Liễu Sinh đây hung hãn biểu hiện, thấy bên ngoài không ít người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đặng Bá Võ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh, càng xem càng là sinh lòng ưa thích, tán thán nói, nếu là có thể đem kẻ này thu làm nghĩa tử, thuần phục đầu này kiệt ngạo bất tuân mãnh hổ, ta xưng bá một phương liền ở trong tầm tay. Đặng Tinh Hà nhìn Phương Liễu Sinh chiến đấu biểu hiện, đồng dạng cũng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tách ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần thái, cái này mới là bản cô nương ưa thích mãnh nam. Nhanh để bản cô nương thu hắn. Đặng Tinh Hà rốt cục không còn chỉ là tại tế đao khu vực dây từ bên ngoài đến hồi thăm dò, nàng dục ngựa giơ roi, vọt thẳng nhập vòng chiến, đều cho bản cô nương tránh ra. Bạch Đi kiếm khách không nói gì, lúc này nghiêng người cho Đặng Tinh Hà nhường đường. Mà xưa nay điên điên khùng khùng không coi ai ra gì Đặng Tinh Vũ, đang nghe Đặng Tinh Hà lời nói về sau, hắn cũng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp trốn đến một bên. Phản phất tại trong lòng hắn, Đặng Tinh Hà là cái gì cực độ đáng sợ nhân vật đồng dạng, liền ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc. Luật luật luật, Đặng Tinh Hà không chế dưới hung hắc mã hai đầu chân trước cao cao nâng lên, sau đó hướng phía Phương Liễu Sinh đạp mạnh xuống. Phương Liễu Sinh không nhường chút nào, nâng lên song trường, trực tiếp tiếp nhận hắc mã rơi xuống hai cái móng trước. Phương Liễu Sinh thân hình không nhúc nhích tí nào, thấy Đặng Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thật lớn khí lực. Ngươi có bằng lòng hay không làm ta nam nhân? Về sau chúng ta đó là trên giang hồ người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Bên ngoài rất nhiều nam nhân, nghe vậy trái tim tan nát rồi. Bọn hắn không khổ cầu được Bạch Thủy Trấn đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này vậy mà chủ động đối với một cái người què người thuyết thư thổ lộ, đây so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là. Phương Liễu Sinh không chút do dự liền cự tuyệt Đặng Tinh Hà, không được, ngươi quá bình thường, so Tử Hương kém xa. Với lại ngươi vượt qua ta vẽ khu vực dây, ngươi đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan chiến mọi người cái trợn mắt hốt mồm. Ngươi quản Bạch Thủy Trấn đệ nhất mỹ nhân gọi quá phổ thông. Ngươi có phải hay không đối với phổ thông cái từ này có cái gì hiểu lầm? Với lại Từ Hương lại là thần thánh phương nào? So với đại danh đỉnh đỉnh Đặng Tinh Hà, Từ Hương tại Bạch Thủy Trấn bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nổi tiếng. Ngược lại là hai đại trong bang phái, có mấy cái thiếu niên lưu manh nghe được Phương Liễu Sinh nhắc lên Từ Hương danh tự, bọn hắn thấp giọng thảo luận nói, Từ Hương, chẳng lẽ là cùng chúng ta một cái tư thuộc cái kia Từ Hương sao? Nói thật, lấy ta mỗi ngày tại trên đường cái nhìn nữ nhân ánh mắt đến nói, Từ Hương cách ăn mặc so Đặng Tinh Hà kém xa, nhưng là cho ta cảm giác lại so Đặng Tinh Hà càng thêm tự nhiên thanh thuần. Nếu như Từ Hương lại hơi cách ăn mặc một cái, mặc điểm đẹp mắt chút quần áo, đây tuyệt đối là các phương diện đều song bạo Đặng Tinh Hà. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Ở chỗ này nói những này, mau ngậm miệng. Chúng ta trở về lại nói tỉ mỉ. Đặng Tinh Hà nghe xong Phương Liễu Sinh nói về sau, nàng trong đầu tự nhiên mà vậy cũng muốn lên Từ Hương khuôn mặt. Thân là Đặng gia đại tiểu thư, Đặng Tinh Hà ở sâu trong nội tâm không thể không thừa nhận, mình so với Từ Hương, đích xác là có chỗ khiếm khuyết. Lại thêm gần đây, Nhan Đông Lưu mang đi Từ Hương tin tức truyền ra, cái này khiến Đặng Tinh Hà trong lòng càng đối với Từ Hương ghen ghét. Một cái sớm một chút trải lão bản nữ nhi, dựa vào cái gì cùng nàng đánh đồng? So ra cảnh, nàng so Từ Hương mạnh hơn nhiều. So sư phụ, mặc dù Từ Hương khả năng bái sư Nhan Đông Lưu, nhưng nàng Đặng Tinh Hà sư phụ cũng tương tự không kém. Đặng Tinh Hà mặt ngoài bất động thanh sắc cười yếu ớt nói, tốt, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao giết ta? Đặng Tinh Hà nói xong, bắt đầu từ lưng ngựa bên trên phi thân lên, hai đầu nhìn như tinh tế chân dài, hướng phía Phương Liễu Sinh ngực tấn mạnh đá vào. Phương Liễu Sinh đưa tay ở giữa liền lật ngược hắc mã, hắn nhìn ra được, Đặng Tinh Hà giờ phút này thi triển thối pháp tuyệt không phải tùy tiện đá lung tung hai cước. Trong đó ẩn chứa uy thế cùng chân nguyên, để Phương Liễu Sinh cảm giác bộ mặt đều là có chút nói nói. Phanh! Đặng Tinh Hà một cước chính là đá vào Phương Liễu Sinh đưa tay đón đỡ cánh tay bên trên. Hai cỗ tiên tiên chân nguyên va chạm ở giữa, khủng bố khí lãng đem Phương Liễu Sinh dưới chân gạch đá xanh trong nháy mắt chấn vỡ. Phương Liễu Sinh chỉ cảm thấy Đặng Tinh Hà một cước này cực kỳ thế đại lực trầm, ẩn chứa trong đó lực đạo, thậm chí siêu việt Đặng Tinh Quyền năm đấm. Đặng Bá Võ thấy hai mắt tỏa sáng, không tệ. Xem ra cổ tượng tông sư đã truyền thụ cho Hà Nhi đại lực kim cương chân tuyệt học, tiên thiên võ giả bên trong, chỉ sợ là không ai cả nổi. Đặng gia mấy vị công tử, sở dĩ tôn kính thậm chí kiêng kỵ bọn hắn tiểu muội Đặng Tinh Hà, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn cưng chiều cái này duy nhất thân muội muội, chỉ vì bọn hắn tiểu muội Đặng Tinh Hà, mấy năm trước liền bái nhập võ đạo tông sư cổ tượng môn hạ. Mỗi một vị võ đạo tông sư, vậy cũng là danh chấn giang hồ cường giả. Mặc dù võ đạo tông sư khả năng không kịp tu sĩ cường đại như vậy, nhưng là trong giang hồ, phàm phu tục tử cả một đời khả năng cũng không biết cùng tu sĩ có gặp nhau. Võ đạo tông sư mới là giang hồ võ giả truy đuổi mục tiêu. Đặng Tinh Quyền giờ phút này cũng là thở phào, khôi phục một điểm chân nguyên về sau, hắn định hướng bên này mà tới, tiểu muội, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Nhưng mà Đặng Tinh Hà lại là cũng không quay đầu lại hừ lạnh nói, đều lùi xuống cho ta. Hắn là ta con mồi, ta muốn tự tay đánh phục hắn. Nghe được Đặng Tinh Hà tiếng quát, Đặng Tinh Quyền không thể không dừng ở tại chỗ, quay đầu nhìn phụ thân Đặng Bá Võ liếc mắt. Thấy Đặng Bá Võ ánh mắt hoàn toàn đặt ở Đặng Tinh Hà cùng Phương Liễu Sinh trên thân hai người, Đặng Tinh Quyền đành phải thôi. Đặng Tinh Hà hai tay quanh thả lỏng phía sau, hai đầu tuyết trắng chân dài mang theo cương manh chân nguyên, một cước tiếp lấy một cước đá hướng Phương Liễu Sinh. Mà lấy Phương Liễu Sinh giờ phút này mở ra mãnh hổ hô hấp pháp hình thái chiến đấu sau biến thân trạng thái, hắn cũng bị Đặng Tinh Hà đại lực kim cương chân từng cái bị đá lui về sau đi. Nếu như Phương Liễu Sinh không phải dựa vào trường thọ dưỡng sinh công lần nữa cường hóa khí huyết cùng nhục thân cường độ, lại thêm mãnh hổ hô hấp pháp mang đến thân thể tăng cường, giờ phút này hắn hai tay khả năng đều sẽ bị Đặng Tinh Hà đá gãy. Phương Liễu Sinh giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai tại Đặng gia đây năm vị công tử tiểu thư bên trong, lợi hại nhất không phải cái kia bốn vị công tử, mà là ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời Đặng Tinh Hà. Phanh! Phương Liễu Sinh lui không thể lui, phía sau lưng trực tiếp đụng nát bản thân cửa sân, lui lại lấy đụng vào bản thân sân bên trong. Sau đó Đặng Tinh Hà đám người chính là rõ ràng vô cùng nhìn thấy, Lâm Báo giờ phút này chính tốn sức mẹ ở, kéo lấy một bộ quan tài từ bên trong phòng đi ra. Lâm Báo nghe được động tĩnh, vô ý thức nhìn lại. Khi trận người liền hóa đá. Chương 19, Long Tượng Trấn Ngục Công Lâm Báo đã len lén lẻn vào Phương Liễu Sinh trong nhà gần nửa canh giờ. Hắn lục tung, sửng sốt không có ở Phương Liễu Sinh trong nhà tìm tới nửa đồng tiền. Tiền là không tìm được, nhưng hắn lại phát hiện một cái quan tài. Lần này Đặng ra hành động trước, có quan hệ Phương Liễu Sinh trong nhà quan tài nghe đồn, Lâm Báo thân là phủ đầu bang tam bà thủ, tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Bởi vậy Lâm Báo tâm lý tìm nghĩ lấy, trước tiên đem bộ này quan tài làm đi ra, dưới ánh trăng nhìn xem trong quan tài là cái gì lại nói. Kết quả Lâm Báo không nghĩ tới, quan tài cũng còn không có hoàn toàn rời ra ngoài, Phương Liễu Sinh trong nhà cửa sân liền bị phá vỡ. Băng lãnh bông tuyết tại Lâm Báo trên mặt lung tung đập. Lâm Báo giờ phút này tâm tình là phi thường lộn xộn. Sáng tỏ dưới ánh trăng, trắng đoan trên mặt tuyết. Lâm Báo lúc này nhất cử nhất động đều bị bao vây ô ý hạ mọi người nhìn cái rõ ràng. Đặng Tinh Quyền dẫn đầu hét lớn, "Tiểu muội, trước tiên đem quan tài cướp đến tay. Chuyện này trọng yếu nhất." Đặng Tinh Hà trở xuống mặt đất, vẫn như cũ duy trì hai tay thả lỏng phía sau cao thủ tư thái, nàng xem thấy Phương Liễu Sinh cười nói, "Như thế nào? Ta thôi pháp còn không tệ a. Bất quá ngươi có thể tiếp nhận ta như vậy nhiều bên dưới đại lực kim cương chân, tay còn không có gãy mất, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Chờ ta đem quan tài xuất ra đi, trở lại tìm ngươi chậm rãi chơi, chúng ta đêm nay có là thời gian." Đặng Tinh Hà nói xong, chính là trực tiếp phóng tới Lâm Báo trước người bộ kia quan tài. Dọa đến Lâm Báo tranh thủ thời gian trốn đến phía tây trong phòng khách đi. Phương Liễu Sinh cũng không có ngăn cản Đặng Tinh Hà tới gần bộ kia quan tài, chỉ là Phương Liễu Sinh trong ánh mắt xét qua một vòng ngoại nhân không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm tiểu dung. Đặng Tinh Hà điều động thể nội tiên tiên chân nguyên, một tay liền đem bộ kia quan tài giơ lên, sau đó thi triển tối pháp, vượt qua tường đây, trực tiếp rơi xuống ô y hạ bên trong. Đặng Tinh Hà đem quan tài ném xuống đất, phủi phủi tay nói, "Cha, ta đối với đây quan tài không có hứng thú, ta cũng không cần bất kỳ khen thưởng, nhưng là người kể chuyện kia Phương Liễu Sinh, hắn chỉ có thể để cho ta tới xử trí." Đặng Bá Võ ha ha cười nói, "Hà Nhi, ngươi làm tốt, không hổ là cổ tượng tông sư đệ tử. Ngươi yên tâm, cha đáp ứng ngươi, trừ ngươi ra, bất kỳ người nào khác đều không cho lại đối với cái kia Phương Liễu Sinh xuất thủ." Tiếp lấy Đặng Bá Võ chính là nói ra, "Mau đưa quan tài mở ra, nhìn xem Diệp Chí Quân thi thể có phải hay không còn tại bên trong." Liên làm Đặng Tinh Hà rời đi sân đồng thời, trong sân, Phương Liễu Sinh bỗng nhiên chú ý tới, hệ thống bên trong nhiều hơn một cái tân hồi báo ban thưởng. Mãnh hổ tráng cốt đan, ưu phẩm, có thể thu hoạch được cái này hồi báo. Như vậy thì mang ý nghĩa Diệp Chí Quân thức tỉnh. Phương Liễu Sinh ánh mắt nhìn về phía tây gian kia phòng khách. Kỳ thực bộ kia chân chính để Diệp Chí Quân ngủ say quan tài, tại phía tây trong phòng khách. Chỉ bất quá bị Phương Liễu Sinh sớm cải tạo thành giường tiểu dáng, bởi vậy mới không có bị Lâm Báo phát hiện. Về phần mới vừa Lâm Báo phát hiện cái kia một bộ quan tài, nhưng thật ra là năm đó Phương Liễu Sinh dùng Đặng Tinh Vũ đổi cho mình cái kia một lựa bạc, mua được quan tài. Cái kia quan tài Phương Liễu Sinh một mực đều không cam lòng dùng. Chờ đó là hôm nay, dùng để chở Đặng Tinh Vũ thi thể. Đến lúc đó lại đem Đặng Tinh Vũ thi thể lấy tư thế quỷ chôn ở sư phụ phần mộ bên cạnh, để Đặng Tinh Vũ đời đời kiếp kiếp đều cho sư phụ hắn lao nhân ra sám hối. Phương Liễu Sinh không chút do dự, trực tiếp liền từ trong hệ thống đã rút ra viên kia mãnh hổ tráng cốt đan, sau đó nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Mãnh hổ tráng cốt đan tại tiến vào Phương Liễu Sinh phần bụng về sau, cấp tốc hóa thành từng đạo nóng bỏng dòng nước ấm, hướng chạy Phương Liễu Sinh toàn thân cùng toàn thân xương cốt. Phương Liễu Sinh chỉ cảm thấy mình xương cốt có một loại tê dại phát nhiệt cảm giác, phản phất đạt được sinh trưởng cùng cường hóa. Phương Liễu Sinh ý thức được mình nhục thân cường độ cùng lực lượng đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng trưởng. Vừa rồi bởi vì Đặng Tinh Hà đại lực kim cương chân mà cho Phương Liễu Sinh cánh tay cơ bắp xương cốt tạo thành tổn thương, cũng tại trường thọ dưỡng sinh công cùng mãnh hổ tráng cốt đan song trọng chữa trị hiệu quả dưới, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có khôi phục thương thế, với lại trở nên so vừa rồi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây là Phương Liễu Sinh lần đầu tiên bản thân trải nghiệm đến, vì cái gì luyện dược sư như vậy được hoan nghênh? Bởi vì giống mãnh hổ tráng cốt đan như vậy tốt đan dược, sau khi phục dụng mang cho thân thể cường hóa tăng cường hiệu quả, là thật quá rõ rệt. Là dược ba phần độc. Nhưng các luyện dược sư luyện ra đan dược ngoại trừ, khả năng tạo thành căn cơ bất ổn bên ngoài, cũng không có cái gì độc hại thân thể tác dụng phụ. Nếu có, cái kia chính là luyện dược sư tự thân vấn đề, luyện chế ra đến đan dược xảy ra vấn đề. Giống một chút đặc biệt lợi hại luyện dược sư, bọn hắn luyện chế ra đến hoàn mỹ đan dược, thậm chí cũng không biết có căn cơ bất ổn vấn đề. Loại cấp bậc kia đan dược, tự nhiên càng thêm khó mà thu hoạch được, đều là có tiền mà không mua được chân quý vật phẩm. Phương Liễu Sinh cảm giác, hệ thống cho mình hồi báo mãnh hổ tráng cốt đan, đó là hoàn mỹ đan dược. Tựa hồ là bởi vì tu luyện mãnh hổ hô hấp pháp duyên cớ, Phương Liễu Sinh cảm giác mình hấp thu mãnh hổ tráng cốt đan dược hiệu thời điểm, phá lệ thông thuận cùng cấp tốc. Vài phút thời gian qua đi, Phương Liễu Sinh nhục thân xương cốt liền hoàn thành một trận long trọng thủy biến. Ôi y hạng bên trong, bộ kia quan tài cũng bị không có chút nào ngoài ý muốn mở ra. Rầm rầm, quan tài bị mở ra về sau, bên trong cũng không có Diệp Chí Quân thi thể, ngược lại từ bên trong chạy ra rất nhiều bài vị, tàn mát tới đất ở trên đều là. Đặng Bá Võ đám người tới gần sau tập trung nhìn vào, sắc mặt xanh mét. Bởi vì những cái kia bài vị bên trên viết danh tự, thình lình đều là bao quát Đặng Bá Võ cùng Đặng gia bốn vị công tử ở bên trong, rất nhiều người nhà họ Đặng danh tự. Ở trong đó ẩn chứa ý tứ, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đặng Tinh Hà quay người liền vọt vào sân bên trong, Phương Liễu Sinh, ngươi là thật tự tìm đường chết. Nói xong, Đặng Tinh Hà lần nữa thi triển đại lực kim cương trần, hướng phía Phương Liễu Sinh bộ mặt lăng không đá bay mà đi. Lần này, Đặng Tinh Hà là toàn lực xuất thủ, đã không còn bất kỳ thăm dò Phương Liễu Sinh cực hạn ý nghĩ. Nhưng mà Phương Liễu Sinh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã thấy Phương Liễu Sinh trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Đặng Tinh Hà một chân mắt cá chân, tại Đặng Tinh Hà chưa kịp phản ứng thời điểm, Phương Liễu Sinh liền đem Đặng Tinh Hà hung hăng nện xuống đất, nện đến Đặng Tinh Hà bộ mặt đụng mà, mắt nổi đong đóm. Đặng Tinh Quyền thấy thế, gần như muốn rách cả mí mắt nói, "Phương Liễu Sinh, ngươi dừng tay cho ta, mau buông ra nàng." Nói xong, Đặng Tinh Quyền chính là tốc độ cao nhất hướng phía sân bên trong vọt tới. Mặc dù hắn rất khiếp sợ tại Phương Liễu Sinh vì sao đột nhiên liền nghịch chuyển thế cục, nhưng phát sinh trước mắt sự thật, để Đặng Tinh Quyền không lo được suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nghĩ đến, trước đem tiểu muội cứu được lại nói. Quá muộn. Phương Liễu Sinh hướng phía Đặng Tinh Quyền nhếch miệng cười một tiếng, lại là nắm lấy Đặng Tinh Hà mắt cá chân, đưa nàng trên mặt đất vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hung hăng và chạm mấy lần sau. Đặng Tinh Hà ngửa mặt nằm mà, trong lòng to lớn trên lệch cảm giác cùng thân thể mang đến mãnh liệt cảm giác đau đớn, để Đặng Tinh Hà cả người đều có chút hoảng hốt. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Phương Liễu Sinh đột nhiên liền cùng dập đầu mãnh dược giống như, thực lực cường đại mấy chục lần. Nàng rõ ràng còn muốn lấy, muốn đem Phương Liễu Sinh tứ chi đánh gãy, cầm tù bắt đầu, chờ phụ thân nguôi giận về sau, sẽ chậm chậm đùa bỡn Phương Liễu Sinh. Đặng Tinh Hà nhìn Phương Liễu Sinh cái kia giống như ma thần đồng dạng mãnh hổ tư thái, gian nan thổ huyết nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta, sư tôn ta hắn nhất định. Phanh. Đáp lại Đặng Tinh Hà, là Phương Liễu Sinh cương mãnh đến cực điểm nắm đấm, khủng bố trọng lực bên dưới, Phương Liễu Sinh một quyền liền đánh nát Đặng Tinh Hà đầu. Nhiệm vụ, một quyền kết thúc Đặng Tinh Hà sinh mệnh. Hồi báo, Long Tượng Trấn Ngục Công, tuyệt phẩm, nhiệm vụ hoàn thành, có thể tùy thời rút ra hồi báo ban thưởng. Chương 20, đại thủ cuối cùng được báo Đặng Tinh Hà đi được rất an tưởng. Dù sao cũng là bị Phương Liễu Sinh một quyền nổ đầu, không có gặp thống khổ gì. Duy nhất để Phương Liễu Sinh cảm thấy vui mừng là, một quyền giết chết Đặng Tinh Hà, vậy mà lại cho như vậy tốt hồi báo ban thưởng. Tại đối với Đặng Tinh Hà động thủ trước đó, Phương Liễu Sinh liền thấy hệ thống cho ra hồi báo. Mới đầu Phương Liễu Sinh còn hoài nghi, có phải hay không mình nhìn sai rồi. Tuyệt phẩm công pháp, cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới là thật. Bất quá Phương Liễu Sinh lúc này không có thời gian nghiên cứu mới được đến tuyệt phẩm công pháp. Nếu là không có tại một chén trà công phu bên trong, giết chết Đặng Tinh Quyền ba người nói, Phương Liễu Sinh sẽ bỏ lỡ một cái coi như không tệ ban thưởng. Thế là, Phương Liễu Sinh một quyền đánh sát Đặng Tinh Hà sau. Thừa dịp đám người còn không có kịp phản ứng, Phương Liễu Sinh liền xông ra sân, vọt tới khoảng cách gần hắn nhất Đặng Tinh Vũ trước mặt. Đặng Tinh Vũ bị dọa đến có chút không nhẹ, nhưng hắn vẫn là vô ý thức vung vẩy trong tay vậy đối tinh cương truy, hướng phía Phương Liễu Sinh mặt hung hăng đập tới. Nhưng mà Phương Liễu Sinh tốc độ xuất thủ càng nhanh. Đã thấy Phương Liễu Sinh nâng lên một cái tay, tay cầm bắt lấy Đặng Tinh Vũ mặt. Sau đó mang theo Đặng Tinh Vũ cả người, hung hăng đập vào trên mặt đất. Phanh. Mặt đất trực tiếp liền bị Phương Liễu Sinh đây một đập, ném ra một cái lom đi vào hố to. Hố to xung quanh tuyết trắng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, rạn nứt vết tích giống như mạng nhện đồng dạng hướng phía tứ phía quyết tán lan tràn. Đặng Tinh Vũ vẹn vẹn co quắp mấy lần thân thể về sau, chính là không còn có động tĩnh. Phương Liễu Sinh đứng người lên, trong tay chạy xuôi nhỏ xuống lấy Đặng Tinh Vũ huyết dịch, hắn thấp giọng nói, "Sư phụ, ta rốt cục giúp ngươi báo thù." Cho đến giờ phút này, Đặng Tinh Quyền mới phản ứng được, hướng phía Phương Liễu Sinh điên cuồng vọt tới, "Phương Liễu Sinh, ngươi giết ta tiểu muội cùng tiểu đệ, ta muốn ngươi bồi táng." Nơi xa Đặng Bá Võ vội vàng hô to, "Quyền Nhi, không thể xúc động." Mà giờ khắc này Đặng Tinh Quyền sớm đã bị phẫn nộ áp chế lý trí, không quan tâm vọt tới Phương Liễu Sinh trước mặt, thề phải để Phương Liễu Sinh trả giá đắt. Đặng Tinh Quyền toàn thân chân nguyên bạo phát, hai tay quanh nắm chặt thành quyền, giơ lên cao cao, hướng phía Phương Liễu Sinh đỉnh đầu hung ác đập tới. Nhưng mà Đặng Tinh Quyền nắm đấm còn chưa rơi xuống, Phương Liễu Sinh liền đã vô cùng tấn mãnh liên tục tại Đặng Tinh Quyền trên thân đánh ba quyền. Mỗi một quyền đều là hung hăng đánh vào Đặng Tinh Quyền yếu hại vị trí, đánh cho Đặng Tinh Quyền cơ bắp xương cốt đều biến hình vỡ vụn, bên ngoài thân hiện ra từng đạo hình tròn khí lãng gợn sóng. Cuối cùng, Phương Liễu Sinh nghiêng người va chạm Đặng Tinh Quyền, trực tiếp đem đụng bay ra ngoài mười mấy mét có hơn, đồng thời đụng gãy Đặng Tinh Quyền vài gốc xương sườn. Đặng Tinh Quyền thân thể trùng điệp đâm vào trên tường, mềm nhũn thuận chấn vỡ bức tường ngã xuống đất, phản phất toàn thân cao thấp đã không có mấy cây hoàn chỉnh xương cốt. Có thể nói là chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy thảm liệt như vậy tình cảnh, Đặng Bá Võ gần như cực kỳ bi thương quát ầm lên, "Quân Nhi, Hà Nhi, Vũ Nhi, Phương Liễu Sinh, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tất cả đều phát sinh quá nhanh, cho nên tại Đặng Bá Võ căn bản không kịp trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ba đứa hài tử liên tiếp chết tại Phương Liễu Sinh trong tay. Đặng Bá Võ nói xong, chính là tay cầm đại đao, hướng phía Phương Liễu Sinh cưỡi ngựa trùng sát mà đến. Cái kia Bạch Ti kiếm khách gặp tình hình này, người đều sợ choáng váng, tại chỗ liền dọa đến hắn hướng duy nhất Đặng gia nhị công tử Đặng Tinh Tài chạy chỗ đó đi. Đặng Tinh Tài dọa đến con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn, ngươi lăn a, không nên hướng ta bên này chạy. Phương Liễu Sinh một cước đá lên mới vừa để cho tiện giết người, vứt trên mặt đất ly tàn đao. Ly tàn đao trên không trung xoay tròn lộn vài vòng về sau, bị Phương Liễu Sinh cầm thật chặt, sau đó dựa thế hướng phía Bạch Ti kiếm khách chạy trốn phương hướng dùng sức quăng ra. Ông, phốc phốc. Ly tàn đao nhanh như thiểm điện, tại lực lượng tuyệt đối ra chỉ dưới, ly tàn đao uy lực cũng đã nhận được to lớn để thăng. Đặng Bá Võ có lòng muốn ngăn phía dưới Liễu Sinh ném ra ly tàn đao, nhưng mà hắn chỗ vị trí, khoảng cách ly tàn đao có chút xa. Bởi vậy Đặng Bá Võ lần nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn, ly tàn đao đầu tiên là đâm xuyên Bạch Ti kiếm khách ngực, sau đó ngay sau đó lại dẫn Bạch Ti kiếm khách thi thể, đâm xuyên qua Đặng Tinh Tài cổ họng. Cha, cứu ta. Cốt cốt cốt. Đặng Tinh Tài hai tay che cổ, nhưng mà vô luận như thế nào làm đều ngăn không được hết dịch, hắn bất lực từ lưng ngựa bên trên lật nghiêng ngã xuống đất, rất nhanh liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đặng Bá Võ điên cuồng hô lớn, không. Đến tận đây, Phương Liễu Sinh không chỉ có thuận lợi xong một chén trà công phu nội sát rơi Đặng Tinh Quyền đám ba người nhiệm vụ, thu được phong phú hồi báo. Đồng thời Phương Liễu Sinh còn thuận tiện làm thịt Đặng Bá Võ hai đứa bé, xem như cho mình thêm điểm bữa ăn. Nhiệm vụ, một đao giết chết Đặng Tinh Tài, có thể đạt được hồi báo, sao băng thép 100 cân. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể tùy thời tại trong hệ thống rút ra hồi báo ban thưởng sao băng thép là tài liệu gì, Phương Liễu Sinh cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là hệ thống xuất phẩm, cái kia tất nhiên thuộc tinh phẩm mới đúng. Trước đặt ở hệ thống bên trong, ngày sau nhìn xem hữu dụng thì lại lấy ra cũng không muộn. Đặng Bá Võ triệt để điên cuồng. Hắn cưỡi ngựa vọt tới Phương Liễu Sinh trước mặt, cùng bạo chân nguyên tràn vào đại đao bên trong, sau đó hắn vung đao hướng phía Phương Liễu Sinh cổ hùng mãnh bổ tới. Phương Liễu Sinh chỉ là trầm tâm tĩnh khí, sau khi hít sâu một hơi, Phương Liễu Sinh một cái chừa xúc liền chui vào mã dưới bụng mặt. Đồng thời Phương Liễu Sinh hai tay thành quyền, nhắm ngay mã bụng, hướng lên trên đồng loạt oanh ra hai cái nắm đấm. Ám Kình Thiên Trọng Lãng, 10 vạn độ thuần thục gia trì. Ám Kình Thiên Trọng Lãng trực tiếp liền đạt đến xuất thần nhập hóa tầng thứ, bị Phương Liễu Sinh thi triển bắt đầu thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tắc cùng hoang mang. Đầu tiên là Đặng Bá Võ dưới hông chiến mã phát ra một trận rên rỉ, sau đó liền ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó Đặng Bá Võ liền cảm giác được một đạo tiếp một đạo ám kình, gần như liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể mình điên cuồng đánh tới. Đặng Bá Võ cuối cùng chỉ là tiên tiên võ giả tầng thứ, hắn mặc dù so Đặng Tinh Hà cường một điểm, nhưng cũng giới hạn tại cường một điểm thôi. Chúng Phương Liễu Sinh ám kình thiên trọng lãng sau, Đặng Bá Võ đầu tiên là cảm giác được mình trúng nát, sau đó hai chân không thể động đậy, chân xương cốt trực tiếp đứt gãy. Tiếp theo, xương sườn toàn bộ vỡ vụn, sau đó ngũ tạng lục phủ đều bị ám kình hung hăng xoắn nát. Cuối cùng, Đặng Bá Võ đỉnh đầu đều bị ám kình thiên trọng lãng chấn vỡ, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhiệm vụ, trong vòng một phút chém giết Đặng Bá Võ, có thể đạt được hồi báo, Bá Vương Đao Pháp, cực phẩm, Bá Vương Đao Pháp độ thuần thục 1000 không nhiệm vụ hoàn thành, có thể tùy thời rút ra hồi báo ban thưởng. Mọi người thấy Đặng Bá Võ cũng bị Phương Liễu Sinh đánh chết về sau, lập tức rắn mất đầu, tràn diện bắt đầu rối loạn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến ầm ầm nặng nề tiếng vó ngựa, phản phất để cho người ta đưa thân vào trên chiến trường. Đám người kinh hoàng nhìn về phía xung quanh, phát hiện bọn hắn chẳng biết lúc nào đã bị một đám người khoác hắc giáp binh sĩ cho bao vây. Bó đuốc quang mang chiếu rọi tại những này hắc giáp binh sĩ trên khải giáp, chết xạ ra làm người sợ hãi hàn quang. Một chút kiến thức rộng rãi người nhận ra những này hắc giáp binh sĩ bên hông đeo đầu hổ đao, lúc này liền hoảng sợ nói: Hắc Hổ Quân, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 21, Hắc Hổ Quân quân chủ. Hắc Hổ Quân lớn nhất đặc thù chính là bọn hắn đeo binh khí đều là thống nhất đeo một thanh đầu hổ đao. Mỗi một chiếc đầu hổ đao nhất định phải giết qua người, uống qua máu mới có thể tính làm chân chính đầu hổ đao. Mỗi một vị Hắc Hổ Quân binh sĩ đều là chân chính trải qua chiến trường ma luyện cùng chém giết, là từ máu và lửa bên trong đi tới chiến sĩ. Riêng là một thân sắc khí cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Bởi vậy, khi những tên côn đồ này đồng dạng các ban chúng trực diện Hắc Hổ Quân tướng sĩ thời điểm, mỗi một cái đều là dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn bị Hắc Hổ Quân bao vây nói, bọn hắn đã sớm chạy trối chết. Chỉ là bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trong truyền thuyết rõ ràng Hắc Hổ Quân quân chủ đều chết tại mặt phía nam trên chiến trường. Vì sao như vậy nhiều Hắc Hổ Quân, giống như ưu linh, xuất hiện ở Bạch Thủy Trấn như vậy một cái thôn trấn bên trên? Bạch Thủy Trấn bên trên, đến cùng có cái gì tồn tại, đáng giá Hắc Hổ Quân hương sư động chúng như vậy, ngàn dặm xa xôi cố ý chạy đến? Liên trước mặt mọi người người trăm mối vẫn không có cách giải thì. Một đạo thon gầy thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở Phương Liễu Sinh trong nhà cửa sân miệng vị trí. Người kia mặc một thân màu đen áo liệm, sắc mặt tái nhợt, trên thân còn phát ra một vòng màu u lam khí tức, hiển nhiên giống như là một vị từ trong u minh đi tới u linh. Phương Liễu Sinh cảm nhận được sau lưng đáng sợ khí tức, dù là lấy Phương Liễu Sinh bây giờ thực lực, hắn cũng cảm giác như có gai ở sau lưng. Không hề nghi ngờ, nhất định là Diệp Chí Quân đi ra. Diệp Chí Quân trong tay còn cầm một viên đẫm máu đầu người. Đám người tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng đó là phủ đầu bang Tam Bả Thủ Lâm Báo trên cổ đầu người. Cái gì cấp bậc, cũng xứng hỏi ta ca muốn 1000 lượng bạch ngân làm phí bảo hộ. Diệp Chí Quân tiện tay ném đi Lâm Báo đầu, cũng chưa chắc hắn có cái gì dư thừa động tác, vẹn vẹn đơn giản một cái cất bước, hắn liền xuất hiện ở Đặng Bá Võ bên cạnh thi thể. Xác nhận ở đây địch nhân bên trong tiên thiên võ giả đều đã bị Phương Liễu Sinh giết sạch sau, Diệp Chí Quân đành phải bĩu môi nói, không thú vị, ngay cả ta xuất thủ cơ hội đều không có. Bang chúng phía ngoài đoàn người, Hắc Hổ Quân bên trong, có người ra khỏi hàng hướng Ô Y thì hạng phương hướng quát to, Diệp Đô Đốc, Mặt tướng Triệu Nguyên Hoa mang theo dưới trướng 800 huynh đệ đến đây bài kiến. Hắc Hổ quân bên trong, từng vị cầm quân chinh chiến tướng quân, lúc này nhao nhao đứng dậy, cao giọng hô to, "Diệp Đô đốc!" Mặt tướng Tôn Đại Hà mang theo dưới trướng 900 huynh đệ đến đây bài kiến. Cuối cùng, hết thảy có 7 vị tướng quân, chung hơn 5000 tên tướng sĩ, chân đạp phong tuyết cùng ánh trăng, không xa vạn dặm, cố ý đến đây bài kiến Diệp Chí Quân. Phục Diệp Chí Quân là tân Hắc Hổ quân quân chủ. Một màn này, rung động Bạch Thủy trấn bên trên mỗi người. Phương Liễu Sinh lúc này mới giật mình. Nguyên lai, đây hết thảy đã sớm là Diệp Chí Quân tính toán kỹ. Bất quá người sáng suốt trong lòng cũng đều rõ ràng, được làm vua thua làm giặc. Nếu như Diệp Chí Quân tối nay không có kịp thời thức tỉnh nói, như vậy chỉ sợ cũng sẽ là một cái khác chuyện xưa. Mà sau khi tỉnh dậy Diệp Chí Quân, thực lực mạnh đến thâm bất khả trắc, Phương Liễu Sinh đều không có mảy may có thể chiến thắng hắn năm chắc. May mắn, Diệp Chí Quân tóm lại không phải địch nhân. Hề 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 Bình An cùng A Mãng, Diệp Chí Cường cùng Phương tỷ người một nhà, cũng đều vào lúc này từ trong địa đạo về tới Phương Liễu Sinh trong nhà, cũng từ đại môn đi ra. A Quân, Diệp Chí Cường nhìn thấy Diệp Chí Quân về sau, lập tức kích động đến mắt buốt nước mắt, tiến lên ôm chặt lấy Diệp Chí Quân, quá tốt rồi A Quân. Người rốt cuộc tỉnh. Tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt. Diệp Chí Quân không có dãy rủa, tùy ý Diệp Chí Cường ôm mình khóc, nhưng một lát sau hắn vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ nói, "Ca, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta hiện tại tốt xấu cũng coi là một quân chi chủ, dạng này tính chuyện gì xảy ra?" Diệp Chí Cường lúc này mới buông lòng ra hai tay, quay người trốn đến một bên bồi con mắt đi. Diệp Chí Quân ánh mắt nhìn về phía Phương Liễu Sinh, ôn hòa cười nói, "Phương ca, lần này sự tình, đa tạ ngươi, may mắn có ngươi tại, không phải ta kế hoạch khả năng cũng vô pháp áp dụng thành công, trong đó biến số thực sự nhiều lắm. Ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ cùng báo đáp ngươi." Diệp Chí Quân mặc dù là đang cười, chỉ là lấy trước mắt hắn hình tượng, cười bắt đầu bao nhiêu đều có chút khiếp người cảm giác. Phương Liễu Sinh khoát khoát tay, "Không cần, chỉ là Cường ca ngày thường không tệ với ta, trợ giúp ta không ít, ta chỉ là làm một chút ta đủ khả năng sự tình thôi. Với lại kỳ thực ta ngay từ đầu căn bản cũng không tin tưởng, ngươi còn có thể khởi tử hoàn sinh." Phương Liễu Sinh tự nhiên là cố ý nói như vậy, hắn hy vọng Diệp Chí Quân có thể chủ động lộ ra điểm liên quan tới quan tài tin tức. Diệp Chí Quân cười cười, nói ra, "Phương ca, chúng ta đi vào nói đi." Phương Liễu Sinh bọn hắn tiến vào viện về sau, Diệp Chí Quân mới nói tiếp, "Để cho ta khởi tử hoàn sinh quan tài, tên là Phục Sinh quan tài." Kỳ thực Phục Sinh quan tài tồn tại, đối với các tu sĩ đến nói, không đáng kể chút nào bí mật, cũng sẽ rất ít có tu sĩ chọn sử dụng Phục Sinh quan tài. Bởi vì Phục Sinh quan tài là một loại bản sinh tà vật. Phục sinh trong quan tài, lúc đầu ở một loại tên là Phục Sinh cương thi tà ma, Phục Sinh cương thi nếu như có thể trở lại thai nghén bọn chúng phục sinh trong quan tài, như vậy vô luận bao nhiêu nghiêm trọng tương thế, đều có thể khôi phục. Về sau, có tu sĩ trộm được một bộ Phục Sinh quan tài, đem một vị sắp chết đồng bạn bỏ vào, hy vọng có thể chữa trị đồng bạn tương thế. Phương Liễu Sinh nghe đến đó, sửng sốt một chút. Khá lắm, cái lao lục này tu sĩ, muốn thẻ bột đúng không? Diệp Chí Quân nói tiếp, kết quả thương thế mặc dù chữa khỏi, nhưng kỳ thật hắn đồng bạn đã tại phục sinh trong quan tài chết qua một lần, là bị phục sinh quan tài phục sinh. Bị phục sinh quan tài phục sinh qua người, thực lực tu vi sẽ cùng bạn sinh nó phục sinh cương thi đồng dạng, với lại nhiều nhất chỉ biết có 10 năm tuổi thọ. Đây đối với truy cầu trường sinh các tu sĩ đến nói, tuyệt đối là chí mạng quyết điểm. Đồng dạng cũng liền ta loại phàm nhân này, nguyện ý sử dụng phục sinh quan tài. Đương nhiên, đối với chúng ta những này phàm phu tục tử đến nói, muốn có được một bộ phục sinh quan tài cũng không dễ dàng, các ngươi là không biết, hiện tại thấp cảnh giới phục sinh cương thi đã nhanh muốn bị các tu sĩ truy sát đến gần như diệt tuyệt. Trở thành có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ, đối với vô số phàm nhân đều có chí mạng sức hấp dẫn. Diệp Chí Quân cười đến kém chút cười ra nước mắt, nhưng là Diệp Chí Cường biểu lộ, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn, căn bản là cười không nổi. 10 năm tuổi thọ, mình đệ đệ chỉ còn lại có 10 năm tuổi thọ. Không giống với Diệp Chí Cường nặng nề tâm tình. Một bên Vương Liễu Sinh, tại kiên nhẫn nghe xong liên quan tới phục sinh quan tài tin tức sau, hắn trong đầu không thể ngăn chặn có một cái lớn mật ý nghĩ. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Phương Liễu Sinh là không biết bước lên lớn như vậy phong hiểm, đi nếm thử một chút không biết kỳ quái sự tình. Thật muốn nếm thử nói. Phương Liễu Sinh nhìn thoáng qua Bình An, chờ Bình An đại nạn sắp tới thời điểm, nhìn lại một chút. Bình An không hiểu dùng mình một cái. Ê ê ê ê. Chương 22, Bạch Thủy trấn biến hóa xong gió bình lặng sau. Toàn bộ Bạch Thủy trấn đều thành Diệp gia. Đi ngang qua Bạch Thủy trấn một con chó, cũng phải họ Diệp. Đặng gia trở thành lịch sử, biến thành chợ bữa để tài nói chuyện. Tại Diệp Chí Quân tỉnh lại đêm hôm ấy, Đặng gia liền bị trong đêm bị tịch thu nhà. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả nội tình cùng phản kháng đều là buồn cười. Ôi, hạng thực sự trở thành Bạch Thủy trấn trung tâm. Bởi vì anh em nhà họ Diệp liền ở lại đây. Phương Liễu Sinh sinh hoạt cũng không có quá lớn cải biến. Ăn cơm đi ngủ, luyện võ thuyết thư. Ngẫu nhiên anh em nhà họ Diệp cùng người từ gia đều sẽ tới thông cửa. Nhưng thông cửa nhất chịu khó vẫn phải là A Mãng. Nó ngoại trừ tìm đến Bình An chơi bên ngoài, vừa đến giờ cơm liền đúng giờ hướng Phương Liễu Sinh trong nhà chạy. Tại A Mãng xem ra, ở bên ngoài vô luận ăn cái gì, vẫn là không có tại Phương Liễu Sinh trong nhà ăn được ngon. Vào ngay hôm nay Liễu Sinh thuyết thư buổi diễn giảm bớt, đến xem hắn thuyết thư người lại so trước đó nhiều không chỉ gấp 10 lần. Phản phất toàn bộ Bạch Thủy trấn người đều tới, mọi người trong vòng một đêm toàn đều trở nên thích xem thuyết thư giống như. Phương Liễu Sinh đạt được khen thưởng cũng so dĩ vãng nhiều hơn trăm lần. Để Phương Liễu Sinh hơi cảm thấy buồn rầu là, có hai vấn đề hắn tạm thời không giải quyết được. Một cái là tuyệt phẩm công pháp Long Tượng trấn ngũ công. Bộ này võ đạo công pháp Phương Liễu Sinh mặc dù lĩnh ngộ, tuy nhiên lại vô pháp đạt thành điều kiện tu luyện. Vì thế Phương Liễu Sinh còn cố ý hàm xúc hỏi thăm một cái Diệp Chí Quân. Diệp Chí Quân hồi phục là tuyệt phẩm võ đạo công pháp, cần võ đạo đại sư cảnh giới mới có thể tu luyện. Tuyệt phẩm võ đạo công pháp, cần võ đạo tông sư cảnh giới mới có thể tu luyện. Về phần nguyên nhân cụ thể, Diệp Chí Quân không có nói tỉ mỉ, chỉ nói đến tương lai Phương Liễu Sinh đạt tới cấp bậc kia, tự nhiên mà vậy liền rõ ràng. Phương Liễu Sinh vô pháp giải quyết vấn đề thứ hai là Bạch Thủy Trấn bên trên mua không được luyện chế thối thể dịch toàn bộ vật liệu. Hệ thống ban thưởng thối thể dịch phối phương hồi báo, Phương Liễu Sinh là đã rút ra, đồng thời nắm giữ, nhưng là không bột đố gột nên hồ, không có tài liệu luyện chế, coi như gặp lại làm cũng vô dụng. Tìm Tiêu Cục vận chuyển vật liệu tới nói, giá cả quá cao, phi thường không có lời. Phương Liễu Sinh đành phải tạm thời coi như thôi. Diệp Chí Quân đem cái kia hơn 5000 tên hắc hổ quân tướng sĩ dàn xếp tại Bạch Thủy Trấn phụ cận, xây dựng cơ sở tạm thời, cũng là sẽ không thái quá ảnh hưởng trên trấn dân chúng bình thường sinh hoạt. Ngược lại bởi vì có nhiều như vậy tướng sĩ bảo hộ, dân chúng càng thêm an cư lạc nghiệp, tươi ít phát sinh vi phạm phạm tội sự kiện. Từ thúc một lần nữa khai trương hắn sớm một chút trải, tại Diệp Chí Cường mãnh liệt theo đề nghị, nguyên bản Bạch Thủy Trấn bên trên khu vực tốt nhất khách sạn Đông Gia, nhất định phải đem bản thân khách sạn giá thấp chuyển nhượng cho Từ thúc bán điểm tâm. Diệp Chí Cường ngược lại là không có tiếp tục bán thịt dê, mỗi ngày chạy tới Từ thúc Hương Thơm khách sạn hỗ trợ, thuận tiện chiếu cố một chút tuổi nhỏ Thiền Nhi. Thời gian trải qua vui vẻ hòa thuận. Một tháng sau, một cái bạch hạc bạch phá tầng mây, bay lượn chân trời, bay vào Bạch Thủy Trấn, cuối cùng rơi vào Phương Liễu Sinh sân bên trong. Con này bạch hạc không giống với hoang dại bạch hạc, nó không chỉ có trên đầu mang theo một đỉnh tiểu xảo tinh xảo nón bảo hộ, trên thân còn mang theo một cái ba lô, hai bên đều có một cái to lớn bố túi, bên trong chứa các loại vật phẩm. Ê ê ê ê. Đang ở trong sân cùng A Mãng chơi Tuyết Bình An chú ý tới bạch hạc giáng lâm, nghi hoặc kêu lên một tiếng. Cái đồ chơi này như thế nào cùng mình có điểm giống? Lệ. Cái kia bạch hạc hét lên một tiếng, trong sân bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Vương vương vương. A Mãng cũng đi theo kêu lên hai tiếng, soát cái tồn tại cảm. Nghe được động tính Phương Liễu Sinh, từ trong nhà khập khiễng đi ra. Mặc dù hắn có thể sử dụng chân nguyên, cưỡng ép để cho mình như cái người bình thường đồng dạng đi đường. Nhưng này A làm dù sao quá tiêu hao chân nguyên, với lại Phương Liễu Sinh sớm đã thành thói quen quẹ chân đi đường, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bạch Hạc nhìn thấy Phương Liễu Sinh về sau, nó run run người bên trên lông vũ. Hai lá thư tín theo nó lông vũ bên trong trượt xuống, rơi trên mặt đất. Bạch Hạc dùng móng vuốt điểm một cái trên mặt đất hai lá thư tín, lại nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt. Tựa hồ là đang nói cho Phương Liễu Sinh, thư tín nó đã đưa đến. Phương Liễu Sinh thấy âm thầm tắt lưỡi. Khá lắm, lông vũ bên trong đều cất giấu đồ vật. Thật đúng là vật tận kỳ dụng, A liền làm Bạch Hạc chuẩn bị vỗ vỗ cánh lúc rời đi. Phương Liễu Sinh chú ý tới Bạch Hạc trên thân giống như treo hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn vội vàng hô to, "Xin chờ một chút." Lệ. Bạch Hạc quay đầu nghi hoặc nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt. Phương Liễu Sinh chống cách tàn trượng đao, cấp tốc đi đến Bạch Hạc trước người, nhặt lên trên mặt đất cái kia hai lá thư tín. Hắn chú ý tới, con này Bạch Hạc trên cổ còn mang theo một tấm bảng hiệu. Thục Sơn khoái hạc 009. Phương Liễu Sinh thấy sửng sốt một chút. Đầu năm nay, ngay cả tặng đồ Bạch Hạc đều muốn làm cái biên chế sao? Thục Sơn. Nghe danh tự nói, tựa hồ là cái ghê gớm tông môn. Phương Liễu Sinh biết đây Bạch Hạc có linh tính, có thể nghe hiểu người nói chuyện. Thế là Phương Liễu Sinh chỉ vào nó trong túi cắm một phần công báo hỏi, phần này đại cản nguyệt báo bao nhiêu tiền? Càng là cùng Diệp Chí Quân giao lưu, Phương Liễu Sinh thì càng cảm giác mình đối với cái thế giới này địa phương khác cùng tin tức hiểu rõ vẫn là quá ít. Làm sao mình cũng không có cái gì khác thu hoạch tin tức con đường cùng đường tắt, trừ phi rời đi Bạch Thủy Trấn, đi càng lớn địa phương sông sáo. Lệ. Thục Sơn khoái hạc 009 xoay qua cổ, dùng đầu đỉnh một cái kia chứa đại cản nguyệt báo túi phía dưới. Phương Liễu Sinh tập trung nhìn vào, lúc này mới nhìn thấy cái kia túi bên trên tiêu chú hạng mục cùng giá cả. Đặt mua đại càn nguyệt báo, phí tổn hàng năm 1 lượng bạc, tự rước hàng năm 10 lượng bạc, Thục Sơn người đưa tin truyền đường hàng năm 50 lượng bạc, Thục Sơn khoái hạc truyền đường, ủy thác Thục Sơn khoái hạc tặng đồ, phí tổn cất bước giá 3 lượng bạc, khoảng cách càng xa hoặc là vật phẩm trọng lượng càng lớn, giá cả liền càng quý, cụ thể giá cả mời trưng cầu ý kiến Thục Sơn khoái hạc bản hạc. Phương Liễu Sinh nhìn đặt mua đại càn nguyệt báo ba cái cấp bậc giá vị, lập tức minh bạch Thục Sơn này khoái hạc chỉ sợ là kẻ có tiền cùng các tu sĩ chuyên môn con đường. Người bình thường, chỗ nào dùng đến lên cái này? Chỉ sợ dùng cái Thục Sơn người đưa tin đều không nỡ. Cho mình đưa tới thư tín người kia, nhất định là muốn để thư tín sớm một chút đưa đến trong tay mình, mới có thể bỏ ra nhiều tiền ủy thác Thục Sơn khoái hạc. Ta đặt mua 1 năm đại càn người báo, Thục Sơn khoái hạc chuyên đưa loại kia, ngươi có thể chờ hay không ta viết phong thư, gửi đến để ngươi đưa đây 2 lá thư tín người nơi đó đi. Phương Liễu Sinh lung lay trong tay 2 lá thư tín hỏi. Hắn mặc dù không biết gửi thư người địa chỉ, nhưng là trước mắt con này Thục Sơn khoái hạc 009 nhất định biết. Lệ. Có lẽ là xem ở Phương Liễu Sinh muốn đặt mua 1 năm Thục Sơn khoái hạc chuyên đưa đại càn nguyệt báo phục vụ trên mặt mũi, Thục Sơn khoái hạc 009 rất sảng khoái nhẹ gật đầu. Ta trước tiên đem tiền cho ngươi. Phương Liễu Sinh điểm ra 54 lượng bạc, đặt ở Thục Sơn khoái hạc 009 trong túi, 1 lượng bạc là mua lần này đại càn nguyệt báo, ta là tự rước 3 lượng bạc ủy thác ngươi đưa tin trở về, còn thừa 50 lượng bạc, ngươi phải nhớ kỹ cho ta lại cho 12 tháng đại càn nguyệt báo. Đúng, vô luận ta ở đâu, ngươi đều có thể tìm tới ta đúng không? Thục Sơn khoái hạc 009 nghe vậy sửng sốt một chút. Tuy nói Phương Liễu Sinh thao tác tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, nhưng là nó vẫn là lần đầu nhìn thấy cam lòng dùng Thục Sơn khoái hạc chuyên tống phục vụ người, còn như thế móc móc lục soát. Thục Sơn khoái hạc 009 nghĩ chỉ cảm thấy mình đại não CPU đều nhanh tiêu khô, cuối cùng nó chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lệ. Thục Sơn khoái hạc 009 dùng cánh nhọn điểm một cái Phương Liễu Sinh trong tay thư tín, thúc giục Phương Liễu Sinh nhanh lên nhìn tin sau hồi âm. Nó thế nhưng là bể bộn nhiều việc, Chương 23, đệ nhất phong hồi âm Liễu Sinh ca ca thân khải phương Liễu Sinh mở ra phong thư này. Liễu Sinh ca ca, mở thư này, thấy chữ như gặp mặt. Trong nháy mắt ta đã đi theo Nhan lão tiên sinh đi vào kinh thành Khôn đều hơn 20 ngày, kinh thành tất cả, thật sự là phồn hoa náo nhiệt có thể xưng thần kỳ. Nơi này kiến trúc đều tốt cao lớn to lớn, mỗi người đều rất vội vàng bộ dáng, sinh hoạt tiết tấu thật nhanh, cảm giác thời gian trôi qua cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ta gần nhất tất cả mạnh khỏe, ngươi không cần lo lắng, Bạch Thủy trấn bên trên gần đây phát sinh sự tình, Nhan lão tiên sinh cũng đều cáo chi tại ta, cùng ta suy đoán bên trong không sai biệt lắm, Liễu Sinh ca ca ngươi thật siêu cấp động. Nhan lão tiên sinh nhân tình, Vương Đông Tú mãi mãi, đối với ta cũng phi thường tốt, tựa như ta qua đời mãi mãi đồng dạng, hòa ái dễ gần, hiền lành ôn nhu, hoàn toàn không có võ đạo tông sư nửa điểm giá đỡ, nàng thậm chí còn chuẩn bị dạy ta võ công. Ta thuận lợi thông qua được Nhan lão tiên sinh cái thứ nhất khảo nghiệm, Nhan lão tiên sinh đưa ta đi kinh thành tốt nhất tư thục đọc sách, bất quá chỗ này tư thục không gọi tư thục, kêu cái gì vạn liêu thư viện, ở chỗ này đọc sách người đều rất lợi hại, cảm giác tốt có áp lực, bất quá ta nhất định sẽ cố gắng. Đúng Liễu Sinh ca ca, trong kinh thành có thật nhiều ăn ngon đồ ăn, chờ ngươi về sau tới tìm ta thời điểm, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn có được hay không? Ta còn muốn cùng ngươi nói xong tốt bao nhiêu nói nhiều, nhưng là lại sợ ngươi chê ta quá dài dòng, trước tiên là nói về như vậy nhiều à, dù sao về sau còn rất dài thời gian, có thể từ từ nói cùng ngươi nghe. Ký tên, Thứ Hương, nhâm dần năm mùng 10 tháng 12. Phương Liễu Sinh xem hết phong thư này, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, thu tại trong túi. Phương Liễu Sinh trong tay mặt khác cái kia phong thư tín, là Từ Hương viết cho nàng phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Phương Liễu Sinh không có mở ra, hắn đem thư tín giao cho A Mãng, để A Mãng mang cho Từ Thúc. Tiếp lấy Phương Liễu Sinh trở về phòng lấy ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu cho Từ Hương viết hồi âm. Từ Hương muội muội, mở thư này, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Chúc ngươi ăn được ngủ ngon, tiền đồ như gấm. Ký tên, Phương Liễu Sinh, nhâm dần năm ngày 12 tháng 12. Ê ê ê ê. Bình An ở một bên có chút nhìn không được, con lừa miệng điêu giận cả lông bút, liền chuẩn bị giúp Phương Liễu Sinh viết thư. Bình An ngươi đừng làm rộn, không thể để cho người ta Thục Sơn khoái hạc chờ lâu. Phương Liễu Sinh cấp tốc đem hồi âm xếp lại, để vào trong phong thư, giao cho Thục Sơn khoái hạc 009, làm phiền ngươi. Lệ. Thục Sơn khoái hạc 009 đáp lại một tiếng, mang theo Phương Liễu Sinh viết cho Từ Hương hồi âm, nhất phi trùng tiên, rất nhanh liền biến mất tại tầng mây bên trong. Bình An đứng tại Phương Liễu Sinh sau lưng, hung hăng lắc đầu, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nhưng Bình An không biết là Phương Liễu Sinh tại đem hồi âm giao cho Thục Sơn khoái hạc 009 thời điểm, hắn ngay tại tâm lý ban bố một cái nhiệm vụ mới. Hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ, ủy thác Thục Sơn khoái hạc 009 thành công đem hồi âm đưa đến Từ Hương trong tay. Tuyên bố nhiệm vụ thành công, có thể đạt được hồi báo, Từ Hương độ thiện cảm 2. Phương Liễu Sinh cũng không phải quan tâm hồi báo, trọng yếu là có thể xác định Từ Hương có thể thu được hồi âm là được. Sau đó Phương Liễu Sinh chống cách tàn trượng đao, chuyển đến một thanh sợi đằng ghế nằm, nằm trên ghế, bắt đầu đọc qua vừa mua được đại càn nguyệt báo. Đại càn nguyệt báo, nhâm dần năm thứ 12 san. Thiên cơ các ngày 12 tháng 12 biên chế đem bán. Bản quyền sở hữu, phiên bản tất yếu. Đại can nguyệt báo, thật dày một bản, ghi chép rất nhiều tin tức. Trang tên sách có một cái mục lục, thuận tiện thẩm tra các loại tin tức. Phương Liễu Sinh phát hiện, đại can nguyệt báo sở dĩ dày như vậy, nguyên nhân đúng là bởi vì có một nửa nội dung đăng báo đều là các loại bảng xếp hạng. Phương Liễu Sinh chỉ có thể cảm thán, cái này biên soạn đại can nguyệt báo người, cũng là xem như một cái nước số lượng từ cao thủ. Nhiều làm một chút bảng xếp hạng, hoàn toàn so với hắn viết tiểu thuyết thì nước số lượng từ lẽ thẳng khí hùng nhiều. Nhưng không thể không nói là bảng xếp hạng loại vật này, phần lớn người đều thích xem. Mặc dù có đôi khi ngoài miệng nói xong không thèm để ý, nhưng tâm lý nhưng thật ra là rất để ý, nhất là cùng mình có quan hệ bảng xếp hạng. Phương Liễu Sinh dựa theo mục lục hướng dẫn tra cứu, dẫn đầu liền lật đến đông đảo bảng xếp hạng bên trong một cái bảng xếp hạng giao diện. Thiên Hạ Học Viện bảng xếp hạng. Đứng đầu bảng, Vạn Liêu Thư Viện, bài danh không có biến hóa. Bảng 2. Phương Liễu Sinh không có lật giấy, trực tiếp ngay tại một trang này nhìn lên liên quan tới Vạn Liêu Thư Viện kỹ càng giới thiệu. Mặc dù đại càn nguyệt báo biên soạn giả rất nước, nhưng tại giới thiệu các loại tin tức thời điểm, đúng là rất kỹ càng nghiêm túc. Vạn Liêu Thư Viện, thiên hạ đệ nhất học viện, bồi dưỡng được qua đông đảo tu sĩ, võ đạo tông sư, luyện đan sư, luyện khí sư các loại loại cường giả. Phương Liễu Sinh khẽ gật đầu. Xem ra ở kinh thành Khôn đều như thế đại thành, tu sĩ cùng võ đạo tông sư cái gì, khoảng cách dân chúng bình thường cũng không tính xa xôi bao nhiêu, tối thiểu không phải xa không thể chạm tồn tại. Vạn Liêu Thư Viện tuyển nhận học sinh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, hoặc là thiên phú hơn người, hoặc là bối cảnh hơn người, ngàn dặm mới tìm được một giả, mới có nhập học Vạn Liêu Thư Viện khả năng. Phương Liễu Sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn, lấy Nhan Đông Lưu lão tiên sinh thực lực, đem Tử Hương đưa vào Vạn Liêu trong thư viện đọc sách cũng không tính rất khó. Vạn Liêu trong thư viện đồng thời tồn tại 3 kỳ học sinh, một năm là một kỳ, kỳ thứ 3 học sinh học thành sau khi tốt nghiệp, chính là kết thúc tại Vạn Liêu thư viện thời gian, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thế lực hướng bọn hắn ném ra ngoài mê người cảnh ô lưu. Phương Liễu Sinh yên lặng nhìn. Xem ra Tử Hương muốn tại Vạn Liêu trong thư viện đọc sách 3 năm. Thời gian 3 năm, ngược lại đích xác vừa vặn, có thể làm cho một người phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng lại không biết chậm trễ cá nhân rất nhiều thời gian. Xem hết Vạn Liễu thư viện tin tức về sau, Phương Liễu Sinh lại lật đến thế lực bảng xếp hạng giao diện. Đứng đầu bảng, Thiên Cơ Các, bài danh không có biến hóa. Bảng 2, Thục Sơn, lên cao một tên. Bảng 3, Cô Lôn, hạ xuống một tên. Bảng 4, Đạm Môn, lên cao một tên. Bảng 5, Phật Môn, hạ xuống một tên. Bảng 6, Hợp Hoan Tông, bài danh không có biến hóa. Bảng 585, Nhan Như Ngọc Phong Sách, lên cao 22 tên. Phương Liễu Sinh cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhan Đông Lưu lão tiên sinh nhan như ngọc phong sách, bài danh vậy mà đến 500 tên có hơn đi, hơn nữa còn là tháng này bài danh lên cao sau kết quả. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường. Dù sao bài danh phía trên thế lực này, tất nhiên có siêu cấp cường giả tọa trấn. Nhan Như Ngọc phòng sách mặc dù có võ đạo tông sư tọa trấn, nhưng so với trong thiên hạ chân chính cường đại đỉnh cấp thế lực, hiển nhiên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Có thể lên bảng, liền đã rất tốt. Phương Liễu Sinh cảm thấy quá mức là, Hợp Hoan Tông xem xét danh tự cũng không phải là đứng đắn gì thế lực, lại có thể bài danh cao tới bảng 6, thật sự là cách thiên hạ lớn phổ. Về phần đứng đầu bảng Thiên Cơ Các, Phương Liễu Sinh không tiện đánh giá. Dù sao đây bảng danh sách đó là Thiên Cơ Các mình biên soạn, muốn cho ai làm đứng đầu bảng, người đó là đứng đầu bảng. Chỉ có thể nói những này bảng xếp hạng có thể coi như một cái tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn. Sau đó Phương Liễu Sinh ánh mắt vừa nhìn về phía mặt khác hai cái tương tự bảng danh sách, Thiên Hạ Cường Giả Phong Vân bảng cùng Thiên Tiêu Long Hồ bảng. Thiên Hạ Cường Giả Phong Vân bảng ghi chép trong thiên hạ cường đại nhất 1000 người, không hạn chế tuổi tác, bất luận kẻ nào chỉ cần thực lực đầy đủ đều có thể lên bảng. Mà Thiên Tiêu Long Hồ bảng thì là ghi chép trong thiên hạ cường đại nhất 1000 người trẻ tuổi, tuổi tác nhất định phải tại 30 tuổi phía dưới. Phương Liễu Sinh chú ý tới, vô luận là Thiên Hạ Cường Giả Phong Vân bảng vẫn là Thiên Tiêu Long Hồ bảng, đều chia làm tu sĩ bảng cùng võ đạo bảng hai cái bảng danh sách. Mà Thiên Tiêu Long Hồ bảng tại tu sĩ bảng cùng võ đạo bảng trên cơ sở, mỗi cái bảng danh sách còn chia nhỏ ra thiên bảng, địa bảng cùng nhân bảng ba cái bảng danh sách. Thí dụ như tại Thiên Tiêu Long Hồ bảng bên trong, võ đạo bảng nhân bảng bên trên cơ bản đều là một chút võ đạo đại sư cùng tiên tiên võ giả trên bảng nổi danh. Sau đó Phương Liễu Sinh liền thấy mình vậy mà trên bảng nổi danh Thiên Tiêu Long Hồ bảng, võ đạo bảng nhân bảng, bảng 999, Phương Liễu Sinh, chương 24, rời đi Bạch Thủy Trấn. Phương Liễu Sinh, nam, 18 tuổi, không có học viện, không có thế lực, tiên thiên võ giả cảnh giới, từ Xuyên Châu Bạch Thủy Trấn người. Chủ yếu chiến tích, một quyền chấn sát võ đạo tông sư cổ tượng đệ tử Đặng Tinh Hà, biểu sát mặt khác ba tên tiên thiên võ giả. Phương Liễu Sinh nhìn bảng xếp hạng này bên trên liên quan tới chính mình tin tức miêu tả, không thể không nói, thật đúng là xem như tương đối kỹ càng. Không nghĩ tới tại Bạch Thủy Trấn dạng này địa phương nhỏ, cũng đều có thể có thiên cơ các thu hoạch được tình báo tin tức nhan tuyến. Thiên Cơ Các thật đúng là thần thông quảng đại. Nhớ tới Đặng Tinh Hà, Phương Liễu Sinh thuận tiện ngay tại đây mấy trường trên bảng xếp hạng tra duyệt một cái võ đạo tông sư cổ tượng danh tự. Không nghĩ tới rất nhanh liền tra được, cổ tượng tuổi tác đã sớm vượt qua 30 tuổi. Bởi vậy hắn danh tự tự nhiên là tại Thiên Hạ Cường Giả Phong Vân bảng võ đạo bảng bên trên. Bảng 893, cổ tượng. Cổ tượng, nam, 53 tuổi, tốt nghiệp ở Kim Cương Học Viện, bây giờ là Kim Cương Học Viện danh dự lão sư, võ đạo tông sư cảnh giới, từ Xuyên Châu lục đường thành người. Chủ yếu chiến tích, am hiểu sâu Kim Cương Học Viện tuyệt học, từng lấy 1/7, cuối cùng oanh sát trong đó 3 vị võ đạo tông sư, mặt khác 4 vị võ đạo tông sư bị thương mà chạy. Phương Liễu Sinh nhìn cổ tượng chiến tích về sau, hắn lập tức liền biết, cái này cổ tượng thật không tốt trêu chọc. Cũng không biết cổ tượng đến tột cùng nhìn chúng Đặng Tinh Hà điểm nào nhất, thế mà lại thu Đặng Tinh Hà làm đồ đệ. Hơn nữa nhìn bắt đầu, có thể đăng bảng người, trên cơ bản cũng là có thể làm đến đánh nhiều, khinh thường cùng giai võ giả cường giả chân chính. Mặc dù cổ tượng thứ hạng là xếp tại tiếp cận 900 tên, nhưng thiên hạ cường giả phong vân bảng hàm kim lượng, nhưng so sánh Thiên Tiêu Long Hổ bảng nhân bảng hàm kim lượng cao hơn. Nếu như cổ tượng có thể tại Thiên Tiêu Long Hổ bảng bên trên tiến hành bài danh nói, như vậy Phương Liễu Sinh đánh giá một chút, lấy cổ tượng chủ yếu chiến tích đến xem, hắn tối thiểu có thể xếp tới Thiên Tiêu Long Hổ bảng địa bảng 500 tên bên trong. Thiên Tiêu Long Hổ bảng địa bảng 100 tên bên trong, trên cơ bản đều là một chút võ đạo đại tông sư. Lợi hại chút võ đạo tông sư, có thể xếp tại 100 tên đến 500 tên bên trong. Nhân bảng bên trên cái kia 1000 người, trên cơ bản đều là võ học đại sư cùng tiên tiên võ giả. Về phần võ đạo bảng thiên bảng, Phương Liễu Sinh nhìn một chút, phía trên đều là thứ gì võ thánh, võ tôn loại hình cảnh giới. Chỉ có cuối cùng cái kia mấy tên bên trong là võ đạo đại tông sư. Cái này khiến Phương Liễu Sinh minh bạch, nguyên lai tại võ đạo đại tông sư phía trên còn có cao hơn cảnh giới võ đạo. Cảnh giới võ đạo cuối cùng, nói không chừng cũng không yếu tại tu tiên các tu sĩ. Cụ thể là cái gì tình huống, Phương Liễu Sinh không được biết, chỉ có thể chờ đợi tương lai mình đạt tới cảnh giới kia về sau mới có thể có hiểu biết. Phương Liễu Sinh đem Đại Càn Nguyệt báo xem hết một lần sau, hắn nghĩ tới nghĩ lui, ý thức được một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Đã mình tin tức đã bị Đại Càn Nguyệt báo đăng báo lên bảng, như vậy cổ tượng chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết mình đệ tử Đặng Tinh Hà là bị ai giết. Cho nên chỉ cần cổ tượng muốn vì mình người đệ tử kia Đặng Tinh Hà báo thù rửa hận nói, cổ tượng đại khái xuất liền sẽ đến Bạch Thủy Trấn tìm Phương Liễu Sinh trả thù. Lấy cổ tượng võ đạo tông sư cảnh giới võ đạo, Phương Liễu Sinh cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể tự tin đến có thể chiến thắng một vị võ đạo tông sư. Cho dù là đã có được tu sĩ chi lực Diệp Chí Quân, cũng không dám cam đoan, mình nhất định có thể chiến thắng một vị võ đạo tông sư. Bất luận một vị nào võ đạo tông sư, cũng không thể bị khinh thường. Bất quá trong bất hạnh bạn hạnh là, tháng này Đại Càn Nguyệt báo là hôm nay mới khắp bản, vừa bạn còn bị Phương Liễu Sinh thấy được. Coi như cổ tượng hữu tâm trả thù nói, nhanh nhất cũng chỉ có thể hôm nay xuất phát. Đến Bạch Thủy Trấn nói ít cũng phải mấy ngày thời gian. Phương Liễu Sinh càng nghĩ, quyết định chạy trốn. Lấy trước mắt hắn thực lực, cùng một vị võ đạo tông sư chính diện cứng đối cứng, hiển nhiên là một cái phi thường không sáng suốt hành vi. Lưu tại Bạch Thủy Trấn hoặc là trốn đi đến nói, chỉ biết liên lụy người khác. Dưới mắt tốt nhất biện pháp vẫn là tạm thời tránh né mũi nhọn, đi ra ngoài trước tránh một hồi lại nói. Mặc dù Phương Liễu Sinh đã nhanh muốn tấn thăng đến võ học đại sư cảnh giới, có thể cho dù đột phá đến võ học đại sư cảnh giới, cùng cổ tượng võ đạo tông sư cảnh giới giữa, ý nguyên có to lớn chênh lệch. Vừa vặn Vương Liễu Sinh cũng muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Tại Bạch Thủy trấn chờ đợi đã lâu như vậy, bên ngoài thế giới là dạng gì, Phương Liễu Sinh rất ngạc nhiên. Với lại cũng chỉ có đi càng lớn địa phương mới có thể mua được luyện chế thối thể dịch vật liệu. Duy nhất để Phương Liễu Sinh cảm thấy đáng tiếc là năm nay không thể tiếp tục tại Bạch Thủy trấn trải qua năm. Diệp Chí Quân thức tỉnh, năm nay Bạch Thủy trấn bên trên ăn Tết nhất định sẽ rất náo nhiệt, năm vị nhất định rất đậm. 3 ngày sau, Bạch Thủy trấn phía Đông Đại Đạo cửa vào. Liễu Sinh, ngươi thật dự định muốn đi a? Đây nửa tháng nữa liền muốn qua Tết, ngươi thật không có ý định qua hết năm lại đi? Diệp Chí Cường bọn người ở tại cho Phương Liễu Sinh tiến đường, coi như cổ tượng giết tới Bạch Thủy trấn đi lên lại như thế nào. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một người không thành? Một người phun một bãi nước miếng chấm nhỏ, đều có thể dìm nó chết. Diệp Chí Quân cũng nói, Phương ca, lấy ta thực lực, lại thêm 5000 hắc hổ quân, đủ để chu sát cổ tượng cái kia võ đạo tông sư. Phương Liễu Sinh nắm bình an, lắc lắc đầu nói, xin lỗi các vị, năm nay không thể bồi mọi người cùng nhau qua Tết. A Quân, coi như ngươi có thể giết chết võ đạo tông sư, nhưng khẳng định cũng sẽ trả giá đắt, không cần thiết gia tăng thương vong. Diệp Chí Quân nghe vậy trầm mặt xuống. Phương Liễu Sinh nói không sai, võ đạo tông sư không phải dễ giết như vậy, nếu muốn đánh giết, tất nhiên sẽ nỗ lực thương vong đại giới. Bị Diệp Chí Cường ôm vào trong ngực Đinh Tiễn, đột nhiên mại thanh mại khí nói ra, Liễu Sinh ca ca, cái kia thật là đáng tiếc, ngươi không chỉ có không thể cùng chúng ta cùng một chỗ ăn Tết, với lại ngươi còn không nhìn thấy nghĩa phụ ta cùng mẫu thân của ta thành hôn chẳng cảnh. Từ Phương nghe vậy, lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận bóp Đinh Tiễn thị tu cục tiểu mặt béo một thanh, Tiễn Nhi, không thể nói lung tung. Đinh Tiễn rất ưa thích Diệp Chí Cường, mà Diệp Chí Cường cũng rất ưa thích Đinh Tiễn. Cho nên Đinh Tiễn dứt khoát liền trực tiếp bái Diệp Chí Cường làm nghĩa phụ. Phương Liễu Sinh nói sang chuyện khác cười nói, ban đầu ta chính là khống chế xe ngựa, từ đầu này phía Đông Đại Đạo rời đi Bạch Thủy trấn, đi chế tạo từ thúc người một nhà trong đêm thoát đi Bạch Thủy trấn giả tượng vết tích, không nghĩ tới hôm nay, ta muốn chân chính rời đi Bạch Thủy trấn. Từ thúc nói ra, Liễu Sinh, ta là thật không nỡ bỏ ngươi rời đi, về sau ngươi không tại Bạch Thủy trấn, ta cũng không biết muốn đi xem ai thuyết thư. Phương Liễu Sinh cười nói, yên tâm đi từ thúc, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nói không chừng chờ ta sau khi rời đi, ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới một cái tân nữa thích người thuyết thư. Từ Di tức thời nói ra, Liễu Sinh, ngươi nếu là rảnh rỗi nói, nhớ kỹ thay thế chúng ta cùng Từ Phương đi kinh thành nhìn xem Từ Hương, nhờ ngươi, đây là chúng ta đưa ngươi vào mèo, ngươi lưu tại trên đường hoa. Từ Di nói xong, quả thực là đem một cái chướng phình lên bọc hành lý, nhét vào Phương Liễu Sinh trong ngực. Phương Liễu Sinh cười tiếp nhận. Trước khi đi trưởng bối hảo ý, tự nhiên là không thể cự tuyệt. Từ Phương cũng đưa cho Phương Liễu Sinh một cái bọc hành lý, cười nói, Liễu Sinh đệ đệ, đây là ta cùng ngươi cường ca tự mình làm bánh bao thịt, chúng ta biết ngươi và Bình An thích ăn bánh bao thịt, bởi vậy chúng ta cố ý làm ba loại bánh nhân thịt bánh bao. Bây giờ thời tiết lạnh, nhiều thả mấy ngày cũng sẽ không hỏng, chờ các ngươi muốn ăn thời điểm, dùng hỏa hơi sấy một chút liền có thể ăn, đều chưng chín. Phương Liễu Sinh tâm lý ủ ấm, tạ ơn Phương tỷ. Bình An cũng nói theo tạ, hế 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 hế. Một ngày này, Bạch Thủy trấn bên trên thiếu một vị người quẻ người thuyết thư. Trên giang hồ nhiều một vị sông sáo thiếu niên. A Mãng nhìn qua Phương Liễu Sinh nắm Bình An rời đi bóng lưng, nhìn cực kỳ lâu. Đại Càn Nhâm Dần năm ngày 15 tháng 12. Thiếu niên bối bối cõng lên bọc hành lý, một người một con lừa một triệu đao, đụng vào cái kia long trọng sán lạn trong giang hồ. Chương 25, Đinh Tiễn lưu lạc giang hồ mạn thiên phi vũ trong gió tuyết. Phương Liễu Sinh nắm Bình An, đi tại tuyết trắng mênh mang trên con đạo. Chính làm Phương Liễu Sinh chuẩn bị từ trong bọc hành lý lấy ra một điểm ăn nút cho Bình An thì, đột nhiên hắn lỗ tai giật giật, cách gió tuyết đầy trời, nghe được sau lưng truyền đến móng ngựa đạp tuyết âm thanh. Phương Liễu Sinh vuốt Bình An đầu cười nói, "Bình An, chúng ta hôm nay tựa hồ không cần ăn lương khô." Phương Liễu Sinh chủ quan, không nghĩ tới Bạch Thủy trấn cùng Lục Đường thành giữa khoảng cách xa như vậy. Tăng thêm đại tuyết phong đường, đi đường tốc độ chậm hơn. Đi năm ngày, bánh bao thịt đều đã ăn xong, còn chưa đi đến Lục Đường thành. Phương Liễu Sinh ngược lại là có thể nâng lên Bình An, vận chuyển thể nội tiên tiên chân nguyên, tốc độ cao nhất chạy tới Lục Đường thành. Nhưng này dạng làm nói, khó tránh khỏi có chút quá mức kinh thế hai tục. Có thể, nhưng không cần thiết. Qua một trận, mấy chiếc xe ngựa từ Phương Liễu Sinh phía sau tới gần. Bởi vì tuyết rơi, lại trên mặt đất tuyết động so sánh dày duyên cớ, bởi vậy cái kia mấy chiếc xe ngựa tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Xe ngựa phía trước nhất, còn có hai đạo cưỡi ngựa thân ảnh chuyên làm hậu mặt xe ngựa mở đường. Phương Liễu Sinh khập khiễng đi đến giữa đường, phất tay cản ngừng cái kia mấy chiếc xe ngựa hô to, "Người hào tâm, có thể hay không mang bọn ta đoạn đường? Ta có thể cho các ngươi tiền giữa đường phí." Cái kia hai cái cưỡi ngựa người, một nam một nữ. Nam nhìn lên đến khuôn mặt thon gầy, một mặt hung tướng. Nữ thì là huyền chuyển động lòng người, thủy linh tiểu nột. Nam nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh chất hỏi, "Ngươi đây quẻ chân là chuyện gì xảy ra? La Quang vẫn là trời sinh. Ngươi đây có con lửa làm sao không cưới?" Phương Liễu Sinh cười nói, "Ca, ta đây là trời sinh, không phải quang. Ta và Bình An hiện tại đều rất đói, thực sự đi không được đường, hai vị người hảo tâm, có thể hay không làm phiền các ngươi, tiện thể chúng ta đoạn đường." "Bình An, là ngươi đây còn lựa danh tự sao?" "Rất cắt tường danh tự, chúng ta là Uy Viễn Tiêu cục tiêu sư, ta gọi Doan Thúy Thúy, vị này là ta sư huynh Thạch Nhất Phong." Hắn mặc dù nhìn lên đến hung điểm, nhưng kỳ thật là cái rất tốt người, như nước trong veo độc lòng người thiếu nữ nhìn Phương Liễu Sinh ôn nhu cười nói, "Ngươi tên là gì?" "Chúng ta muốn về Lục Đường thành, ngươi và Bình An có thể ngồi tại chúng ta cuối cùng chiếc xe ngựa kia phía trên." Chiếc xe ngựa kia không gian lớn, đầy đủ Bình An nằm xuống nghỉ ngơi. Phương Liễu Sinh nói cảm tạ, "Ta gọi Đinh Tiễn, tạ ơn hai vị người hảo tâm, xin hỏi ta muốn cho các ngươi bao nhiêu tiền?" "Ta hiện tại liền đem tiền cho các ngươi a." Không đợi Doan Thúy Thúy mở miệng, Thạch Nhất Phong liền hung thần ác sát nói ra, một cái người què, lại thêm một đầu con lửa, cũng xứng ngồi chúng ta Uy Viễn Tiêu cục xe ngựa. Lan, ê ê ê ê. Bình An không chút nào hư, nó trừng lớn mắt lửa, thậm chí muốn cho lưng ngựa bên trên Thạch Nhất Phong đến một cước. Doan Thúy Thúy vội vàng cười nói, không có việc gì đinh tiện, ta sư minh hắn chính là cái này tính tình, các ngươi không cần để ý, các ngươi trực tiếp đi phía sau cùng chiếc xe ngựa kia là được, về phần lộ phí nói, chờ đến Lục Đường Thành ngươi lại cho cũng không mượn. Phương Liễu Sinh nắm Bình An đi phía sau nhất chiếc xe ngựa kia bên trên. Sau khi lên xe, Phương Liễu Sinh phát hiện, tại chiếc xe ngựa này bên trong, ngồi không ít người, tựa hồ đều là Uy Viễn Tiêu cục tiện đường tiện thể đi Lục Đường Thành người. Trên xe phần lớn người đều là nam nữ trẻ tuổi, chỉ có một đôi hai ông cháu tương đối làm người khác chú ý ra một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, bên người tôn tử ước chừng 10 tuổi, đáng yêu trắng nõn, còn rất ngoan ngoãn. Bình An nằm ở trên mặt đất, Phương Liễu Sinh thì là ngồi ở cái kia ra ra bên cạnh. Xe ngựa chạy được một hồi, tôn tử trông mong nhìn ra ra hỏi, ra ra, ta đói, có cái gì ăn nha? Ra ra hiền lành cười, sờ lên tôn tử đầu nói ra, dân nhi ngoan, sáng mai liền đến Lục Đường Thành, chờ đến Lục Đường Thành, ra ra mua cho ngươi mức quả có được hay không? Tôn tử nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là ra ra, ta hiện tại liền đói bụng. Phương Liễu Sinh từ trong bọc hành lý lấy ra một điểm ăn đưa cho tôn tử nói, tiểu gia hỏa, cầm lấy đi ăn đi. Tôn tử nhìn chằm chằm Phương Liễu Sinh trong tay đồ ăn, nuốt xuống mấy lần nước bọt về sau, hắn vẫn lắc đầu nói, cảm ơn đại ca ca, nhưng là ra ra nói, đi ra ngoài bên ngoài, không thể tùy tiện ăn người xa lại cho thức ăn nước uống. Phương Liễu Sinh cười nói, yên tâm đi, trên xe nhiều người như vậy, với lại ngày mai mới đến Lục Đường Thành, ta không làm được chuyện gì xấu. Ra ra chần chờ một chút, không đành lòng nhìn tôn tử vô cùng đáng thương chịu đói bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn tiếp nhận Phương Liễu Sinh trong tay đồ ăn, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Lần này đi ra ngoài vội vàng, không mang cái gì khẩu phần lương thực, chờ đến Lục Đường Thành, ta để cho ta tôn nữ trả lại ngươi tiền. Tôn tử vừa ăn đồ vật, một bên mặt mũi tràn đầy ngây thơ hỏi, ra ra, chúng ta thật có thể tại Lục Đường Thành bên trong tìm tới tỷ tỷ sao? Lục Đường Thành lớn như vậy, còn phân nội thành cùng ngoại thành, tỷ tỷ nhỏ như vậy một người, nàng hẳn là cũng tìm không thấy chúng ta à? Ra ra cương triều nhìn tôn tử hiền lành cười nói, yên tâm đi dân nhi, ra ra nhất định sẽ mang ngươi tìm tới tỷ tỷ. Về phần trong xe ngựa những người khác, Phương Liễu Sinh phát hiện bọn hắn đại bộ phận đều là đối với Lục Đường Thành như thế đại thành, ôm ấp ước mơ người thiếu niên. Có người là muốn đi Lục Đường Thành tìm nơi nương tựa thân thích, có người là muốn đi làm công kiếm tiền, còn có người là muốn đi bái sư học nghệ. Mỗi người đều có riêng phần mình khác biệt mục tiêu cùng lý tưởng, lại đều có một viên chân thật mà hừng hực tâm linh. Sát trời tiếp cận hoàng hôn thời điểm, xe ngựa ngừng lại. Bên ngoài truyền đến đám tiêu sư âm thanh, mọi người đều xuống đây đi, chúng ta nhóm lửa làm bữa cơm, đều cùng một chỗ ăn một điểm nóng hổi. Muốn lên nhà vệ sinh đừng chạy quá xa, mặc dù nơi này tiếp cận Lục Đường Thành, nhưng chưa chừng vẫn sẽ có yêu thú ẩn hiện. Trên xe ngựa người lục tục ngo ngoe xuống xe chỉnh đốn. Phương Liễu Sinh lúc này mới biết được, nguyên lai đây Uy Viễn Tiêu cục 5 chiếc trong xe ngựa, trong đó có 3 chiếc đều là người đến từ từng cái thôn trấn người, cũng có một chút giống Phương Liễu Sinh dạng này tiện đường tiện thể người qua đường. Đám tiêu sư nhóm lửa nấu cơm, mọi người cùng nhau hỗ trợ, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Phương Liễu Sinh mang theo Bình An, cùng hai ông cháu ngồi cùng nhau. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Liễu Sinh biết ra ra họ Tần, tôn tử gọi Tần Thế Dân. Bọn hắn chuyến này đi Lục Đường Thành, muốn đi tìm Tần Thế Dân mất tích 1 năm tỷ tỷ Tần Thắng Nam. Tần Thắng Nam thiên tính mạnh hơn, ban đầu đó là cùng Tần Lao hơn rồi, trong cơn tức giận, lẻ loi một mình đi đến Lục Đường Thành dốc sức làm. Thế phải tại Lục Đường Thành trở nên nổi bật, ngày khác áo gấm về quê. Đến nay đã có 1 năm thời gian, lại bật vô âm tín. Tần Lao lo lắng tôn nữ, lúc này mới mang theo tôn tử cùng một chỗ đến Lục Đường Thành tìm người. Mà Tần Lao cùng Tần Thế Dân cũng biết Phương Liễu Sinh danh tự, gọi là Đinh Tiện. Đợi đến đám tiêu sư làm tốt cơm tối, phân cho đám người một bát thì Thạch Nhất Phong đột nhiên lại tìm được Phương Liễu Sinh, một cước liền đá ngã lăn Phương Liễu Sinh trong tay bát cơm, lạnh lùng nói, thứ đồ gì, cũng có tư cách ăn chúng ta Uy Viễn Tiêu cục đồ ăn, người quen nên ở lại nhà chia ra môn. Ê ê ê ê. Bình An trừng mắt Thạch Nhất Phong, lỗ mũi bốc lên khói trắng, nhìn ra được Bình An rất sinh khí. Sư Minh, ngươi đang làm gì? Tại sao có thể đối xử như thế Đinh Tiện huynh đệ? Cách đó không xa Doan Thúy Thúy chú ý tới một màn này, nếu mày đi tới, đem trong tay mình chén cơm kia đưa cho Phương Liễu Sinh, Đinh Tiện huynh đệ, không có ý tứ à, ta sư Minh có đôi khi cứ như vậy, ta đều xem không hiểu hắn. Ngươi tốt nhất ăn cơm, không cần để ý, hù đến ngươi đi, ta rất xin lỗi, chờ đến Lục Đường Thành, ta sẽ bồi thường ngươi, ngươi cũng không cần cho ta lộ phí. Doan Thúy Thúy nói xong, đứng thẳng người đi đến Thạch Nhất Phong bên người, nhẹ giọng nói, sư Minh, không nên quá phận. Không phải sư phụ bên kia trách tội xuống, ta rất khó xử lý. Phương Liễu Sinh bưng bát cơm, đột nhiên một mặt sùng bái hỏi, à đúng Doan cô nương, ta nghe nói qua, các ngươi Uy Viễn Tiêu cục rất lợi hại, tại thiên hạ thế lực trên bảng xếp hạng, bài danh bảng 632 giống như, ta nhớ không lầm chứ? Chương 26, lưu lại tiền qua đường a. Phương Liễu Sinh lời nói, để Doan Thúy Thúy nghe được sửng sốt một chút. Sau đó nàng nhìn bên người Thạch Nhất Phong liếc mắt, thấy Thạch Nhất Phong không có cái gì phản ứng, nàng đội vàng cười duyên nói, à đúng, Đinh Tiễn ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi, thế mà còn biết chúng ta Uy Viễn Tiêu cục tại thiên hạ thế lực trên bảng xếp hạng mặt cụ thể bài danh. Phương Liễu Sinh có chút chất phác vào đầu cười nói, không có, ta chính là nghe người khác nói, nghĩ đến cùng ngươi xác nhận một chút, dù sao hỏi chính chủ mới chuẩn xác nhất sao. Như vậy Đại Phong Tuyết, các ngươi còn ở bên ngoài vất vả chạy tiêu, thật rất không dễ dàng, khó trách các ngươi Uy Viễn Tiêu cục có thể trên bảng nổi danh. Nghe nói chỉ cần là có thể lên bảng thế lực, đều siêu cấp lợi hại. Doan Thúy Thúy cười nói tự nhiên gật đầu nói, ha ha ha, đúng vậy à, chúng ta là chuyên môn làm nghề này, thời tiết kém cũng không có cách, chỉ cần tiếp cố chủ sống, vậy chúng ta liền muốn dùng sinh mệnh đi hoàn thành chuyến tiêu này. Thấy Phương Liễu Sinh còn muốn nói chút gì, Doan Thúy Thúy vội vàng đoạt trước nói, Linh Thiện, chúng ta thời gian cấp bách, ngươi nắm chắc thời gian ăn cơm, sau khi ăn xong chúng ta liền nên xuất phát đi đường, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đến Lục Đường Thành. Doan Thúy Thúy nói xong, sợ Phương Liễu Sinh lại nói chút gì giống như, mau chóng rời đi. Thạch Nhất Phong thật sâu nhìn Phương Liễu Sinh liếc mắt, không tiếp tục đối Phương Liễu Sinh làm cái gì, cũng quay người rời đi. Phương Liễu Sinh bên này phát sinh tất cả, tự nhiên bị người xung quanh đều nhìn ở trong mắt. Một chút người thiếu niên đối với đám tiêu sư đậu đen rau muốn nói, ca, các ngươi người đại sư kêu minh là thật hùng à, vẫn là Doãn cô nương tốt, người đẹp thiệt tâm, đối đãi một cái người quẻ đều ôn nhu như vậy, mỗi lần Doãn cô nương nói chuyện với ta thời điểm, ta đều cảm giác phi thường thân thiết. Đám tiêu sư cười ha ha nói, chúng ta nhị sư tỷ là có tiếng người đẹp thiệt tâm, nhận biết nàng người trên cơ bản đều thích nàng. Nàng và chúng ta đại sư minh hoàn toàn đó là hai thái cực, bất quá chúng ta đại sư minh bình thường cũng không dạng này, khả năng bởi vì hắn trước kia cũng có cái người quẻ đệ, đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, chạy loạn khắp nơi, cuối cùng bị xe ngựa đụng chết. Một tên thiếu niên đột nhiên hỏi, ca, ta nghe nói trên giang hồ có cái gọi Hợp Hoan Tông tông môn, thế lực vẫn rất cường, ngươi nói, chúng ta loại này người bình thường, có thể có thừa nhập Hợp Hoan Tông cơ hội sao? Vất vả hay không cái gì không quan trọng, ta chủ yếu là muốn đi vào học một chút đồ vật, được thêm kiến thức gia tăng lịch duyệt cái gì. Một tên khác đồng hành thiếu niên lập tức chế giễu hắn nói, ý đi, ngươi đó là muốn học đồ vật sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Ngươi bản tính này đánh cho Lục Đường Thành đều có thể nghe thấy. Bất quá nếu là có cơ hội đi vào học tập nói, cũng coi như ta một cái. Đám tiêu sư một mặt nghiền ngẫm cười nói, các ngươi muốn gia nhập Hợp Hoan Tông? Kỳ thực giang hồ truyền văn, hiện tại gia nhập Hợp Hoan Tông cánh cửa cũng không cao, rất nhiều người đều tại mấy năm gần đây gia nhập Hợp Hoan Tông, đây cũng là thúc đẩy Hợp Hoan Tông tại thế lực trên bảng xếp hạng, bài danh xông vào 10 vị trí đầu nguyên nhân căn bản. Trước lúc này, Hợp Hoan Tông bài danh kỳ thực cũng không cao. Bất quá coi như Hợp Hoan Tông thấp xuống gia nhập cánh cửa, nó với tư cách trên giang hồ đỉnh cấp thế lực, gia nhập điều kiện đối với người bình thường đến nói cũng rất khó. Nếu như là võ giả nói, nghe nói đầu tiên tối thiểu đến có võ học đại sư cảnh giới mới có thể đạt tới cơ sở nhất cánh cửa, thỏa mãn điều kiện này về sau này còn có hàng loạt rườm rà những điều kiện khác. Trong đó khó làm nhất một cái điều kiện chính là muốn cầu xin gia nhập Hợp Hoan Tông người, tự mình mang một cái lô đỉnh vào tông tu hành, thích hợp tự thân lô đỉnh phi thường khó tìm, với lại lô đỉnh nhất định phải có tu luyện lô đỉnh loại công pháp thiên phú. Bất quá ta nghe nói à, Kim Cương Học Viện bên trong có cái lão sư, là cái võ đạo tông sư, tựa hồ vận khí không tệ, tìm được một cái lô đỉnh. Không ai có thể nghĩ đến là, hắn thật vất vả tìm tới cái kia lô đỉnh, hơn một tháng trước thế mà bị người giết, việc này cũng là thật không có người nào, chỉ có thể nói cái kia võ đạo tông sư quá xui xẻo, nếu như tất cả thuận lợi nói, hắn tương lai nói không chừng có thể tấn thăng võ đạo đại tông sư cảnh giới ha ha ha. Bây giờ chỉ sợ là tấn thăng võ đạo đại tông sư vô vọng. Thiếu niên giật mình nói, a đây. Nói như vậy nói, cái kia võ đạo tông sư chẳng phải là mau tức chết. Đoán chừng hận không thể đem giết hắn lô đỉnh người kia, chém thành muôn mảnh a. Đúng ca, là Kim Cương Học Viện bên trong vị nào võ đạo tông sư a? Tiểu sư cười nói, vị kia võ đạo tông sư giống như kêu cái gì cổ tượng, rất lợi hại một cái lão bài võ đạo tông sư. Hắn hiện tại đã giận điên lên đều, nghe nói đã khởi hành rời đi Kim Cương Học Viện, đi tìm giết chết hắn lô đỉnh hung thủ trả thù đi. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, Kim Cương Học Viện lão sư, có lẽ vẫn là tương đối chú trọng cá nhân danh dự a? Hắn trực tiếp công khai mình tìm lô đỉnh sự tình sao? Vậy khẳng định cũng có, ta đây đều là tin tức ngầm, các ngươi đừng khắp nơi loạn truyền là được. Cái kia võ đạo tông sư là lấy thu đồ danh nghĩa, nhận lấy hắn cái kia lô đỉnh làm đồ đệ, truyền dạy công pháp bên trong, khẳng định liền có lô đỉnh loại công pháp. Giống hắn làm như vậy người kỳ thực không phải số ít, đại bộ phận đều là đánh lấy thu đồ đệ ngụy trang, nhưng thật ra là đem người làm lô đỉnh. Các ngươi về sau bái sư thời điểm, nhưng phải kiềm chế một chút, đừng không cẩn thận, liền bị người làm lô đỉnh nuôi dưỡng ha ha ha. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, các ngươi về sau kinh lịch nhiều, tự nhiên mà vậy liền hiểu. Tốt, ta ơn ca ngươi thật là một cái người tốt, may mắn chúng ta gặp phải là các ngươi uy viễn tiêu cục đám tiêu sư, nếu không nói không chừng liền bị người lừa gạt ở đâu bắn mất. Các thiếu niên cùng đám tiêu sư giữa đối thoại, một chữ không sót bị Phương Liễu Sinh nghe đi vào. Thật sao? Lần này chân tướng rõ ràng thuộc về là. Với lại Phương Liễu Sinh rõ ràng, mình trời xui đất khiến phía dưới, ước chẳng khác gì là gãy mất cổ tượng tấn thăng võ đạo đại tông sư cảnh giới đường. Đây cổ tượng nếu là không tìm mình trả thù, cái kia chỉ sợ mới là nhất không bình thường sự tình. Phương Liễu Sinh cơm nước xong xuôi, đứng dậy chuẩn bị đi còn bắt thời điểm. Bên người Tần Lão đông nhiên thấp giọng nói ra, tiểu hòa tử, tối nay giờ tí, tuyệt đối không nên ngủ thiết đi. Đến lúc đó ta đưa ngươi cùng cháu của ta rời đi, không nên hỏi vì cái gì. Phương Liễu Sinh không nói gì, cũng không có mảy may dừng lại. Hắn cất kỹ bát về sau, liền nắm bình an về tới trong xe ngựa. Giờ tí, Phương Liễu Sinh cảm giác được có người đang lắc lư mình. Phương Liễu Sinh mở mắt ra, nhìn thấy lay động mình người là Tần Lão. Tần Lão thấy Phương Liễu Sinh tỉnh, vội vàng nhẹ giọng nói, không phải đều gọi ngươi chớ ngủ sao? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Xe ngựa này ngươi không thể đợi. Tần Thế Dân mở to cực kỳ con mắt nhìn Phương Liễu Sinh, hắn miệng bị Tần Lão che, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phương Liễu Sinh nhẹ giọng nói ra, dưới mắt chúng ta trốn không thoát, Tần Lão, nghe ta một lời khuyên a. Tần Lão dựng râu trợn mắt nói hiệu nói vượng. Đợi lát nữa ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc. Đúng lúc này, ngoài xe ngựa mặt truyền đến một trận rối loạn. Tiếp lấy chính là một đạo trung khí 10 phần vang dội âm thanh vang lên, cho hết lão tử dừng lại. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường.